Chương 79, Vân Trung Tử trở lại chương 79, Vân Trung Tử trở lại thấy Ân Thọ không có nói ý tứ. Đặng Thiên Ngọc cũng rất ngoan ngoãn không có hỏi tới, chỉ là hỏi, "Đại vương, vậy chúng ta hiện tại phải như thế nào?" Ân Thọ hai tay vỗ vỗ, sau đó một cái ôm trầm Đặng Thiên Ngọc cung tùm eo nhỏ. "Ha ha, đương nhiên là hồi cung rồi." Trước mắt cựu đỉnh bí mật đã bị Ân Thọ đoạt được. Có điều đỉnh nhỏ đồng thao ở Ân Thọ thân thể bên trong, theo nhân đạo anh linh bảng đồng thời bị tế luyện, không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Ân Thọ chính là đợi ở chỗ này cũng không có tác dụng gì. Thẳng thắn dẹp đường hồi phủ. Đặng Tiên Ngọc nhưng có chút thẹn thùng hướng về Chu Vi nhìn chung quanh một hồi, sắc mặt đỏ bừng. "Đại vương, đây chính là tông miếu bên trong." "Vẫn là không nên như vậy." Nói, liền muốn tránh thoát Ân Thọ cánh tay. Ân Thọ nhưng thừa cơ căng thẳng, cười ha ha nói, "Ái phi lời này nói tới, quả nhân lẽ nào làm cái gì không nên làm sự sao?" Đặng Tiên Ngọc mạnh mẽ trắng Ân Thọ một ánh mắt. "Ngươi nếu như đem ngươi tay hướng về trên nhất một điểm, lại nói lời này có phải là càng tốt hơn điểm?" Sau đó thời điểm, Ân Thọ tự nhiên là thường xuyên quan tâm nhân đạo anh linh bảng biến hóa, thế nhưng này tế luyện tốc độ thật chậm. Nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn cũng không cách nào đạt thành, Ân Thọ chỉ có thể bị ép hàng ngày cùng Tô Đắc Kỷ, Đặng Thiên Ngọc mọi người xen lẫn trong đồng thời. Ngày hôm đó, ao rượu bên trong, bốn phía không người. Tô Đắc Kỷ hiện ra chính mình tiểu vĩ, ở một hồ thanh thủy bên trong chậm chợn. Ngoan ngoãn vô cùng y ôi tại Ân Thọ trong lòng, để cho hai người xem ra, dường như bị một đóa chín cánh trắng non hoa sen nâng lên. Ân Thọ một tay thưởng thức mềm mại tiểu vĩ, một tay nắm ở Đắc Kỷ. Chính vui đến bên cả trời đất thời điểm, y ôi tại Ân Thọ trong lòng Đắc Kỷ, đột nhiên nũng nịu nói, "Đại vương, này Tây Bá Hầu Cơ Xương vẫn như cũ bị giam cầm. Trong triều có không ít đại thần đều ở trên thư, vì đó nói chuyện. Không biết đại vương thấy thế nào? Phải như thế nào xử trí này Cơ Xương?" Tô Đắc Kỷ từ khi hoàn toàn thần phục sau khi, một viên muốn trợ lý nghiệp tâm hừng hực dấy lên. Cũng không biết, có phải là cựu vĩ Hồ Thiên Phú huyết thống gây nên, vẫn là nhiều như vậy trải qua duyên cớ, để Đắc Kỷ tính cách đều có một chút biến hóa. Càng có tính chất công kích, càng có giá tính. Đối với quyền thế ngóng trông trực tiếp khắc ở trên mặt, Ân Thọ cũng vui vẻ thấy nó thành. Không chút biến sắc ủy quyền cho Tô Đắc Kỷ. Rất nhiều bị kiện, thương dung mọi người tấu, cũng làm cho Đắc Kỷ đi vào giải quyết. Chậm rãi, Đắc Kỷ liền trở thành Ân Thọ người phát ngôn bình thường. Bây giờ đại thương, cũng không có nữ nhân không thể tham chính khái niệm. Thậm chí, nhân tộc còn để lại rất nhiều mẫu hệ thời đại ân ký. Tô Đắc Kỷ xuất hiện, tuy là để một nhóm người bất mãn, thế nhưng càng nhiều chính là yên lặng tiếp thu. Phí Trọng, Vũ Hồn đặc biệt là chủ động lĩnh mợ. Bọn họ ở hộ tống Đắc Kỷ đi đến triều ca trên đường, tận tâm tận lực. Vì là không phải là ngày hôm đó sao? Nghe được Tô Đắc Kỷ câu hỏi, Ân Thọ trong lòng hơi động, trên mặt nhưng không lộ ra vẻ gì. Nhan nhắc hỏi, "Vậy ngươi là nghĩ như thế nào?" Tô Đắc Kỷ trên mặt nhất thời căm giận biểu hiện. Dưới cái nhìn của nàng, nếu không là Tây Bá Hầu Cơ Xương đầu độc, cha mình Tô Hộ làm sao gặp có can đảm phản đối đại vương, đối với đại vương không tôn. Chớ nói chi là, Tô Hộ đi đến triều ca trước còn chuyên môn tìm Tây Bá Hầu bói toán. Nói tốt tuy có kiếp nạn, cũng không nguy hiểm đến tình mạng đây. Liên điều này cũng dám gọi bói toán chi đạo vô song. Tô Đắc Kỷ mê hoặc hai mắt nheo lại, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. "Đại vương, này Cơ Xương nghiên cứu bói toán chi đạo, muốn cùng thần thông, vốn là bất kính cử chỉ. Hơn nữa ta xem cả triều văn võ đều tán đồng nó hiền danh, càng là có người nói hắn là thượng cổ thánh hiền chuyển thế. Tây Kỳ không những là không kiến kỵ, còn trong bóng tối khiến người tin đồn, đơn giản là đã nghĩ lấy Cơ Xương hiền danh đến bức bách đại vương. Điểm này Ân Thọ đúng là có nghe thấy. Thành triều ca bên trong, mọi người đều đang truyền Tây Kỳ lòng người thuần phát, không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa. Cơ Xương thống trị Tây Kỳ thời điểm, cũng không nghiêm khắc luật pháp, mà là lấy đức hạnh cảm hóa." Nhìn Ân Thọ khẽ cau mày, Tô Đắc Kỷ vội vã tiếp tục nói, "Đại vương, ta đoạt được cửu vĩ hồ trong ký ức, đại thương khí vận đã hết, trừ hầu phản thương. Ta xem này Tây Bá Hầu chính là đứng mũi chịu sào. Bây giờ hắn khắp thiên hạ lan truyền thanh danh, chẳng lẽ là muốn hành thượng cổ đế vương chi đạo? Kỳ thực dựa theo bình thường phong thần đại thế chính là như vậy. Ở sở hữu truyền thuyết, ghi chép bên trong, cũng là bởi vì đế tân thất đức, mà Cơ Xương đức hạnh chắc việt, cho nên mới có Tây Kỳ đoạt đại thương thiên hạ. Hãy cùng thượng cổ nhường ngôi chế độ như thế. Ta Tây Kỳ bây giờ là đức hạnh tối thịnh, ngươi đại thương đem thiên hạ nhường lại không phải chuyện đương nhiên sao?" Nghĩ tới đây, Ân Thọ cũng không nhịn được hừ nhẹ một tiếng. Trong lòng âm thầm nghĩ, trở thành tiên thần khôi lỗi, tự nhân hoàng rơi xuống làm thiên tử. Vậy cũng là đức hạnh. Nhìn thấy Ân Thọ không cao hứng dáng dấp, Tô Đắc Kỷ trong lòng vui vẻ, đại vương có thái độ như vậy cái kia nàng là tốt rồi ra tay rồi. "Đại vương, theo ta thấy, này Cơ Xương không phải vẫn bị ca tụng thánh hiền chi danh sao? Vậy chúng ta liền phá thanh danh của hắn, cũng làm cho khắp thiên hạ người nhìn, này Cơ Xương rốt cuộc là ai?" Ân Thọ trong lòng hơi động, dĩ nhiên đoán được Đắc Kỷ kế hoạch. Khẽ cau mày, sau đó ý niệm trong lòng xoay một cái. "Được rồi, ngươi nếu đã có tính toán, việc này liền giao cho ngươi đi coi như thôi." Nói, Ân Thọ cùng Tô Đắc Kỷ ánh mắt đụng thẳng vào nhau. Trong mắt tràn đầy bình tĩnh tâm ý, Tô bế tay mình sự, không cần thiết chính mình đi làm. "Ngươi phải biết, ngươi là đại thương vương phi." Tô Đắc Kỷ nhất thời sắc mặt dùng mình, nhất thời có bị Ân Thọ hoàn toàn nhìn thấu cảm giác, trong lòng run rẩy. Lẽ nào đại vương đã biết muốn ta làm cái gì? Cũng may Ân Thọ cũng không có tạo áp lực. Chỉ là như thế nói chuyện sau khi, liền mặt giãn ra cười lên, đem Tô Đắc Kỷ đặt ở dưới thân. "Được rồi, chỉ là Cơ Xương, không nên để cho hắn hỏng rồi chúng ta hứng thú. Thái phi, chúng ta vẫn là bận việc chính sự." Bọt nước nhào tiên bên trong, Đắc Kỷ một tiếng y xuân kéo dài tiếng kinh hô vang lên. Hồi lâu sau, Ân Thọ tinh thần thoải mái từ ao rượu bên trong đứng dậy, trong lòng ôm cả người mềm yếu đắc kỷ, đem hệ bài cực điểm đắc kỷ đặt ở trên giường nghỉ ngơi. Ân Thọ tự mình thu dọn y lì mới vừa mặc chỉnh tề, liền nghe phía ngoài cung nữ đến đây bẩm báo. Ân Thọ đứng dậy đi ra, đối nghịch đưa tin cung nữ nói, chuyện gì? Dứt lời, cung nữ không người nói, khởi bẩm đại vương, vương cung ở ngoài có một đạo nhân, tự xưng là Vân Trung Tử, muốn gặp mặt đại vương. Nghe nói như thế, Ân Thọ trên mặt nhất thời có vẻ vui mừng. Vân Trung Tử, cái tên này lại tới nữa rồi. Lần này tuy rằng không từ trên thân Vân Trung Tử gặp may chất liệu gì trên chỗ tốt, thế nhưng cũng chính là Vân Trung Tử một câu nói nhắc nhở, để Ân Thọ có thể chạm tới Cửu Châu kết giới bí mật, nhân đạo anh linh bảng cũng vì vậy mà sinh. Nghĩ tới đây, Ân Thọ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui thích. Lần trước chính mình đã quên, Vân Trung Tử trên tay nhưng còn có này hai viên tiên hạnh, chính là có thể khiến người ta sinh ra phong lôi hai cánh đổ bật. Lôi chấn tử một thân thần lực, quá nửa là đến từ chính này. Nếu như Ân Thọ có thể nghĩ biện pháp đoạt tới tay, không nói toàn bộ, liền một viên cũng được a. Lúc này, Ân Thọ đội vàng hướng cung nữ nói, mau mau đi xin mời, đem hắn dẫn tới lần trước địa phương. Đủ loại rượu ngon món ngon đều chuẩn bị cho ta tốt. Quả nhân phải cố gắng chiêu đãi Vân Trung Tử đạo trưởng. Chương 80, cho thật Vân Trung Tử đặt bẫy chương 80, cho thật Vân Trung Tử đặt bẫy ha ha. Vân Trung Tử đạo trưởng, quả nhân nhưng là mong trăng mong sao? Hả? Ngươi là Vân Trung Tử? Ân Thọ ở vị trí của chính mình, nghe được tiếng bước chân liền đứng lên. Lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy một cái trung niên đạo nhân đi vào. Đạo nhân sắc mặt hường hào, trên cằm mọc ra chỉnh tề nhu thuận trồng râu, màu trắng đạo bào, ống tay áo phiêu dật, một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp. Nhưng là, này không phải Ân Thọ trước nhìn thấy Vân Trung Tử a? Đạo nhân nhìn thấy Ân Thọ này nghi hoặc dáng dấp, cũng có chút không tìm được manh mối, chỉ là đáp, bần đạo chính là Vân Trung Tử, Trung Nam Sơn Ngọc cột động tu hành. Chần chờ một chút, Vân Trung Tử vẫn là không nhịn được hỏi, lẽ nào đại vương nhìn thấy cái khác tự xưng là Vân Trung Tử đạo nhân? Ân Thọ trong lòng dùng mình, hỏng rồi. Trước mắt nếu như là Vân Trung Tử lời nói, cái kia trước cái kia Vân Trung Tử thì là người nào? Ý niệm trong lòng dường như ánh chớp giống như lẹ qua. Thiếu niên dáng dấp, một thân hồng bảo, bội kiếm, chứng đạo đồ vật. Nghĩ tới đây, Ân Thọ con mắt đống nhiên sáng ngời. Chứng đạo, kiếm. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái độ khả thi, sẽ không phải là Thông Thiên giáo chủ chứ? Toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, nếu nói là lấy kiếm làm chứng đạo bảo vật, ngoại trừ Thông Thiên giáo chủ còn có thể là ai? Nhưng là Thông Thiên giáo chủ giả dạng làm Vân Trung Tử dáng dấp làm gì? Đùa ta chơi sao? Lại nghĩ đến chính mình trước hung hăng vô cùng dáng dấp, Ân Thọ trong lòng càng là có chút bất an. Lúc này, Vân Trung Tử nhìn thấy Ân Thọ đứng tại chỗ, dường như sửng sốt bình thường, không nhịn được lại nhắc nhở, đại vương. Ân Thọ vội vã phục hồi tinh thần lại, cười to che giấu chính mình dị dạng. Ha ha ha, đạo trưởng chớ trách, ta chỉ là từ Văn Thái sư trong miệng biết được, Trung Nam Sơn có một vị phúc đức chân tiên, tên là Vân Trung Tử. Đạo trưởng danh tiếng như sấm bên hai, quả nhân nóng trông đã lâu, vì lẽ đó lần đầu gặp gỡ bên dưới, có chút thất thố. Đạo trưởng mau mau mời ngồi. Ân Thọ chỉ có thể thu thập lên trong lòng dị dạng tâm tư, đem sở hữu nghi hoặc thả xuống, ngưng tụ tâm thần, đến ứng đối trước mắt Vân Trung Tử. Vân Trung Tử nghe lời giải thích này, đúng là cũng không để ý lắm. Văn Thái sư chính là Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử, biết tên của hắn cũng không kỳ quái. Lúc này liền chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hướng về trước mắt Đế Tân, Vân Trung Tử ý niệm trong lòng dâng lên. Mấy ngày trước đây, Vân Trung Tử chính đang ngọc cột trong động đả tọa tu hành, đột nhiên từ đối với đại đạo lĩnh ngộ bên trong thức tỉnh, trong lòng linh giác mãnh liệt, lại như là có cái gì lớn lao kiếp nạn ập lên đầu. Vân Trung Tử vội vã quan chiếu tự thân, càng nhìn thấy đỉnh đầu của chính mình chậm rãi có mây đen ngập đầu hình ảnh. Sư tôn nói ta là phúc đức chi tiên, không làm nhập kiếp. Làm sao bây giờ này đại kiếp còn không triệt để triển khai, ta ngược lại thật ra trước tiên có dấu hiệu. Vân Trung Tử trong lòng kinh ngạc. Thế nhưng rất nhanh, trong lòng này cố cảnh giác liền nhanh chóng tàn đi. Đỉnh đầu khí tượng bên trong mây đen hình ảnh cũng chậm chậm biến mất. Dù là như vậy, Vân Trung Tử vẫn như cũng là trong lòng bất an. Không được, ta vẫn là mau mau xuống núi, đi tới kết trận này đại kiếp nhân quả đi. Vân Trung Tử bị trong này biến hóa cả kinh, quay về Lôi Chấn Tử bàn giao một tiếng, liền trực tiếp đi xuống núi. Này Lôi Chấn Tử là Vân Trung Tử đồ đệ, chính là cơ xương thứ 100 cái nghĩa tử, vì là cơ xương giã ngoại bên trong nhặt được, sau đó Vân Trung Tử hiện thân, đem mang đến Trung Nam Sơn tu hành. Dựa theo phong thần đại thế, ngày sau xuống núi cứu cha, cũng là Tây Chu chủ yếu võ tướng một trong. Chờ Vân Trung Tử sau khi xuống núi, thẳng đến Triều Ca, hướng về Đế Tân vị trí vương cung một ánh mắt nhìn lại, nhàn nhạt yêu khí ở tại trên quân quần, Vân Trung Tử trong lòng cũng kinh ngạc, Đế Tân vị trí có nhân hoàng khí vận che chở, tại sao có thể có yêu khí? Vẫn cùng đại thương vương triều khí vận quấn quanh ở đồng thời, không trách này đại thương khí số đã hết. Vân Trung Tử hơi thở dài, nhưng vẫn là dựa theo kế hoạch tốt đẹp, chuẩn bị hướng về trong vương cung một nhóm, đi cái qua tràng. Lúc này thấy Đế Tân sau khi, Vân Trung Tử liền trực tiếp nói, đại vương, bần đạo tới là làm một sự. Bần đạo xuống núi du lịch, ngẫu nhiên nhìn thấy này vương cung bên trên có yêu khí quanh quẩn, là đó đến đây trợ đại vương một chút sức lực, vì là đại vương giải trừ này yêu khí. Nói, liền trực tiếp từ trong tay áo móc ra một cây đào một kiếm. Này kiếm vô đạo chính là hắn xuống núi trước, bẻ gãy một đoạn đạo cảnh, tế luyện mà thành. Nếu là người bình thường, thấy Vân Trung Tử này kiếm vô đạo, đương nhiên phải lòng sinh vui mừng. Nhưng là Ân Thọ là ai? Hiện thế nhân hoàng, trước đây không lâu mới uy hiếp qua Thông Thiên Thánh Nhân, gặp coi trọng hắn này kiếm vô đạo. Ân Thọ cũng không tiếp Vân Trung Tử lời nói, mà là nụ cười nhạt nhòa nói, ồ, đạo trưởng ý tứ là, trong vương cung có yêu tà tồn tại. Không chờ Vân Trung Tử trả lời, Ân Thọ liền tiếp tục nói rằng, đạo trưởng này đến, vừa là vì là hàng yêu phục ma mà tới. Vì sao không trực tiếp đem này yêu tà loại trừ? Vân Trung Tử không chút hoang mang, đem này kiếm gỗ đào dơ lên, giải thích, đại vương có chỗ không biết, kiếm này chính là vạn năm cây đào bên trên sinh, lại trải qua bần đạo tế luyện, chỉ cần đem treo ở chỗ cao, yêu tà qua lại thời gian kiếm này làm tự chủ trừ yêu. Vân Trung Tử mặc dù nói rõ ràng, thế nhưng Ân Thọ cũng không có khiến người ta đi vào tiếp kiếm. Vương cung bên trên yêu khí khởi nguồn hắn biết rõ, chính là Tô Đát Kỷ gây nên. Tô Đát Kỷ mới luyện hóa cửu vĩ hồ tinh khí, huyết thống vẫn không có thể hoàn toàn khống chế tự thân, tự nhiên là có khí tức tiết lộ. Ân Thọ nơi nào cần Vân Trung Tử trừ yêu? Hơn nữa, Ân Thọ cũng không cần hắn kiếm gỗ đào, ngược lại là bắt đầu đánh tới Vân Trung Tử trong tay cái kia hai viên tiên hạnh chủ ý. Chỉ là làm sao mới có thể làm cho Vân Trung Tử giao ra đây? Ân Thọ trong lòng âm thầm trầm tư. Chỉ chốc lát sau, Ân Thọ quay về Vân Trung Tử cười nói, đạo trưởng không nên gấp gáp. Quả nhân đúng là cảm thấy thôi, này vương cung bên trong có quả nhân tọa chấn, làm sao có thể có yêu khí? Có thể hay không là đạo trưởng nhìn lầm? Vân Trung Tử cầm kiếm gỗ đào tay nhất thời chìm xuống, chân mày hơi nhíu lại, sau đó nhàn nhạt nói, vần đạo tuy là đạo hạnh không cao, thế nhưng điểm này nhưng sẽ không nhìn lầm. Vân Trung Tử dứt lời sau khi, thầm nghĩ trong lòng, này đế tân đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao cảm giác có chút quái quái? Thật giống căn bản không muốn đỡ lấy này kiếm gỗ đào. Hơn nữa Ân Thọ đối với hắn ánh mắt hoài nghi. Vân Trung Tử trong lòng sinh ra nhàn nhạt khó chịu. Ai nói tiên nhân sẽ không có tâm tình? Toàn bộ phong thần đại kiếp bên trong, nhập kiếp tiên thần người nào sướng vui đau buồn khác hẳn với người thường. Mặc dù là chém tới ba thi, thiện ác chấp niệm đều đi, cũng vẫn như cũ gặp như vậy. Bằng không, các thánh nhân như thế nào gặp nghị giáo hóa, phương hỏa? Ân Thọ nhìn thấy Vân Trung Tử dáng dấp kia, lúc này cười to giải thích, đạo trưởng không nên hiểu lầm, ta không phải là nghi vấn nói trường ánh mắt, chỉ là Văn Thái Sư từng theo ta nói rồi, ta chính là nhân hoàng thân khí vận hộ thể, vị trí khu vực vạn tà lui tránh, ta tức là tại đây trong vương cung, như thế nào gặp có yêu tà tồn tại đây? Ngược lại, mặc kệ chuyện gì đều tới Văn Thái Sư trên người đẩy là được, cái gì đều là hắn nói. Hán giáo, Vân Trung Tử cho mày hơi nghi hoặc một chút nhìn Ân Thọ, này đế tân đến cùng là thật sự tự tin, vẫn là? Đang lúc này, Ân Thọ một mặt chơi tâm nổi lên dáng dấp, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Vân Trung Tử. Vân Trung Tử đạo trưởng, không bằng như vậy, chúng ta liền đánh cuộc, ngươi nếu như có thể từ này trong vương cung tìm ra yêu tà, quả nhân có thể đáp ứng một mình ngươi yêu cầu. Vừa vặn ta cũng muốn kiến thức một hồi cái gọi là yêu tà, nếu là đạo trưởng không tìm ra được, ha ha, đạo trưởng cũng chỉ cần đáp ứng ta một yêu cầu liền có thể. Vân Trung Tử nhất thời liền muốn từ chối, ta là tới giúp ngươi, lại không phải tìm đến ngươi kéo vào cái gì, muốn ngươi một cái hứa hẹn có ích lợi gì? Hơn nữa, Vân Trung Tử trong lòng mơ hồ sinh ra không ổn cảm giác, lúc này trực tiếp đứng dậy, quay về Ân Thọ nói, đại vương nếu là không tin ta liền thôi, làm sao cần như vậy? Vân đạo cáo tử. Chương 81, tiên hạnh chương 81, tiên hạnh. Vân Trung Tử dứt lời, hướng về Ân Thọ chắp tay làm cái đạo ấp, liền muốn xoay người rời đi. Ân Thọ nhưng một bức không chút hoang mang dáng dấp, nhìn Vân Trung Tử động tác, thử nhẹ một tiếng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi Vân Trung Tử đem ta này đại thương vương cung xem là nơi nào? Quả nhiên, những này xiển giáo ra hỏa, liền ngay cả Vân Trung Tử như vậy phúc đức chân tiên nhìn như đối với Ân Thọ rất khách khí, thực tế trong lòng sợ là cũng căn bản không coi là chuyện to tát gì chứ. Nghĩ tới đây, Ân Thọ thản nhiên nói, Vân Trung Tử đạo trưởng, chẳng lẽ là chuẩn dạng? Vừa mới nói cái gì yêu khí cũng chỉ là ở lừa quả nhân. Nghe Ân Thọ lời này, Vân Trung Tử nguyên bản đều muốn xoay người động tác mạnh mẽ đình chỉ, đứng tại chỗ. Vân Trung Tử nhíu mày, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ân Thọ, đại vương lời này là cái gì ý tứ? Ta lần này mà đến vốn là vì là trợ giúp đại vương mà tới, nếu đại vương không cảm kích, ta trực tiếp đi liền thôi, làm sao cần như vậy? Vân Trung Tử mới sẽ không như thế đơn giản bị lừa. Đàng hoàng cùng Ân Thọ đánh cái gì đánh cược? Căn bản không cần thiết. Ta Vân Trung Tử còn cần hướng về ngươi chứng minh chính mình. Còn nữa, Ân Thọ quái dị cử động để Vân Trung Tử trong lòng cảm thấy bất an. Hắn thực sự là có chút nắm không cho, trước mắt Ân Thọ trong xương đến cùng bán thuốc gì? Ân Thọ nhưng nhẹ nhàng nở nụ cười, nên môi. Ta chỉ có điều là muốn cùng đạo trưởng đánh cuộc. Đạo trưởng liền không dám đáp lại. Xem ra đạo trưởng cũng không dám đối với đó trước lời của mình phụ trách a. Cái gọi là yêu tà nói như vậy, xem ra quả nhiên là danh nghĩa. Nói, Ân Thọ ánh mắt ngưng lại, trong mắt càng là có sắc bén tâm ý, nhìn chằm chằm Vân Trung Tử. Đạo trưởng như vậy lừa gạt, hẳn là cho rằng ta đế tân dễ bắt nạt. Ân Thọ lời nói này ít nhiều có chút cay chảy cay cối, vô cớ sinh sự nhất định phải tìm cớ, có chút không biết xấu hổ dáng vẻ. Thế nhưng Ân Thọ trong lòng nhưng một điểm gánh nặng đều không có, dường mà cũng đã là các ngươi trong miệng dường như hạ kiệt như thế ngu ngốc chi quân, nếu như không cho các ngươi tới điểm lạnh trên điểm cường độ, ngươi vẫn đúng là cho rằng ta Ân Thọ chỉ có thể nuốt ở phía sau trong cung chơi gái đúng không? Ân Thọ ở trong lòng âm thầm nghĩ, Vân Trung Tử ta ăn chắc, coi như là đem Nguyên Thủy Thiên Tôn dọn ra cũng không có tác dụng. Ta đế tân nói, thấy Vân Trung Tử tuy là khó chịu, thế nhưng còn có chút không coi là chuyện to tát dáng dấp, một bức ngươi có thể làm khó dễ được ta biểu hiện. Ân Thọ trong lòng nhẹ a một tiếng, tiếp tục nói, đạo trưởng thực lực cao thâm, mặc dù là phải đi trong vương cung tự nhiên cũng là không người có thể cản được, thế nhưng ta nghe Văn Thái Sư đã nói, người tu hành tối kỵ nhân quả, nếu là có hy vọng đại đạo người tuyệt đối không thể nhiễm phải vương triều khí vận. Vân Trung Tử chân mày cau lại, có chút buồn bực với Ân Thọ vì sao nói những này. sau một khắc nhất thời liền hoàn toàn biến sắc, âm trầm vô cùng, tức giận cả người chấn động, khí tức bất ổn. Này tiết lộ khí tức càng là đem nguyên bản phiêu di vô cùng đảm bảo, đều cổ động khuấy động lên đến. Chỉ nghe Ân Thọ nói, đạo trưởng nếu là cố ý phải đi, ta tự nhiên là không ngăn được. Sau đó ta liền dưới một đạo ý chỉ, làm cả đại thương mách tính ở trong nhà thành đạo trưởng lập xuống sinh tự, tôn trung Nam Sơn Vân Trung Tử đạo trưởng vì ta đại thương quốc sư, ngày đêm tế bái, hàng năm như vậy. Muốn thực sự là Ân Thọ làm như vậy rồi, cũng không cho phép Vân Trung Tử phản đối. Nói cái gì ta căn bản không thừa nhận. Miệng nhiều người sói chạy vàng bên dưới. Vân Trung Tử không thừa nhận chính mình là đại thương quốc sư, vậy cũng đúng rồi. Nhân đạo hương hỏa nguyện lực kỳ dị địa phương chính là như vậy. Thậm chí, mặc dù Vân Trung Tử thật có thể nghĩ ra chặt đức này cọc nhân quả biện pháp, vạn dân tế tự bên dưới, những này cường thịnh lực lượng hương hỏa nói không chắc còn có thể có cái khác thần kỳ biến hóa, diễn sinh ra một cái khác thần đạo Vân Trung Tử. Đến thời điểm, người nào là chính quy, người nào là giả mạo, ai có thể nói rõ ràng? Vì lẽ đó, chỉ là nghe được Ân Thọ vừa nói như thế, Vân Trung Tử trong lòng nhất thời kinh hãi, trầm mặt nhìn chằm chằm Ân Thọ, sững sờ ở tại chỗ, trong lòng cũng là ở trong tối tự kinh ngạc tốt lên, này đế tân quả nhiên là tàn bạo ngu ngốc chi quân. Có thể nghĩ tới đây sao ác độc biện pháp? Không trách sư tôn nói này đại thương khí số đã hết, còn có này Văn Thái sư. Nếu như không phải Văn Thái sư chỉ điểm, lấy Ân Thọ một phàm nhân kiến thức, nơi nào có thể nghĩ ra độ công kích như thế cường biện pháp? Vừa ra tay liền đánh vào Vân Trung Tử uy hiếp bên trên. Nhất thời, Vân Trung Tử càng là đem Văn Thái sư hận lên. Đối với này Ân Thọ tất nhiên là không biết, Văn Thái sư vì chính mình yên lặng mà gánh chịu tất cả những thứ này. Mặc dù là biết được, trong lòng sợ là cũng không phản đối. Ngược lại Văn Thái sư cùng Vân Trung Tử trong lúc đó cũng không thể hòa thuận. Chính là số mệnh giống như đối thủ. Nguyên bản phong thần đại thế bên trong, Tuyệt Long lĩnh trên Văn Thái sư chính là chết ở Vân Trung Tử trong tay. Ân Thọ động tác này cũng coi như là ma xui quỷ khiến, vì là Văn Thái sư trước tiên báo cái cửu. Vân Trung Tử vẻ mặt biến ảo không ngừng. Chỉ chốc lát sau, Vân Trung Tử một lần nữa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Ân Thọ phương hướng, "Đại vương, có chuyện ngươi sẽ không ngại nói thẳng đi, cũng không cần cái gì đánh cược không đánh cược. Đại vương đến tuột cùng là muốn làm gì?" Vân Trung Tử lúc này rốt cục khôi phục một thân khí độ, lại lần nữa biến trở về trước loại kia tiên phong đạo cốt, không có chút rung động nào dáng dấp. Hắn ở trong lòng thầm nói, "Này đại kiếp quả nhiên không phải bình thường có thể quá, cũng lạ không được ta trước trong lòng có cảnh giác tâm ý." Xem ra chính là ưng ở chỗ này. Nghĩ như vậy, Vân Trung Tử ngược lại là trong lòng bình tĩnh rất nhiều. Bây giờ này phong thần đại kiếp mở ra, chính là liền hắn như vậy phúc đức chi tiên cũng phải đi tới một lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh giá Vân Trung Tử chính là phúc đức chi tiên, không làm nhập kiếp. Vân Trung Tử tự thân cũng xác thực không có cái gì nhân quả, nghiệp lực. Thậm chí, bởi vì kế thừa Hồng Vân lão tổ bộ phận công quả, tự thân khí vận cực kỳ hưng thịnh. Hơn nữa tâm tính cùng 12 kim tiên không giống, Vân Trung Tử xác thực không phải cái gì sân niệm sĩ chủ người. Theo lý mà nói, Vân Trung Tử cho là phong thần đại kiếp bên trong tiêu giao nhất người, nhưng ai có thể nghĩ đến càng là có Ân Thọ như vậy biến số, như vậy không nói võ đức. Nhìn thấy Vân Trung Tử khuất phục, Ân Thọ không chút nào hổ thẹn, ngược lại là trong lòng mừng thầm, ha, biện pháp này vẫn đúng là rất có dùng. Hắn cũng sẽ không bởi vì Vân Trung Tử là người tốt, liền sẽ đặc biệt đối xử, trực tiếp buông tha Vân Trung Tử. Ta Ân Thọ nguyên bản cũng muốn chăm lo việc nước, chấn hương đại thương. Các ngươi xiển giáo đồng ý cho ta một cái làm người tốt cơ hội sao? Đối xử kẻ địch, liền nên xem gió thu cuốn hết lá vàng giống như hung hành, tuyệt đối không thể trong lòng thương hại. Ân Thọ ở trong lòng lại lần nữa cho mình tiếp sức. Lập tức, Ân Thọ cũng đúng trong lòng chính mình sở cầu không chút nào ẩn giấu. Quay về Vân Trung Tử cười, trực tiếp nói, đạo trưởng lời này nói tới, thật giống như ta đế tân chính đang bức người hiền làm kỹ nữ tử. Ta chỉ có điều là nghe Văn Thái Sư đã nói. Đạo trưởng có hai viên tiên hạnh là nhất thần dị, vì lẽ đó trong lòng mong mọi a. Vân Trung Tử dù muốn hay không liền trực tiếp từ chối. Không thể. Này tiên hạnh chính là hắn vì là lôi chấn tử chuẩn bị. Nếu để cho Ân Thọ, cái kia lôi chấn tử phải làm sao? Xiển giáo các đệ tử như ong vỡ tổ thu đồ đệ, không phải là thật sự duyên phận đến, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ dẫn, chính là vì trước mắt phong thần đại kiếp mà tới. Chớ nói chi là, Ân Thọ vẫn là bộ này bức bách dáng dấp, ngươi nhường ta cho ta liền cho, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Đồng thời, Vân Trung Tử cũng ở trong lòng lẩm bẩm, Văn Thái Sư, lại là này Văn Thái Sư. Nhất thời càng là có loại nghiến răng nghiến lợi bình thường tâm tình ở Vân Trung Tử trong lòng sinh ra. Chương 82, khuất phục. Chương 82, khuất phục. Đối với Vân Trung Tử kiên quyết từ chối, Ân Thọ biểu hiện bất biến, chỉ là nụ cười nhạt nhòa, trong mắt ý vị thâm hậu. Nha, thật sự không cho. Nhìn sát mặt biến đổi bất định Vân Trung Tử, Ân Thọ cũng đã có rất lớn nắm. Vân Trung Tử gặp khuất phục, hắn muốn thực sự là cứng rắn bất khuất, vào lúc này liền nên trực tiếp rời đi, hoặc là trực tiếp trước lúc này đối với Ân Thọ chửi ầm lên một trận, trước hết để cho phát tiết một hồi trong lòng khó chịu, sau đó mặc kệ là đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn cầu viện, vẫn là chính mình nghĩ biện pháp khác đều được, mà không phải tiếp tục ngồi ở chỗ này cùng Ân Thọ tốn nước bọn. Bởi vậy có thể thấy được, đối với Ân Thọ trước nói tới biện pháp, Vân Trung Tử cực kỳ kiên kỵ, đến cùng vẫn có nhược điểm a. Ân Thọ trong lòng âm thầm tự đắc, cái này xáo lộ trước ở Thông Thiên giáo chủ thời điểm, Ân Thọ hay dùng quá. Đến Thông Thiên giáo chủ một câu chỉ điểm, nhìn thấy cựu đỉnh bí mật, hiện tại lại lần nữa sử dụng, vẫn như cũng hiệu quả rất tốt. Có thể thấy được xáo lộ không sợ lão, chỉ cần dùng đúng rồi là được. Vì lẽ đó ngươi xem, Vân Trung Tử này không liền muốn khuất phục. Đương nhiên, biện pháp này cũng không phải đối với tất cả mọi người đều áp dụng. Liên tỷ như thân công báo, Ân Thọ nếu như vừa nói như thế, khả năng liền hoàn toàn khác nhau. Cái tên này sợ là cao hứng muốn nhảy lên đến. Một lát sau khi, Vân Trung Tử cũng không biết trong lòng trải qua bao nhiêu đấu tranh, rốt cục khẽ thở dài một cái. Ai, ta liền không nên tới. Vân Trung Tử thầm nghĩ, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, trên mặt mang theo cười khổ. Đột nhiên ngẩng đầu lên, Vân Trung Tử cùng Ân Thọ ánh mắt đối đầu, hai người lẫn nhau đối diện chốc lát. Sau đó, Vân Trung Tử thâm thẳm nói, đại vương như vậy mạnh mẽ chiến đoạn, lẽ nào liền không sợ người trong thiên hạ chê cười sao? Ân Thọ nhẹ a một tiếng. Người trong thiên hạ chuyện cười. Chuyện cười liền chuyện cười chứ, chẳng lẽ so với tới tay tiên hạnh càng quan trọng? Nếu như Ân Thọ thay đổi không được vận mệnh của chính mình, đâu chỉ là chuyện cười, trực tiếp cũng bị đóng ở lịch sử sỉ nhục cột tiến lên. Nghĩ tới đây, Ân Thọ lúc này liền ha ha cười nói, không sợ. Đạo trường đến triều ca, lẽ nào liền không có nghe dân chúng trong thành nói? Ta đế tân nhưng là vì mỹ nhân, liền chư hầu đều trực tiếp ở tòa án chém giết. Nhìn thấy Ân Thọ như vậy vô lại tự dễ ước, Vân Trung Tử trực tiếp sửng sốt. Nào có người trực tiếp như vậy thừa nhận? Có thể một mực trước mắt đế tân nói như vậy, hắn một chút biện pháp đều không. Cuối cùng, Vân Trung Tử hít một tiếng, đại vương, này tiên hạnh ta cũng không có mang ở trên người. Nhìn thấy Vân Trung Tử rốt cục nhà ra, Ân Thọ mừng rỡ trong lòng, sắc mặt nhất thời biến đổi, lập tức chất đầy ý cười. Không đổi, không đổi. Cười ha ha quay về Vân Trung Tử nói, không sao, ta tin tưởng đạo trưởng. Đường đường xiển giáo phúc đức chi tiên, khẳng định không phải nói mà không tin người. Đến đến đến. Vân Trung Tử đạo trưởng, ngươi không muốn một bức mặt mày ủ rũ dáng rất mà, mau mau nếm thử quả nhân này rượu ngon. Nói, Ân Thọ xa xa cùng Vân Trung Tử giơ lên ly rượu. Vào lúc này Vân Trung Tử, nơi nào còn có tâm tư uống rượu. Nhìn thu thả như thường đế tân, Vân Trung Tử trong lòng cảm thán, này chính là đế vương sao? Trở mặt phiên đến vẫn đúng là nhanh a. Mới vừa còn một bộ đối lập dáng dấp, hiện tại lập tức liền nó vui vẻ ấm áp, tương kính như tân. Vân Trung Tử lo lắng cho mình nếu là không trả lời, đế tân lại không biết muốn làm ra cái gì tao thao tác, chỉ có thể cố nén bưng lên ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Lạnh lẽo rượu ngon ở Vân Trung Tử trong miệng nhạt nhẽo như nước, càng là căn bản thường không ra bất kỳ tư vị. Một mực vào lúc này Ân Thọ còn cười ha ha hỏi, đạo trưởng, ta này rượu ngon không sai chứ? Vân Trung Tử chỉ được bất đắc dĩ gật đầu. Ân Thọ trực tiếp vung tay lên, lập tức làm người đưa đến 10 đàn, nhất định phải Vân Trung Tử nhận lấy. Thông Thiên giáo chủ đều chỉ được 20 đàn đây. Ân Thọ một bộ tiểu tử ngươi kiếm bộn rồi vẻ mặt. Vân Trung Tử nhưng một mặt ăn con rồi như thế vẻ mặt, chỉ có thể quay về rượu ngon vung lên ống tay áo, nhét vào ngực mình. Sau đó, liền trực tiếp đứng dậy cáo tử. Ân Thọ thấy thế cũng không tiếp tục ngăn trở, nụ cười nhạt và nói, đã như vậy, vậy ta sẽ chờ đạo trưởng tin tức tốt. Đạo trưởng thực lực cao cường, phi thiên độn địa cũng là điều chắc chắn. Lúc này đi Trung Nam Sơn lấy tiên hạnh, nghĩ đến một ngày thời gian liền đủ chứ. Vân Trung Tử không nói gì, chỉ là chắp chắp tay, xoay người liền hướng về đại điện ở ngoài mà đi. Ân Thọ thấy thế cũng không tức giận, chỉ là cao giọng đối với bên người bọn thủ vệ dặn dò, các ngươi đi chuẩn bị tốt nhất bi biển vật liệu. Nếu là sau một ngày, đạo trưởng còn chưa có trở lại, liền đem khắc họa được, đưa vào tông miếu bên trong. Chính là quả nhân cũng phải thường xuyên đi bái trên túi đầu. Vân Trung Tử thân thể hơi ngưng lại, đột nhiên lung lay một hồi, rời đi bước chân bỗng nhiên tăng nhanh, rất nhanh bóng người liền biến mất ở Ân Thọ trong mắt. Quá hồi lâu, Ân Thọ mới thần sắc nghiêm lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Đối với Vân Trung Tử, Ân Thọ có chút quân tử bắt nạt chi lấy mới dáng dấp, có điều hắn cũng không có cái gì tốt hối hận. Nếu không là đánh không lại Vân Trung Tử, Ân Thọ thậm chí đều muốn trực tiếp tại chỗ đem chém giết, đem Vân Trung Tử cũng phong ấn đến chính mình nhân đạo anh linh bảng bên trong. Cũng còn tốt, mặc kệ là thiện quả vẫn là ác duyên, này Vân Trung Tử chung quy là cùng ta sản sinh nhân quả. Nếu là lấy sau có cơ hội, Ân Thọ âm thầm nở nụ cười. Lần này hắn cũng sẽ không cho Vân Trung Tử cơ hội, để hắn tại trên Tuyệt Long lĩnh chém giết Văn Thái Sư. Hiện tại Văn Thái Sư đã là đại la kim tiên cảnh giới, có thể nói là trung thành với Ân Thọ mạnh nhất sức chiến đấu. Đem Vân Trung Tử sự tình thả xuống, Ân Thọ lại nghĩ tới Thông Thiên giáo chủ đến, trước một cái vẫn làm Vân Trung Tử đến đây ra hỏa. Trên mặt cũng không khỏi xuất hiện cười khổ tâm ý, giáo chủ a giáo chủ, ngươi đến thì đến đi, làm gì còn mở kèn chum bét phấn thành những người khác. Sớm biết đến chính là Thông Thiên giáo chủ, Ân Thọ chắc chắn sẽ không như vậy hung hăng. Không nói vô bố Thông Thiên giáo chủ định mà đi, chính là cùng Thông Thiên giáo chủ kết một thiện duyên, muốn cái phương thức liên lạc tổng hành chứ. Đợi được tiệt giáo tổn thất nặng nề thời điểm, Ân Thọ nói không chắc còn có thể cùng Thông Thiên giáo chủ liên thủ một phen, hiện thế nhân hoàng thêm tiệt giáo thánh nhân, ngươi nói có hay không làm đầu? Ân Thọ đều muốn được rồi, thành cựu nhân hoàng bái sư Thông Thiên giáo chủ là không có khả năng lắm. Thế nhưng chúng ta có thể thông gia a, tiệt giáo bên trong Kim Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu Đương Đương, Ân Thọ cũng có thể tiếp thu mà, tốt nhất là có thể đồng thời. Như vậy quả nhân cùng tiệt giáo quan hệ mới có thể vĩnh cố a. Hiện tại Thông Thiên giáo chủ đã rời đi, Ân Thọ nhưng là hối hận cũng không kịp, xem ra vẫn phải là mau mau tìm cái biện pháp. Đều là vây ở trong vương cung cũng không phải có chuyện như vậy, suy nghĩ rất nhiều việc làm đều làm không được. Ân Thọ đã quyết định, chờ Đát Kỷ quyền uy càng cao hơn một điểm, có thể làm kinh sợ đại thương triều đỉnh thời điểm, hắn liền để Đát Kỷ đi lên trước này, tự mình nghĩ biện pháp độn ra vương cung. Ngày thứ hai, Ân Thọ đang cùng Đát Kỷ mọi người nô đùa ở ao rượu thời điểm, vương cung ở ngoài thủ vệ liền đến đây bẩm báo, khởi bẩm đại vương, hôm qua đạo nhân kia lại tới nữa rồi. Dâng một cái hộp ngọc, Ân Thọ trong nháy mắt đứng lên, khoác quần áo liền đi ra ngoài, mừng lớn nói, mau mau trình lên. Đúng rồi, Vân Trung Tử đạo trưởng đây. Thủ vệ binh lính không người nói, Vân Trung Tử đạo trưởng đưa tới hộp ngọc, để chúng ta chuyển hiện đại vương, liền đồng bệnh rời đi. Ân Thọ nhất thời thấy buồn cười, Này Vân Trung Tử, cũng không muốn gặp lại chính mình một mặt mà. Ta Ân Thọ liền như thế đáng ghét. Cười khẽ qua đi, Ân Thọ tiếp nhận hộp ngọc. Không sao, trước hết để cho ta xem một chút này tiên hạnh. Chương 83, An Nhẩm chương 83, An Nhẩm xoay người đi trở về điện bên trong. Chúng nữ đều vây tới, một mặt hiếu kỳ nhìn Ân Thọ trong tay hộp ngọc. Ân Thọ thấy thế, cười tủm tỉm mở ra hộp ngọc. Một đạo thanh quang tự trong hộp ngọc lan ra. Mùi thơm ngát quả vị nhất thời phả vào mặt, hướng về toàn bộ trong đại điện lan tràn mà đi. Tô Đát Kỷ khéo léo tinh xảo mũi hơi hút hai lần, trên mặt vẻ say mê, núng nịu hỏi: "Đại vương, đây chính là cái kia Vân Trung Tử đưa tới tiên hạnh?" Ân Thọ khẽ gật đầu. Tô Đát Kỷ nhìn tiên hạnh con mắt ánh sáng lấp loé, cổ họng hơi nhúc nhích một chút. Nhìn chằm chằm tiên hạnh nói: "Nhìn đúng là khiến người ta thèm nhỏ dãi, nhưng là này tiên hạnh có cái gì không giống nhau hiệu quả ạ?" Tô Đát Kỷ vừa nói như thế, Khương Vương hậu mấy người cũng không khỏi muốn nuốt nước miếng. Này tiên hạnh tỏa ra mùi thơm ngát, tựa hồ có loại hấp dẫn người ma lực bình thường. Bị tiên hạnh mùi hương hấp dẫn, mấy người muốn bắt lên tiên hạnh, hảo hảo thưởng thức một hồi tư vị. Nhưng là trước mắt chỉ có hai viên. Hơn nữa đại vương bỏ ra tinh lực nhiều như vậy đoạt tới tay, nói không chắc còn có cái khác tác dụng. Chúng nữ chỉ có thể cố nén khát vọng trong lòng. Ân Thọ thấy thế, cười ha hả nói: "Ta cũng không bỏ được cho các ngươi ăn." Cũng không quả nhân hẹp hỏi, mà là này tiên hạnh bên trong chất chứa phong lôi pháp tắc, ăn sau khi có thể đến thần thông, nhưng là cũng sẽ hình tượng đại biến. Lưng mọc hai cánh, hóa thành mặt xanh nhanh vàng hình tượng. Lôi chấn tử cũng chính bởi vì ăn tiên hạnh, mới có dọa người vô cùng hình tượng. Tướng mạo đổi thực lực, Lôi chấn tử trong lòng có nguyện ý hay không khác nói. Hiển nhiên Tô Đát Kỷ mấy người là tuyệt đối không muốn. Nếu là trở nên xấu xí vô cùng, mất đại vương sủng ái, coi như là thần thông quảng đại có thể làm sao? Đây là các nàng cộng đồng ý nghĩ. Nghe được Ân Thọ vừa nói như thế, chúng nữ cùng nhau kinh ngạc thốt lên một tiếng. Càng là không nhịn được liền hướng lùi về sau một bước, như là chỉ lo cách đến gần rồi, liền muốn bị tiên hạnh năng lực ảnh hưởng như thế. Trong mắt đối với tiên hạnh khát vọng cũng rất nhanh biến mất một điểm không dư thừa. Mọi người lại ngưng thần đến xem trong hộp ngọc tiên hạnh, vàng xanh xanh như chất ngọc bình thường, mang theo trong suốt vỏ trái cây bên dưới, quả nhiên có ánh sáng hoa đang lưu động. Dường như lôi đình lấp loé, lại như bao cát. Phát hiện điểm này, mỗi một người đều trợn to hai mắt tìm tòi nghiên cứu. Ân Thọ đã gặp các nàng dáng vẻ ấy, nhất thời cười to lên, đem ở gần nhất Tô Đát Kỷ ôm vào lòng. Đưa tay ở tại mỡ đông như thế trên mặt bóp một cái. Ha ha ha. Các ngươi từng cái như hoa như ngọc dung nhan, quả nhân yêu cũng không kịp, như thế nào cam lòng. Nói thật, Ân Thọ hiện tại cũng có chút làm khó dễ. Này tiên hạnh đúng là đoạt tới tay, nhưng là làm sao sử dụng cũng là một vấn đề, hắn cũng không thể thật sự liền như thế mơ mơ hồ hồ ăn đi chứ. Hắn có thể không có cách nào bảo đảm chính mình sẽ không bị này tiên hạnh ảnh hưởng. Vạn nhất như Lôi chấn tử như thế hình tượng đại biến, cái kia Ân Thọ liền thiệt thòi lớn rồi. Đang lúc này, Ân Thọ trong cơ thể nhân đạo anh linh bảng ầm ầm chấn động lên. Nhìn dáng dấp liền muốn tế luyện thành công, Ân Thọ chấn động trong lòng. Lúc này liền muốn tìm một chỗ yên tĩnh hảo hảo tra xét một phen, cẩn thận tìm hiểu một chút, tế luyện thành công nhân đạo anh linh bảng đến tột cùng có cái gì công năng. Dương mắt nhìn một chút Tô Đát Kỷ mọi người, các nàng vẫn như cũ hiếu kỳ vô cùng tìm tòi nghiên cứu tiên hạnh, màu da cam biểu bì bên dưới, nhỏ bé bao táp sấm sét không ngừng ở qua lại, xác thực là phi thường thú vị. Ân Thọ cũng không lo lắng các nàng gặp một mình xử lý tiên hạnh, liền trực tiếp cười nói: "Các ngươi muốn xem trước hết nhìn." Quả nhân muốn trước tiên đi một lúc. "Đát Kỷ, chờ một lúc các ngươi chơi được rồi nhớ tới thu cẩn thận." Tô Đát Kỷ vội vã đáp: "Vâng, đại vương." Sau đó lại có chút tò mò hỏi: "Đại vương, vậy này tiên hạnh ngươi là chuẩn bị phải như thế nào xử lý?" Ân Thọ suy nghĩ một chút, chính hắn không muốn ăn, khỏe mạnh nhân hoàng sinh ra phong lôi hai cánh cũng không phải cái sự, cũng không muốn biến xấu xí. Thế nhưng thật vất vả làm đến tiên hạnh, cũng không thể lãng phí. Quay lại tìm cái người tin tưởng được, ăn đi nhìn này tiên hạnh hiệu quả. Ân Thọ thậm chí ở trong lòng cũng định được rồi. Nếu không, để Phi Liêm cùng Ác Lai hai người một người ăn một viên. Hai người này lúc trước đã vào Ân Thọ mắt. Hơn nữa huyền minh tổ vu xuất hiện duyên cớ, Ân Thọ đối với bọn họ có khác ưu ái. Trên người hai người vu tộc huyết thống thâm hậu, tính cách cũng là như vu tộc. Vì lẽ đó Ân Thọ cũng không giống đối xử những người khác như vậy lôi kéo, thường xuyên mang theo bên người. Thế nhưng là tin tưởng bọn hắn trung thành. Nguyên bản phong thần đại thế bên trong, hai người này cũng chính là đế tân phấn khởi chiến đấu mà trước đây. Ân Thọ thầm nghĩ, liền chuẩn bị chờ đợi gặp tu hành sau khi kết thúc, liền đem Phi Liêm, Ác Lai hai người triệu đến, ban xuống tiên hạnh. Được rồi, các ngươi trước tiên chơi một lúc, ta đi một chút liền đến. Ân Thọ cuối cùng dặn dò một tiếng, liền vội lống hống hướng về chính mình trước bế quan vị trí cung điện mà đi. Tiến vào cung điện sau khi, bùm, một tiếng đóng lại cổng lớn. Ân Thọ không thể chờ đợi được nữa, đem tâm thần chìm vào đầu góc bên trong, hướng về tế luyện thành công nhân đạo anh linh bảng tra xét mà đi. Ngay ở Ân Thọ bế quan thời gian, một thân phong trần, mồ hôi tràn trề đặng thiên ngọc, tự thành chiều ca ở ngoài trở về. Tiến vào vương cung sau khi, liền trực tiếp hướng về lao rượu địa phương chạy tới. Đặng thiên ngọc biết được chính mình đại vương bình thường đều là ở đây cùng các tỷ muội nô đùa. Lúc trước Ân Thọ hứa hẹn 3.000 binh mã, bây giờ đã đến đặng thiên ngọc trên tay. Đặng thiên ngọc tuy là thân phận thay đổi, thế nhưng sơ tâm không thay đổi, vẫn như cũng là mỗi ngày xuất cung, đối với thao luyện binh mã cực kỳ để bụng. Hơn nửa ngày không thấy Ân Thọ, Đặng Thiên Ngọc cũng là thầm nghĩ niệm, vội vàng chạy vội tới ao rượu địa phương, thế nhưng chỉ thấy Tô Đát Kỷ mọi người. Đát Kỷ muội muội, đại vương đây. Đặng Thiên Ngọc vừa đi vào điện bên trong, vừa nói. Lúc này Khương Vương hậu, Hoàng Dương hai phi đã trở lại, liền còn lại Tô Đát Kỷ lười biếng nằm ở trên giường nhỏ. Nhìn thấy Đặng Thiên Ngọc đi vào, Tô Đát Kỷ cũng không khách khí, trực tiếp nửa nằm, lười biếng nói rằng: đại vương có chuyện quan trọng đi làm. Đối lại hắn làm xong phòng trừng liền sẽ trở về tìm chúng ta đây. Đặng Thiên Ngọc cũng không nghi hoặc, khẽ gật đầu. Sau đó đặt mông ngồi ở Tô Đát Kỷ bên cạnh người, hơi dựa ở Đát Kỷ mềm mại, đầy đà trên thân hình, mùi hơi co rụt lại một hồi. Đặng Thiên Ngọc tò mò hỏi, cái gì thơm như vậy? Tô Đát Kỷ chề chề môi, ánh mắt nhìn về phía một bên trên bàn trà hồng ngọc. Đại vương tự Vân Trung Tử nơi đó đến tiên hạnh. Đại vương bảo là muốn quay đầu lại tìm người thử một chút, này tiên hạnh đến cùng có cái gì uy năng đây? Đặng Thiên Ngọc nghe vậy, hiếu kỳ đứng dậy, nhẹ nhàng nhấc lên hộp ngọc cái nắp, trong mắt ánh sáng sáng ngời. Thơm quá a. Tiên hạnh nồng nặc khí tức, cùng với khiến người ta thèm nhỏ dãi bề ngoài. Nhất thời đem Đặng Thiên Ngọc con mắt chăm chú hấp dẫn lấy, để Đặng Thiên Ngọc cũng không nhịn được cổ họng khẽ nhúc đích, nuốt một hồi ngụm nước. Tô Đát Kỷ vẫn như cũng là hơi hơi hí mắt. Lười biếng cực điểm lẩm bẩm nói, đại vương còn nói này tiên hạnh có phong lôi lực lượng đây, chỉ là có một chút. Mới vừa nói tới chỗ này thời điểm, liền nghe đến Đặng Thiên Ngọc gục lốc cười nói, nơi nào còn muốn người khác thí này tiên hạnh, ta tự mình đại vương nghiệm chứng một phen. Dứt lời đưa tay liền hướng về tiên hạnh tóm tới, nắm lấy một cái nhét vào chính mình trong miệng. Này tiên hạnh nhìn dường như màu vàng ngọc thạch điêu khắc bình thường, thế nhưng rơi xuống Đặng Thiên Ngọc trong miệng, càng là trong nháy mắt hóa thành mát mẻ chất lỏng, mùi thơm ngát vô cùng, khiến người ta miệng đầy chảy nước miếng. Ùng ùng, trực tiếp liền hướng Đặng Thiên Ngọc trong bụng lướt xuống mà đi. Lúc này Tô Đát Kỷ cùng chứa đạn hoàng như thế, căng một tiếng bắn lên đến, kinh hãi kêu lên, không thể ăn. Đại vương nói rồi, ăn hội trưởng cánh, còn có thể trở nên mặt xanh nhanh vàng. Đặng Thiên Ngọc hít mắt, say sưa ở tiên hạnh mỹ vị bên trong. Nghe vậy cũng đống nhiên trừng lớn. Bốn viên tròn vo mắt to lẫn nhau nhìn kỹ. Đặng Thiên Ngọc trên mặt đều muốn khóc lên bình thường, lẩm bẩm nói, ngươi không nói sớm. Tô Đát Kỷ cũng là một mặt bất đắc dĩ, xấu khổ. Vội vàng đi tới, kéo Đặng Thiên Ngọc cánh tay, nhìn chung quanh. Thần kinh hề hề quan tâm. Chỉ lo Đặng Thiên Ngọc trên người xuất hiện biến hóa gì đó. Một bên kiểm tra, trong miệng còn khổ não vô cùng nói, ngươi động tác nhanh như vậy, đúng là cho ta nói cơ hội à. Lần này xong xuôi, ta muốn làm sao cùng đại vương bàn giao mà. Chương 84, Phong Lôi chương 84, Phong Lôi Tô Đát Kỷ sau khi nói xong, lại cẩn thận ngẩng đầu nhìn hướng về Đặng Thiên Ngọc, hỏi, ngươi có hay không cảm thấy đến có cái gì không đúng địa phương? Đặng Thiên Ngọc thoáng cảm thụ một hồi, cao mày nói, cảm giác hơi nóng. Mới vừa ăn tiên hạnh nguyên bản ở trong bụng ấm áp rất thoải mái, nhưng là hiện tại nhưng càng ngày càng năng. Chính nói, Đặng Thiên Ngọc con mắt đống nhiên kinh hãi trừng lớn. Tô Đát Kỷ cũng cảm nhận được một luồng vô hình khí lực từ Đặng Thiên Ngọc cổ tay bên trên đống nhiên sinh ra đến, đem chính mình tay đại lực văng ra. A, Tô Đát Kỷ kinh thanh khét đều một tiếng. Tại cố này sức mạnh dưới, thân thể không tự chủ được lui về phía sau đi. Ầm. Này vô hình khí tức rốt cục mãnh liệt vỡ ra được. Đặng Thiên Ngọc trên người nhuyễn giáp cũng trong nháy mắt nổ bay, chỉ còn dư lại thiếp thân xiêm y đi. Nhiệt, nhiệt, thật khó chịu a. Đặng Thiên Ngọc con mắt mê ly bình thường, lộ ra ở bên ngoài làn da đều một mảnh đỏ chót. Cả người càng là tại đây khí tức dưới ảnh hưởng. Hai chân chậm rãi cách mặt đất. Thế nhưng này tản mát mà ra khí tức, cũng không có Đặng Thiên Ngọc nói nóng rực cảm giác, Tô Đát Kỷ lui về phía sau vài bước, nàng chỉ cảm thấy sắc bén tự điểm. Sau một khắc, đã mơ hồ có điện quang ở Đặng Thiên Ngọc trên thân hình bơi lội. Tô Đát Kỷ nhìn tình cảnh này, càng ngày càng kinh hoàng. Xong xuôi, Thiên Ngọc lần này sẽ không phải biến thành xấu xí đi. Nếu không là ta nhất thời sơ sẩy, ai, ta nên làm sao hướng về đại vương bàn giao a? Tô Đát Kỷ lúc này cái ý niệm đầu tiên chính là đi tìm Ân Thọ cầu viện. Thế nhưng rất nhanh bỏ đi cái ý niệm này. Ân Thọ bế quan vị trí, thủ vệ cực kỳ nghiêm mật, ngoại trừ Ân Thọ ở ngoài ai cũng không thể tiến vào, ai cũng không thể truyền lời quấy rầy. Lẽ nào liền như thế chờ đại vương tới sao? Tô Đát Kỷ xem như là có tu vi trong cơ thể của người, bây giờ luyện hóa cửu vĩ hồ tất cả sau, trên người yêu khí càng ngày càng phai nhạt, cảnh giới đã chậm rãi vững chắc ở cảnh giới thiên tiên. Nhưng là đối với loại tình cảnh này, nhưng hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Cửu vĩ hồ huyết mạch trong truyền thừa cũng không nói tình huống như thế a. Ân Thọ địa phương, ý nghĩ ngưng tụ, chìm đắm tại thân thể bên trong. Ân Thọ trước mắt rốt cục lại lần nữa rõ ràng xuất hiện nhân đạo anh linh bảng dáng vẻ. Nhân đạo anh linh bảng chu vi khí vận hào quang đã hoàn toàn tàn đi, thế nhưng tự thân cũng hoàn toàn thay đổi dáng dấp, cũng không tiếp tục là trước thường thường không có gì lạ huyền hoàng sắc trà giấy. Lúc này nhân đạo anh linh bảng cực kỳ có tính chất, không phải vàng không phải mộc, không phải đá không phải ngọc, mặt trên trải rộng màu tử kim ám văn, mơ hồ ánh sáng ở trong đó lấp lóe. Bên trái đầu bảng vị trí có màu đồng xanh đỉnh nhỏ chân áp, ở phía trên in dấu xuống cực kỳ sâu sắc ấn ký, giống như phù điêu. Những bùa chú này sắp xếp mà thành văn tự, viết nhân hoàng xá mệnh, nhân đạo anh linh, nhìn qua liền kinh sợ lòng người, thật lớn vô cùng. Nguyên bản ở trên bảng danh sách giải rác rất nhiều ấn ký, cũng đều âm thầm tuần hoàn vị trí của chính mình, sắp xếp ở tại tiến lên. Mới bắt đầu tới gần đầu bảng vị trí tự nhiên là tam hoàng ngũ đế, chư vị nhân tộc tiên hiển, sau đó là Ân Thọ mấy vị phi tử, lại sau này là Văn Thái Sư, Bị Kiền mọi người, cho tới Tô Hộ thì lại trực tiếp xếp hạng cuối cùng. Hơn nữa Ân Thọ còn phát hiện mỗi một đạo ấn ký vị trí dường như sinh ra một cái không thể giải thích được nhàn rỗi, không chỉ là chứa đựng nguyên chủ khí tức, càng là từ nơi sâu xa cùng với lẫn nhau liên hệ, không ngừng tiếp nhận bọn họ khí vận tặng lại. Không những như vậy, một cái khác càng làm cho Ân Thọ kinh hỉ địa phương ở chỗ hắn tựa hồ có thể mượn dùng lên bảng người năng lực. Đương nhiên có nhất định điều kiện, nhất định phải là cùng Ân Thọ trói chặt rất sâu. Liên tỷ như Bị Kiền, bị Ân Thọ gặp may đúng dịp xá phong làm Văn Khúc tinh quân. Chính Bị Kiền còn tỉnh tỉnh mê mê, chỉ có thể từ từ dẫn dắt sao Văn Khúc lực lượng tinh thần, điêu luyện tự thân. Ân Thọ kinh hỉ phát hiện, hắn cũng có thể dẫn dắt Sao Văn Khúc lực lượng tinh thần hạ xuống, rèn luyện tự thân. Hơi suy nghĩ, liền có lực lượng tinh thần tự từ nơi sâu xa hạ xuống, tràn ngập ở bị kiền dấu ấn vị trí không gian bên trong, tùy ý Ân Thọ lấy dùng. Tuy rằng tốc độ bây giờ còn chưa là rất nhanh, có thể dù sao cũng là cực kỳ trọng đại thay đổi. Này chẳng phải là nói, sau này ta liền không cần lo lắng tài nguyên tu luyện. Không nói hai lời, Ân Thọ đội vã xúc động lực lượng tinh thần hạ xuống. Đang lúc này, Đặng Thiên Ngọc lưu lại ấn ký bỗng nhiên hơi động, càng là nhanh chóng lóe lên đến. Chỉ chốc lát sau, lấp lóe ánh sáng bên trong càng là có điện quang bơi lội. Đây là cái gì tình huống? Thiên Ngọc lúc nào có lực lượng lôi điện? Ân Thọ trong lòng lẩm bẩm ghi nhớ, bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc, trong lòng thầm hô, không được, lẽ nào Thiên Ngọc gan tiên hạnh? Nhân đạo anh linh bảng biến hóa đã hoàn toàn rơi vào Ân Thọ trong lòng. Nguyên bản Ân Thọ còn muốn dựa vào Sao Văn Khúc lực lượng tinh thần, cùng với những người khác tặng lại, tích góp như thế hồi lâu khí vận lực lượng tu hành, đem chính mình cựu chuyển nguyên công lên trên nữa đẩy một tầng. Lúc này lại là cũng lại không lo được. Tu luyện sau đó có rất nhiều cơ hội, nhưng là bạn nhất chính mình Đặng Thiên Ngọc biến thành mặt xanh nhanh vàng xấu xí, vậy coi như tổn thất nặng nề. Nghĩ tới đây, Ân Thọ mở mắt ra, vội vàng đứng dậy, đẩy ra cửa đại điện, liền hướng về lao rượu phương hướng chạy đi. Đi vào, liền nhìn thấy một cái bị điện quang bao khỏa bóng người trôi nổi ở giữa không trung, mà Tô Đát Kỷ một mặt sầu khổ nhìn, điềm đạm đáng yêu rằng dốc. Nhìn thấy Ân Thọ xuất hiện, Đát Kỷ vội vã chạy tới, cùng thấy đại cứu tinh như thế, vội vàng kéo Ân Thọ cánh tay, đại vương, ngươi mau nhìn xem Thiền Ngọc tỷ tỷ thế nào rồi. Đều do ta, không xem trọng tiên hạnh, kết quả Thiền Ngọc tỷ tỷ nói nên vì đại vương nghiệm chứng một hồi tiên hạnh hiệu quả. Ân Thọ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là thất vọng. Có điều vẫn là nhẹ nhàng vỗ vỗ Đát Kỷ lưng, trấn an một hồi, không có chuyện gì, ta này không phải đến rồi mà. Dứt lời, đi về phía trước vài bước. Càng tới gần Đặng Tiền Ngọc vị trí, ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn kỹ Đặng Tiền Ngọc biến hóa trên người. Ở như vậy dày đặc điện quang bên dưới, Đặng Tiền Ngọc trên người hàng dệt tất cả đều hóa thành cho tàn, lộ ra mạnh mẽ, căng mịn thân thể. Bóng loáng phần lưng, lúc này một bên dày đặc nhất điện quang ngưng tụ, như là có cái gì muốn sinh thành. Thế nhưng chính là kẹt ở bước đi này, xem ra là sức mạnh không thăng bằng. Này hai viên tiên hạnh vốn là một đôi, nhất định phải đồng thời dùng mới được. Nghĩ tới đây, Ân Thọ xoay người hướng Tô Đát Kỷ đưa tay ra. Còn có một viên tiên hạnh đây. Tô Đát Kỷ liền vội vàng đem hộp ngọc giao cho Ân Thọ trên tay. Ân Thọ cầm lấy cuối cùng này một viên tiên hạnh sau khi, đầu tiên là đặt ở trong tay tỉ mỉ chốc lát, sau đó bay thẳng đến giữa không trung Đặng Tiền Ngọc quăng đi. Quả nhiên, này một viên tiên hạnh vừa tiếp xúc địa quang, liền trực tiếp hóa thành một luồng vô hình phong lực lượng bình thường, nhanh chóng hướng về Đặng Tiền Ngọc thân thể dung đi. Đặng Tiền Ngọc trên người khí tượng cũng lại lần nữa lại biến, mơ hồ có vòng xoáy ở xung quanh sinh ra. Phong lôi gặp nhau, dị tượng đột nhiên biến. Thiên Ngọc sẽ không phải cũng giải ra hai cái cánh đi. Ân Thọ trong lòng lo lắng. Hắn tuy rằng đem hai viên tiên hạnh đều cho Đặng Tiền Ngọc, đó là bởi vì lúc này sức mạnh không cân đối, gặp đối với Đặng Tiền Ngọc tạo thành thương tổn. Nếu là không can thiệp, thời gian lâu dài sợ là sẽ phải xé rách Đặng Tiền Ngọc thân thể. Thế nhưng này có thể không có nghĩa là hắn đồng ý trơ mắt nhìn Đặng Tiền Ngọc trở thành lôi chân tử. Ngay ở cái ý niệm này sinh ra trong nháy mắt, Ân Thọ trong lòng hơi động. Thật giống, ta có thể thông qua nhân đạo anh linh bảng can thiệp. Trong lòng càng là trực tiếp sinh ra ý nghĩ như thế, Ân Thọ liền vội vàng đem tâm thần chìm vào nhân đạo anh linh bảng bên trong. Chính mình tích góp hồi lâu khí vận, không cần tiền tự hướng về Đặng Tiền Ngọc ấn ký bên trên tới mà đi. Quả nhân ái phi, cũng không thể biến thành lôi chấn tử như vậy xấu xí. Ân Thọ trong lòng kiên quyết nghĩ. Chương 85, biến hóa chương 85, biến hóa rất nhanh. Theo Ân Thọ khí vận gia trì, Đặng Tiền Ngọc bóng loáng phía sau lưng bên trên, nguyên bản dục ra dục dịch sắp sửa vỡ tan mà ra cánh bỗng nhiên không có động tĩnh. Quanh thân vô số điện quang cuốn quanh, tụ tập sau lưng bộ. Chậm rãi, dường như một cái quang kén sinh thành, đem Đặng Tiền Ngọc lặng lặng mà gói lại. Ân Thọ cùng Tô Đát Kỷ hai người ngẩng đầu nhìn trước mắt biến hóa, trong mắt đều có vẻ khiếp sợ. Lúc này, Ân Thọ cuối cùng cũng coi như là quay đầu lại nhìn về phía Tô Đát Kỷ. Đát Kỷ, ngươi luyện hóa cựu vĩ hồ huyết thống, dĩ nhiên cảnh giới thiên tiên, dĩ nhiên đều không ngăn được Thiền Ngọc đi ăn này tiên hạnh. Ân Thọ hừ nhẹ một tiếng, nhất thời uy nghiêm khí tức phát tán ra. Tô Đát Kỷ vội vã quỳ đến trong đất, nước mắt ba ba nhìn Ân Thọ, cũng không biện giải, chỉ nói là nói, tính xin đại vương thứ tội. Tận đến giờ phút này, Tô Đát Kỷ mới phát giác trước mắt đại vương, uy nghiêm tựa như biển. Nguyên bản mỗi ngày cùng mình mọi người chơi đùa, bình dị gần gũi dáng dấp lại như là huyễn ảnh bình thường. Tô Đát Kỷ trong đầu càng là nhớ tới ở hiên viên trong miếu thời điểm. Ở Tô Đát Kỷ trong đầu, Ân Thọ bóng người thông thiên triệt địa, dường như thế gian này to lớn nhất thần chỉ như thế, đứng lặng ở trong lòng nàng. Đát Kỷ biết sai rồi. Ân Thọ vừa liếc nhìn Đặng Tiền Ngọc, sau đó mới nhàn nhạt đối với Tô Đát Kỷ nói, "Được rồi, đứng lên đi. Quả nhân trước từng nói với ngươi, nếu là ngươi cẩn thận, sau này không chỉ là ngươi, chính là phụ thân ngươi cũng có thể được cứu rỗi, thành tựu một phương thần linh cũng là điều chắc chắn. Thế nhưng chớ đừng muốn cho rằng quả nhân chỉ có nhân tử." Ân Thọ cũng lời truy cứu, đến cùng Tô Đát Kỷ là cố ý hay là thật không cẩn thận. Lần này cần không phải Ân Thọ phản ứng lại, Đặng Thiên Ngọc không làm được liền nổ tung mà chết. Mặc dù là thật sự dung hợp tiên hạnh sức mạnh, có thể lôi chấn tử như vậy ái phi cũng không phải Ân Thọ muốn nhìn đến. Cũng còn tốt Ân Thọ có thể lấy khí vận giá trị, ảnh hưởng Đặng Thiên Ngọc trong cơ thể tiên hạnh sức mạnh luyện hóa. Lại quá hồi lâu, giữa không trung quang kén rốt cục lại lần nữa sinh ra biến hóa, bên trên hào quang lấp lóe. Sau đó những ngày hào quang dường như đom đóm bình thường hướng về chu vi tung bay mà đi, chậm rãi biến mất ở không trung. Đặng Thiên Ngọc bóng người chậm rãi xuất hiện ở trong mắt Ân Thọ, lộ ra thân thể hơi của mình, bị phía sau hai cái to lớn vô cùng cánh ánh sáng lẳng lặng bao khỏa, dường như dáng thế thần nữ. Đặng Thiên Ngọc thân thể hơi nhúc nhích một chút, chậm rãi mở mắt ra, nhìn xuống dưới đi, liếc mắt liền thấy Ân Thọ. Đại vương, nàng như là còn không phản ứng lại như thế, liền muốn hướng về Ân Thọ mà đến. Phía sau cánh ánh sáng nhất thời triển khai, nhẹ nhàng triển khai một hồi, Đặng Thiên Ngọc tựa như phiên nhiên mà tới hồ điệp như thế, rơi vào Ân Thọ trước mắt. Này nhẹ nhàng động tác, để Ân Thọ cũng ngây người. Ánh mắt tham lam ở Đặng Thiên Ngọc trên thân hình, sau lưng thanh bạch hai màu cánh ánh sáng thượng lưu chuyển. T. Này tiên hạnh cho Thiên Ngọc căn bảo, thật giống chính là lựa chọn tốt nhất ta. Có một cái cựu vĩ đắc kỷ, trở lại một cái phong lôi hai cánh Đặng Thiên Ngọc. Ha ha, làm như nhận ra được Ân Thọ ánh mắt quái dị. Đặng Thiên Ngọc hơi kinh ngạc cúi đầu, nhìn mình. Tăng. Cả người nhất thời che kín đỏ ửng. Hai người tuy nói không lên lão phu lão thê đi, thế nhưng ra sao tình cảnh chưa từng thấy. Nhưng lại như vậy ở Ân Thọ trước mặt, Đặng Thiên Ngọc tính cách vẫn còn có chút thẹn thùng. Theo bản năng một đôi cánh ánh sáng trải ra, che kín trước người phong quang. Ân Thọ nhất thời cười to lên, làm sao chả thẹn thùng. Nói hướng về Đặng Thiên Ngọc đi đến, mạnh mẽ đem ôm vào trong ngực, cẩn thận tra xét Đặng Thiên Ngọc một đôi cánh ánh sáng, cùng với tình huống trong cơ thể. Ở Ân Thọ cảm ứng bên trong, Đặng Thiên Ngọc trong cơ thể lưu chuyển một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Thế nhưng Đặng Thiên Ngọc cũng không có vận dụng dẫn dắt chi pháp, chỉ có thể mặc cho những sức mạnh này ở trong thân thể ẩn nút. Mà này một đôi cánh ánh sáng chính là một loại hình thức khác phong lôi hai cánh, chính là lấy phong lôi hai đạo lực lượng phát tác cùng tiên hạnh sức mạnh dung hợp mà thành, tùy tâm mà tới, thu phát tự nhiên. Ở Ân Thọ khí vận lực lượng ra chỉ dưới, dĩ nhiên lột xác thành Đặng Thiên Ngọc một đạo thần thông. Ân Thọ đem những này hiểu rõ rõ ràng, thầm nghĩ trong lòng, Thiên Ngọc cũng thật là số may. Đầu tiên là bóp cò ngũ quang thạch kỹ năng tiến hóa thành thần thông, bách phát bách trúng. Hiện tại lại được này phong lôi hai cánh thần thông, nhất thời Ân Thọ cảm thấy tôi không thể lãng phí Đặng Thiên Ngọc tốt như vậy kỳ ngộ, muốn mau mau cùng Văn Thái Sư liên hệ một phen. Vì là Đặng Thiên Ngọc tìm một môn công pháp, có thể đưa nàng trong cơ thể lắng động xuống tiên hạnh lực lượng, triệt để luyện hóa, trở thành thực lực bản thân công pháp. Với bạn, nhân đạo anh linh bảng biến hóa để Ân Thọ có năng lực này, dĩ nhiên có thể câu thông cách xa ở Bắc Hải khổ chiến Văn Thái Sư. Có điều này cũng không nổi. Ân Thọ đem Đặng Thiên Ngọc ôm ngang ở trong lời nói, cười ha ha liền hướng điện bên trong đi. Đặng Thiên Ngọc ngượng ngùng hai nhắm thật chặt. Đột nhiên, Ân Thọ quay đầu trở về nhìn về phía Tô Đắc Kỷ. Ngươi còn đứng ở đây làm gì? Lần này tuy rằng không có tạo thành ảnh hưởng không tốt gì, thế nhưng ngươi dù sao cũng là phạm sai lầm. Ân, liền phạt ngươi làm lao động. Còn chưa cùng lên đến. Tô Đắc Kỷ nhất thời sắc mặt đỏ chót, nhưng là trong mắt nhưng tràn đầy vẻ vui mừng. Chỉ cần đại vương có thể tha thứ nàng, làm cho nàng làm cái gì nàng đều đồng ý a. Ở Đặng Thiên Ngọc được rồi phong lôi hai cánh đồng thời, đã sớm trở về Trung Nam Sơn, Ngọc Cột Động Vân Trung Tử, chợt nghe bên người Lôi Chấn Tử che ngực hỏi, lão sư, ta làm sao đột nhiên cảm giác thấy hơi không thoải mái, lại như là vĩnh viễn thất lạc món đồ gì như thế, ngực khó chịu. Lôi Chấn Tử đầy mặt vẻ nghi hoặc, này cảm giác thật là kỳ quái. Vân Trung Tử nhìn vẻ mặt hồ đồ Lôi Chấn Tử, đột nhiên hít một tiếng, ai, còn có thể chính là cái gì, không phải là nguyên bản thuộc về Lôi Chấn Tử tiên hạnh bị Đế Tân đoạt thôi. Nhìn dáng dấp, Đế Tân đã đem này tiên hạnh ăn đi, hắn không muốn cho. Nhưng là này Đế Tân thực sự là quá mức vô liêm sỉ a. Mạn Thiên Tiên Thần Đô ở tranh đoạt giáo hóa, tranh cấp nhân đạo lực lượng hương hỏa. Thế nhưng Đế Tân như vậy cho lực lượng hương hỏa, đối với Vân Trung Tử tới nói nhưng là như chặt đứt con đường lưỡi dao sắc như thế. Lẽ nào chưa từng nghe nói một câu nói, hương hỏa có độc. Nhìn trước mắt ngoan ngoãn đáng yêu đệ tử, Vân Trung Tử trong lòng càng khó chịu. Không được, việc này không thể liền như vậy quên đi. Ta định là muốn cùng này Đế Tân không ngừng. Vân Trung Tử ý niệm trong lòng đồng thời, nhất thời liền đứng dậy. Lão sư, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lôi Chấn Tử hơi kinh ngạc hỏi. Vân Trung Tử không phải là đi tìm Đế Tân phiền phức, hắn tạm thời quay về Đế Tân không cách nào, đánh không được, mắng lại vô dụng. Hắn là chuẩn bị đi đến Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. Thì Nguyên Thủy Thiên Tôn cáo chẳng đi. Ngoan Đồ Nhi, ngươi vừa mới cảm giác ta dĩ nhiên biết được vì sao, ít quá đáng lo. Vì sư vậy thì đi Ngọc Hư Cung, trưởng giáo thánh nhân nơi đó vì ngươi cầu lấy giải quyết chi pháp. Ngươi mà ở Trung Nam Sơn rất tu hành. Vân Trung Tử sau khi nói xong, đi ra đạo trường, hướng về trước nhẹ nhàng bước ra một bước, sau một khắc bóng người liền xuất hiện ở đám mây bên trên. Điều khiển Vân liền hướng về Côn Lôn Sơn phương hướng mà đi. Vân Trung Tử quay đầu lại liếc mắt nhìn chiều ca phương hướng. Đại Thương Vương chiều khí bận, dường như mây mù che lấp thành trì vị trí. Vân Trung Tử trong lòng lẩm bẩm thì thầm, phong thần đại kiếp dĩ nhiên bắt đầu. Ta ngược lại muốn xem ngươi Đế Tân còn có thể hung hăng tới khi nào. Chương 86, cáo trạng chương 86, cáo trạng Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung. Đạo vận mơ hồ, tiên khí lượn lờ. Vân Trung Tử đến Côn Lôn Sơn phạm vi sau khi, liền hạ xuống đám mây, cải làm đi bộ bước lên đi đến Ngọc Hư Cung bích ngọc bậc thang. Không lâu sau đó, đi đến Ngọc Hư Cung trước. Lúc này Ngọc Hư Cung ở ngoài Bạch Hạc đồng tử, nhìn thấy Vân Trung Tử đến, một mặt vui mừng hỏi, "Vân Trung Tử sư minh, nhưng là đến bái kiến lao gia." Vân Trung Tử ở xiển giáo bên trong địa vị phi phàm, tuy không phải 12 kim tiên hàng ngũ, thế nhưng đoạt được ưu ái cũng không so với bọn họ thiếu. Bạch Hạc đồng tử tự nhiên cũng là xem người dưới món ăn, đối với Vân Trung Tử thái độ vô cùng tốt. Vân Trung Tử khẽ gật đầu, trên mặt bỏ ra ý cười, "Không sai, lão sư hiện tại có thể có nhàn hạ." Còn không chờ Bạch Hạc đồng tử đáp lại, Ngọc Hư Cung cổng lớn liền lặng yên mở ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh nhàn nhạt truyền đến, "Vân Trung Tử, người mà vào đi." Vân Trung Tử lại lần nữa quay về Bạch Hạc đồng tử chắp chắp tay, sau đó liền hướng về Ngọc Hư Cung đi vào. Sau đó, Ngọc Hư Cung cổng lớn ầm ầm đóng lại. Bạch Hạc đồng tử nhìn Ngọc Hư cung cửa lớn đóng chặt, trên mặt cũng có vẻ hâm mộ, thầm đủ trong lòng nói, lao ra cũng thật là đối với Vân Trung tử sư minh khắc mắt chờ đợi đây. Đang muốn, đột nhiên lại gặp được một đạo khác bóng người, từ bích ngọc bậc thang bên trên, hướng về Ngọc Hư cung đi tới. Bạch Hạc đồng tử sững sờ, ngưng thần nhìn lại, nhất thời liền đổi sắc mặt. Người đến một thân màu trắng đạo bào, gầy gò gò má xem ra hơi dài, một đôi mắt lấp lánh có thần, thế nhưng đều là có loại xoay tròn chuyển cảm giác. Người này chính là Thân Công Báo. Thân Công Báo còn chưa đi đến Bạch Hạc đồng tử trước người, cũng đã nụ cười chất đầy trên mặt. Hướng về Bạch Hạc đồng tử không người chắp tay, Bạch Hạc sư minh, ta nghĩ cầu kiến một hồi lão sư, không biết. Bạch Hạc đồng tử nhưng có chút thiếu kiên nhẫn vung vung tay. Lão gia hiện tại đang có sự, ngươi vẫn là lần sau trở lại đi. Thân Công Báo sắc mặt hơi ngưng lại, nhưng vẫn là mang theo ý cười nói, Bạch Hạc sư minh, nếu không ta trước tiên ở nơi này chờ đợi, nếu là lão sư rảnh rỗi ngươi lại thay ta thông báo một tiếng. Bạch Hạc đồng tử hơi ngẩng đầu lên, thứ nhẹ một tiếng nói, ngươi ở chỗ này chờ có ích lợi gì? Lão gia chính đang thấy Vân Trung tử sư minh, còn không biết muốn nói tới khi nào đây. Ngươi vẫn là đi về trước đi. Ngươi nếu đến rồi lao ra nhất định biết được, nếu là nguyện ý thấy ngươi, tự nhiên sẽ thông báo cùng ngươi. Dứt lời, liền hai tay ôm ở đồng thời, tựa ở Ngọc Hư cung ở ngoài trên cây cột, nhắm mắt dưỡng thần. Thân Công Báo trong mắt bất đắc dĩ vẻ, chỉ có thể hướng về Bạch Hạc đồng tử chắp chắp tay, im lặng không lên tiếng hướng về dưới bậc thang diện mà đi. Ngọc Hư cung bên trong, Vân Trung tử sau khi tiến vào, lập tức dường như tiến vào một cái khác hùng vĩ thế giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền ngồi ngay ngắn tại đây thế giới trung tâm. Quanh thân vô số đạo vận lưu chuyển, sinh sôi liên tục. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi nhắm hai mắt, như là ở cảm ngộ đại đạo, vừa giống như là ở chắc toán cái gì. Đệ tử Vân Trung tử, bái kiến lão sư. Vân Trung tử hành lễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở mắt ra, nhất thời dường như toàn bộ thế giới có quang minh, trở nên sáng ngời. Vân Trung tử, ngươi đây là tại sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy là có chút cảm ứng, nhưng vẫn là hỏi như thế nói. Vân Trung tử liền không thể chờ đợi được nữa, đem trước cùng đế tân chuyện rõ ràng mười mươi miêu tả một lần. Đệ tử vốn là trong lòng có cảm ứng, hướng về chiều ca mà đi, cũng coi như là hướng về này phong thần đại kiếp bên trong đi một chuyến, toàn này ứng kiếp việc. Đợi được Vân Trung tử nói đến đế tân cỡ mức, để hắn giao ra tiên hạnh thời điểm, đã hoàn toàn không nhịn được tức giận trong lòng, liền ngay cả ngữ khí đều có chút run rẩy. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không khỏi khẽ to mày, vội vã hướng về Vân Trung tử nhìn kỹ lại. Này không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Chính như Nguyên Thủy Thiên Tôn trước từng nói, Vân Trung tử chính là phúc đức chi tiên, bản không làm được tiếp, chỉ là thành tựu xiển giáo bên trong người, hay là muốn hướng về nhân gian một chuyến, đi cái quá tràng, ứng tiếp một phen. Nhưng là lúc này, Vân Trung tử dày đặc khí vận bên trong, càng là đã có thêm vài tia màu xám kết khí. Này hướng về chiều ca đi một chuyến, ở đâu là qua loa? Quả thực là gây tai họa a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời trong lòng nghi hoặc, Vân Trung tử khí số càng là cũng có biến hóa. Quái thai, chẳng lẽ lại là cái kia Đế Tân gây nên? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời nhớ tới Đế Tân mang đến rất nhiều biến hóa. Lúc này, Vân Trung tử vừa hận hận nói rằng, định là cái kia Văn Trọng. Nếu không có là hắn vì là Đế Tân nghĩ kế, Đế Tân tuy là nhân hoàng, nhưng chỉ là một người phàm tục, làm sao có thể biết chúng ta người tu hành kiêng kỵ biện pháp? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn đã có chút sân niệm bộ phát Vân Trung tử, nhíu mày càng thêm cuốn rồi. Suy nghĩ một chút, quay về Vân Trung tử nói, ngươi cũng không cần chú ý. Này Văn Trọng trong số mệnh nên có một kiếp, đến thời điểm ngươi đi lấy tính mạng của hắn, cũng coi như là toàn lần này nhân quả. Vân Trung tử nghe nói như thế sau khi, trong lòng hơi động. Nguyên bản nóng rực sân niệm mới xóa bỏ rất nhiều. Lúc này hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bái, lo sợ tắt mét mặt mày nói, đệ tử thất thố, mong rằng lao sư chớ trách. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu. Không sao, thân ở đại kiếp bên trong, khó tránh khỏi phải bị kiếp khí ảnh hưởng. Vân Trung tử, ngươi có thể ghi nhớ kỹ muốn tính thủ tâm thần, không muốn vì là kiếp khí ngộ a. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói này, mang theo lượn lờ đạo vận rơi vào Vân Trung tử trong hai. Nhất thời, Vân Trung tử cảm giác thần hồn một trận mát mẻ. Vừa mới những người kịch liệt tâm tình trong nháy mắt biến mất, lúc này Vân Trung tử cũng kinh ra cả người đổ mồ hôi đến, này Đế Tân quả nhiên đáng sợ. Ta dĩ nhiên trong lúc vô tình, liền bị nó ảnh hưởng tâm thần. Cũng may Vân Trung tử ở Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ điểm dưới, đã thức tỉnh, vội vàng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, đa tạ lão sư. Sau đó, Vân Trung tử còn nói lên đồ đệ Lôi Chấn Tử sự tình. Lão sư, mất này tiên hạnh, ta đệ tử kia Lôi Chấn Tử liền mất tự thân cơ duyên. Hắn cũng là muốn hướng về Tây Kỳ mà đi, trợ lực phạt thương. Phải làm sao mới ở đây? Nói đến cũng thú vị. Xiển giáo thu đồ đệ lý niệm, chính là chỉ cần tốt chứ không cần nhiều, nhiều hay ít không quan trọng. 12 kim tiên cùng với Nam Cực tiên ông, Vân Trung tử mọi người, người nào không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyển chọn tỉ mỉ. Tu hành bên trên, cũng là ổn tóm chặt đánh. Mỗi một bước đều sẽ cơ sở đánh vững vàng. 12 kim tiên những người này, người nào không phải trải qua vô số năm tháng mới có hiện tại đạo hạnh. Liên tỷ như Quảng Thành Tử, vậy cũng là ở Hiên Viên Hoàng Đế thời gian. Làm qua đế sư, được rồi đế sư công đức. Thế nhưng ở Lôi Chấn Tử này một đời, xiển giáo tựa hồ hoàn toàn thay đổi đối với đệ tử bồi dưỡng phương thức, các loại thiên tài địa bảo, kỳ dị cơ duyên đều tới đệ tử trên người sắp xếp, dẫn đến bọn họ những người này, tuy rằng mỗi người đều chỉ tu hành mấy chục năm thậm chí là mười mấy năm, tu vi nhưng cùng thoán thiên hầu như thế, nhanh chóng tăng cao, sức chiến đấu cũng đều là cực kỳ cường hãn. Kỳ thực liền vì bọn họ có thể tham dự phong thần đại kiếp, thành tựu thế kiếp người, thay thế bọn họ xiển giáo các lão sư xóa bỏ tự thân sát kiếp. Trước mắt Lôi Chấn Tử không còn tiến hành, tu vi tự nhiên không thể một lần là xong. Lấy hắn bình thường tốc độ tu luyện tới nói, đến phong thần trên chiến trường chính là con pháo thí, lại còn làm sao thế lao sư nhập tiếp, trợ giúp Tây Kỳ phản thương. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, hơi trầm ngâm chỉ chốc lát sau, hướng về trong hư không vẫy tay. Nhất thời hai cái hiện ra màu đỏ rực tia sáng chói mắt đồ vật, từ trong hư không bay tới, rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay. Sau đó thu lại ánh sáng, biến thành hai viên táo. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem này hai viên quả táo đưa cho Vân Trung Tử, trong miệng thản nhiên nói, "Này hai viên hỏa táo ngươi mà cầm đi. Này táo có tiên thiên hỏa mộc song bản nguyên, hỏa bên trong sinh mộc, mộc lại nhóm lửa, cũng không so với cái kia phong lôi tương ứng tiên hành kém." Vân Trung Tử nhất thời kinh hỉ. "Đa tạ lão sư." Chỉ là thoáng một đoán, Vân Trung Tử liền rõ ràng này hỏa táo từ đâu tới đây. Xiển giáo Nam Cực Tiên Ông, có người nói chính là tiên tiên thập đại linh căn một trong hỏa táo hóa sinh, này hỏa táo tuy là không bằng xếp hạng trước mấy cái kia mấy cái, nhưng cũng chính bởi vì vậy, hóa hình cũng càng đơn giản. Này hai hạt hỏa táo, rất hiển nhiên cũng không phải phổ thông kết trái cây. Sợ là Nam Cực Tiên Ông tự hóa hình trước liền lưu lại cất dấu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem hỏa táo đưa ra sau khi, lại hơi trầm ngâm, quay về Vân Trung Tử nói, sau lần đó ngươi liền không muốn nhẹ thiệp đại kiếp, cho tới này đế tân, ta tự có sắp xếp. Chương 87, cầu pháp chương 87, cầu pháp đợi được Vân Trung Tử đi rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, trực tiếp truyền âm cho Nam Cực Tiên Ông, đem triệu đến Ngọc Hư Cung bên trong. "Nam Cực, Thương Tử Nha hiện nay đang làm gì?" Nam Cực Tiên Ông vội vã đáp, "Ta lần trước đi tìm Tử Nha, hắn bây giờ chính đang thành triều ca ở ngoài." "Ngạch, cưới cái nàng dâu?" Nói đến, Nam Cực Tiên Ông cũng có chút lúng túng. Thương Tử Nha đều như thế số tuổi, lại là người tu hành, ai có thể nghĩ tới còn có thể cưới vợ? Còn là một 60 tuổi hoa cúc đại khuê nữ. Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ. "Tốt, ta nhường ngươi sau khi xuống núi đi phụ tá Tây Kỳ, Đại Thiên Tiễn Thương. Ngươi dĩ nhiên mê mội ở trong ôn nhu hương không thể tự kiềm chế. Thế nhưng nghĩ đến Khương Tử Nha xác thực là có nhân gian phú quý tại người. Này không cưới vợ sinh tử, cũng không xưng được là cái gì nhân gian phú quý." Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không cách nào tức giận, chỉ là quay về Nam Cực Tiên Ông nói, "Ngươi đi nhắc nhở hắn, không nên quên phong thần đại nghiệp." Nguyên Thủy Thiên Tôn ngữ khí tuy là thanh đạm, có thể hiểu rõ chính mình trưởng giáo thánh nhân Nam Cực Tiên Ông biết được, hắn đây là đối với Khương Tử Nha tiến độ có bất mãn. Thế nhưng cũng nhắm mắt vì là Khương Tử Nha biện giải vài câu, "Lão sư, bây giờ này cơ xương còn bị đế tân giam giữ ở triều ca. Phong thần thời cơ chưa đến." Khương Tử Nha ở triều ca, một cái chính là tiếp cận đế tân, đối với hắn hiểu rõ nhiều một chút, mà đến nhưng là vì tìm cơ hội cứu ra này cơ xương. Ở triều ca hoạt động, đều là muốn sinh hoạt mà. Khương Tử Nha tiên đạo chưa thành, kỳ thực cũng chỉ là một cái có chút pháp lực phàm nhân mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, xem như là tiếp nhận rồi Nam Cực Tiên Ông giải thích, sau đó lại từ tốn nói, "Ngươi cũng nhớ tới đi nhắc nhở một hồi Quảng Thành Tử bọn họ, này phong thần e sợ có biến, để bọn họ trước thời gian làm chuẩn bị." "Không phải là sao?" "Theo đạo lý tôi nói, bây giờ đắc kỷ vào cung sau khi, lúc đó Khương Vương Hậu, Hoàng Dương hai phi bị nó mưu hại, sau đó có Ân Giao hai huynh đệ chạy trốn, bị Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử thu làm đệ tử, còn có Hoàng Phi Hổ phản loạn, trên Đại Phu Dương Nhậm bị hại. Thế nhưng những chuyện này, một việc đều không phát sinh. Ân Thọ đã chém tới Cửu Vĩ Hổ, bây giờ Tô Đắc Kỷ chỉ là Tô Đắc Kỷ, tuy là có chút kế bật, thế nhưng là bị Ân Thọ áp chế gắt gao, căn bản không dám làm ra cái gì thiêu thần. Nói cách khác, nguyên bản quy tích bên trong sự tình, căn bản không có phát sinh khả năng. Cái kia Quảng Thành Tử mọi người làm sao bây giờ? Không thể không làm tính toán khác. Một bên khác, Ân Thọ hào hào hưởng thụ một phen khác ôn tồn sau khi, hài lòng đứng dậy. Không trách đời trước Victory ạ xí cờ dịt muốn dẫn cánh, này có cánh quả nhiên là không giống nhau a. Cha cha, Ân Thọ cười khẽ một hồi, xoay người hướng về chính mình bế quan tu hành đại điện bên trong đi đến. Đợi được chuẩn bị xong xuôi, Ân Thọ khoanh chân ngồi ở phía trên cung điện, thần thức chìm vào nhân đạo anh linh bảng bên trên, hướng về Văn Thái Sư lưu lại ấn ký tìm kiếm. Bắc Hải địa phương, Văn Thái Sư chính đang nhắm mắt dưỡng tức, vừa mới một hồi đại chiến để Văn Thái Sư cũng có chút hề bại. Nay biển sâu cự thú đến tột cùng là từ đâu tới đây? Còn có để bọn họ nói gì nghe nấy, dịu ngoan vô cùng ác dao. Văn Thái Sư nguyên bản cũng đã phải lớn hơn thắng. Đột nhiên xuất hiện một con hung ác vô cùng ác dao, hướng về Văn Thái Sư tấn công tới. Có điều, lấy Văn Thái Sư đại la kim tiên thực lực vẫn có thể ứng đối. Ngay ở hắn muốn chém giết ác dao thời điểm, càng là có một đạo thần bí vô cùng sức mạnh, đem này ác dao cứu đi. Đột nhiên, Văn Thái Sư thả xuống sở hữu tạp niệm, trong lòng kinh hỉ kinh hô, "Lại vương!" Lập tức, ở Văn Thái Sư tâm thần trong lúc đó, một đoàn màu vàng tia sáng từ trong hư vô sinh ra, càng ngày càng sáng sủa, cuối cùng hóa thành Ân Thọ dáng dấp. Thật là lớn vương. Văn Thái Sư còn có chút không dám tin tưởng. Ân Thọ làm sao có thể xuất hiện ở tâm thần của chính mình trong lúc đó, cùng mình câu thông? Hẳn là có người trong bóng tối quấy phá, chế tạo ra ảo cảnh muốn mê hoặc chính mình. Nhưng hắn là Đại La Kim Tiên a. Văn Thái Sư không cần hoảng, chính là quả nhân. Lập tức Ân Thọ phất tay, vung xuống một đạo nhân hoàng khí. Văn Thái Sư nhất thời lại không nửa điểm nghi hoặc, này bên trong hồng hoàng, nếu là có người có thể làm được nhân hoàng khí, đến mê hoặc chính mình, vậy thì là bị lừa gạt chết cũng đáng giá. Văn trọng bái kiến đại vương. Này mới hư miễn trong không gian, không hề có thứ gì. Văn Thái Sư bóng người cũng ngưng tụ ra, hướng về Ân Thọ không người. Từ khi bởi vì Ân Thọ duyên cớ, phá tan tự thân cầm cố, đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới sau khi, Văn Thái Sư đối với Ân Thọ là càng ngày càng tôn sùng. Này cúi đầu trong lòng vui mừng, thành tâm thực lòng. Thế nhưng Ân Thọ sao có thể bất cẩn như thế? Vội vàng đem Văn Thái Sư nâng dậy, cười nói, "Văn Thái Sư không cần đa lễ, nói đến quả nhân vẫn có sự muốn nhờ đây." Ân Thọ lần này tự nhiên chính là Đặng Tiền Ngọc mà tới. Văn Thái Sư cười nói, "Đại vương cứ nói đừng ngại, lão thần nếu như có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực." đúng rồi, đại vương là làm sao có thể chiếu rọi ở lao thần tâm thần trong lúc đó? Văn thái sư có chút nghi hoặc. Ân Thọ nhưng cũng không giải thích cặn kẽ, chỉ là nói, trong này nói đến liền nói dài ra, ngươi coi như là thân là nhân hoàng uy năng đi. Ta này đến kỳ thực chính là một chuyện, ta nghĩ xin mời Văn thái sư truyền pháp với Đặng Tiền Ngọc, hoặc là thẳng thắn thu nàng làm đệ tử cũng được. Quay về Văn thái sư ánh mắt kinh ngạc. Ân Thọ liền vội vàng đem trước từ Vân Trung Tử nơi nào làm đến tiên hạnh quá trình, cùng với Đặng Tiền Ngọc bây giờ biến hóa, giản lược nói với Văn thái sư một lần. Sau khi nghe xong, Văn thái sư lăng nửa ngày. Đại vương cũng thực sự là suy nghĩ thật lâu, Văn thái sư càng là không biết nên sao nói. Muốn nói cả gan làm loạn chứ, thân là nhân hoàng, chỉ là muốn ngươi Vân Trung Tử dâng tiên hạnh, này có vấn đề gì không? Thế nhưng Vân Trung Tử sau lưng nhưng là xiển giáo thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn a. Cuối cùng Văn thái sư cười khổ nói, đại vương, động tác này thực sự là quá mức liều lĩnh, trên núi Côn Lôn vị tiết nhưng là bao trẻ nhất. Ân Thọ nhưng một mặt không chỗ nào có vẻ mặt, ngươi đều muốn giết chết ta, ta còn sợ ngươi tự bên? Có bản lĩnh ngươi hiện tại liền ra tay, hiện tại liền đến tìm ta a. Chính là như thế không có sợ hãi. Văn thái sư thấy thế cũng không còn xoắn xuýt, mà là bắt đầu cân nhắc thu Đặng Tiền Ngọc làm đồ đệ sự tình. Theo lý mà nói, đại vương có như thế yêu cầu ta tự nhiên vâng theo. Có điều ta dù sao cũng là bái sư thiệt giáo, quý phi thân phận lại không phải bình thường, vì lẽ đó ta vẫn phải là hỏi trước quá lão sư. Văn thái sư có chút ngượng ngùng nói rằng, sau đó lại vội vã bổ sung, có điều đại vương yên tâm, mặc dù là lão sư không đồng ý, ta cũng là có những công pháp khác có thể truyền. Ta như thế chút năm cũng không phải không thu hoạch được gì. Ân Thọ làm sao sẽ tức giận? Đặng Thiên Ngọc nếu là bái vào thiệt giáo, cái kia đại diện cho hắn cùng thiệt giáo khí vận trói chặt, càng sâu một tầng. Việc này xác thực là muốn hỏi quá Kim Linh Thánh Mẫu, thậm chí Thông Thiên giáo chủ. Nghĩ tới đây, Ân Thọ trong mắt chợt lóe sáng, trong lòng vui vẻ, nếu là Văn thái sư đi dò hỏi Kim Linh Thánh Mẫu, hoặc là Thông Thiên giáo chủ biết được việc này, sẽ có hay không có cơ hội nhìn thấy bọn họ. Trước Thông Thiên giáo chủ khoác kèn chun pet đến đây, Ân Thọ hoàn toàn không nhận ra được. Nếu như lần này có cơ hội gặp mặt, vừa vặn cùng Thông Thiên giáo chủ hào hào tán gẫu một hồi, không nói là giao động Thông Thiên giáo chủ đứng ở phía bên mình, ít nhất cũng phải trước tiên cho hắn lưu cái miệng tin. Chờ Thông Thiên giáo chủ bị bức ép đến tuyệt địa thời điểm, tự nhiên sẽ nhớ tới Ân Thọ đến. Dẫu gì, Thông Thiên giáo chủ không ra mặt, có thể cùng Kim Linh Thánh Mâu nối lại tiền duyên cũng là tốt đẹp. Ân Thọ liền vội vàng nói, Văn thái sư, vậy thì nhanh lên liên hệ tôn sư đi. Chương 88, đệ tử ký danh. Chương 88, đệ tử ký danh. Văn thái sư tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng hướng Ân Thọ nói, đại vương, ta vậy thì đi liên hệ lão sư. Sau đó hai người tách ra liên hệ, ước định sau một ngày Ân Thọ lại lần nữa cảm ứng Văn thái sư tâm thần. Bên này Văn thái sư mở mắt ra, đứng dậy ở trong doanh trướng đi dạo chốc lát, bây giờ Bắc Hải chiến sự sốt ruột, hắn trong thời gian ngắn còn không có cách nào trực tiếp rời đi, chỉ có thể cho lão sư đưa tin. Trên đảo Kim Ngao, Kim Linh Thánh Mẫu đạo trưởng, từ lần trước chiều ca một nhóm sau khi, Kim Linh Thánh Mẫu liền đàng hoàng ở lại chính mình đạo trưởng, tinh tâm tu hành. Đột nhiên, ngồi quanh chân Kim Linh Thánh Mẫu mở mắt ra. Nàng tiếp thu được Văn thái sư đưa tin, hướng về nàng dò hỏi liên quan với thu đồ đệ Đặng Tiền Ngọc việc. Đem Văn thái sư truyền lại tin tức, ở trong lòng cẩn thận quá một lần sau khi, Kim Linh Thánh Mẫu trên mặt nhất thời lộ ra ý cười, thở dài nói, quả nhiên chỉ có đế tân như vậy luôn vui lòng, mới có thể hạn chế xiển giáo đám người kia. Ở Kim Linh Thánh Mẫu mọi người trong mắt, Vân Trung Tử tuy rằng tính cách không có 12 kim tiên như vậy ác liệt, nhưng chung quy là xiển giáo người. Nghe Văn Trọng nói, đế tân cưỡng bức Vân Trung Tử giao ra tiên hạnh, Kim Linh Thánh Mẫu cũng trong lòng rất là thoải mái. Bây giờ Đặng Tiền Ngọc an tiên hạnh, sinh ra phong lôi hai cánh, đã hiện ra đặc biệt thiên phú, vì lẽ đó Kim Linh Thánh Mẫu dù muốn hay không, liền chuẩn bị đáp ứng. Thiệt giáo vốn là đối với thu đồ đệ không cái gì hạn chế. Thông Thiên giáo chủ giáo lý cũng là hữu giáo vô loại. Thu đồ đệ liền thu đồ đệ, hỏi ta làm chi? Thế nhưng rất nhanh, Kim Linh Thánh Mẫu trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, tỉnh ngộ lại vì sao như vậy việc nhỏ Văn thái sư gặp đưa tin dò hỏi chính mình. Trước Văn thái sư thu đồ đệ tân hoàn mọi người thời điểm, cũng không có nói hỏi trước một chút Kim Linh Thánh Mẫu ý kiến, là bởi vì Đặng Tiền Ngọc lúc này thân phận đặc thù, nhân quả phức tạp. Đặng Tiền Ngọc cùng Văn thái sư còn chưa như thế. Văn thái sư tuy rằng cũng là có đại thương vương triều khí vận, cùng đại thương chặt chẽ liên quan cùng nhau, nhưng dù sao trên người không có nhân hoàng khí. Đặng Tiền Ngọc nhưng là nhân hoàng chi phi, nếu là thu làm tiệt giáo đệ tử, tất nhiên sẽ đối với tiệt giáo khí vận có ảnh hưởng. Kim Linh Thánh Mẫu nhất thời hơi lung túng một chút, này ngược lại là cần suy nghĩ thật kỹ một phen. Trọng yếu như vậy sự tình, hay là hỏi một hồi lão sư càng thỏa đáng một điểm. Một nhớ tới này, Kim Linh Thánh Mẫu nhất thời đứng dậy, ra đạo trường liền hướng về Bích Du Cung mà đi. Một phen sau khi thông báo, Kim Linh Thánh Mẫu nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ, đem việc này đại khái cùng Thông Thiên giáo chủ nói rồi một phen. Thông Thiên giáo chủ nghe được đế tân đem Vân Trung Tử tiên hạnh dọa dẫm tới tay sau khi, nhất thời trên mặt lộ ra thần sắc khác thường. Này đế tân, Thông Thiên giáo chủ nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu, lại trong lòng than thở, không nghĩ đến Vân Trung Tử trùng quy là không có tránh được kiếp nạn này. Thông Thiên giáo chủ còn ý thức được một chuyện khác, nếu đế tân đã nhìn thấy chân chính Vân Trung Tử, vậy mình cái này giả mạo Vân Trung Tử sợ là đã bị đế tân nhìn thấu, không làm được hắn đều đã đoán ra thân phận chân thật của mình. Nghĩ tới đây, Thông Thiên giáo chủ trong lòng cảm thấy đến thú vị, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt. Đến đây bẩm báo Kim Linh Thánh Mẫu, thấy Thông Thiên giáo chủ biểu lộ như vậy, trong lòng nhất thời nghi hoặc vô cùng, lão sư vì sao đột nhiên cười? Chẳng lẽ này Đặng Tiền Ngọc xác thực là cùng ta tiệt giáo hữu duyên? Đặng Tiền Ngọc đương nhiên là không có duyên với tiệt giáo, nếu không là Ân Thọ duyên cớ, hắn liền muốn bị xiển giáo đoàn người cưỡng bức gả cho ba tấc đinh như thế thổ hành tôn, vẻn vẹn chính là lôi kéo thổ hành tôn cái này sức chiến đấu. Mà thông thiên giáo chủ trong lòng lúc này cũng đang suy nghĩ vấn đề này, có muốn hay không đem đặng tiền ngọc nhét vào thiệt giáo. Nếu là nhận lấy, do ai đến thu đồ đệ càng tốt hơn. Lần trước ở trong vương cung gặp lại, thông thiên giáo chủ đã phát hiện ân thọ bí mật, thấy ân thọ tuy rằng người phàm bình thường răng dấp khí tức, thế nhưng một thân tinh khí thần tròn trịa như một, nửa điểm đều không tiết ra ngoài. Đã nhận ra được ân thọ tu hành bí mật. Có điều, thông thiên giáo chủ cũng không tính bạch trần. Vạn vật chúng sinh, vì lấy ra một đường tiên cơ khổ sở dãy rủa, này đế tân tu hành sợ cũng chính là nghịch thiên cải mệnh. Như vậy cùng bận mệnh dãy rủa, thực sự khiến người ta thấy chi tâm thích. Đương nhiên, thông thiên giáo chủ nhớ tới mới bắt đầu thời điểm Kim Linh Thánh Mẫu bẩm báo. Khi đó ân thọ dựa vào văn thái sư miệng, biểu đạt muốn bái vào tiệt giáo ý nghĩ. Đương nhiên, hồi đó ân thọ một lòng một dạ nghĩ tu hành, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hiện tại tự nhiên là không thể sinh ra cái ý niệm này. Mặc dù là thật sự nói ra, thông thiên giáo chủ cũng không thể thu nhân hoàng làm đồ đệ. Nghĩ tới đây, thông thiên giáo chủ rốt cục định ra tâm ý, nâng lên mắt quay về Kim Linh Thánh Mẫu nói: Kim Linh, ta muốn tu này đặng thiền ngọc làm đệ tử ký danh. Ngươi mà thay sư đi đến triều ca một chuyến, truyền cho nàng thượng thanh tiên pháp. Thông thiên giáo chủ đột nhiên sinh ra cái ý niệm này, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn xác thực là không thể nhận nhân hoàng làm đồ đệ. Thế nhưng thu nhân hoàng chi phi làm đồ đệ, không cũng rất thú vị sao? Hơn nữa này đặng thiền ngọc cũng là khí tượng đại biến, từ lâu thoát ly nguyên bản vận mệnh quy tích. Thông thiên giáo chủ muốn biết nàng cuối cùng gặp có ra sao kết cục. Còn có một chút, thông thiên giáo chủ trong đầu hồi tưởng ân thọ lúc đó hung hăng vô cùng răng dấp, trong lòng âm thầm cười nói: Ta nếu là thu đặng thiền ngọc làm đồ đệ, này đế tân gặp lại được ta, lại nên là thế nào vẻ mặt? Nghe vậy, Kim Linh Thánh Mẫu nhưng trực tiếp sửng sốt. Thầy thầy thu đồ đệ, đệ tử ký danh. Trong lúc nhất thời, cảm giác có chút khó có thể lý giải được. Chỉ là một phàm nhân, lão sư vì sao phải thu nàng làm đệ tử ký danh? Liên bởi vì nàng là đế tân phi tử. Kim Linh Thánh Mẫu trên mặt lộ ra cười khổ, chắp tay hướng về thông thiên giáo chủ đáp lại: Vâng, lão sư. Thế nhưng trong lòng sóng lớn nhưng thật lâu không cách nào lắng lại. Mới bắt đầu, nàng tìm đến thông thiên giáo chủ nguyên nhân, chỉ là muốn hỏi một chút có thể hay không cho phép Văn Trọng thu đặng tiền ngọc làm đồ đệ. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, thậm chí là trực tiếp nhảy qua Kim Linh Thánh Mẫu, chính thông thiên giáo chủ thu đồ đệ. Thông thiên giáo chủ nhìn thấy Kim Linh Thánh Mẫu một mặt không rõ dáng dấp, nụ cười nhạt nhòa. Sau đó rồi hướng Kim Linh Thánh Mẫu dặn dò: Kim Linh, ngươi lúc này đi triều ca còn cần đối xử tốt này đế tân. Kim Linh Thánh Mẫu không nhìn ra đế tân trên người bí mật, thế nhưng thông thiên giáo chủ biết ta. Vạn nhất thật sự bị này đế tân tránh thoát đại kiếp, tìm được chính mình một đường tiên cơ, sợ là trực tiếp có thể thành đạo. Hiện tại căn dặn một hồi Kim Linh Thánh Mẫu, cũng coi như là vì là Kim Linh Thánh Mẫu kết một phần thiện duyên. Nói, tự thông thiên giáo chủ rộng lớn trong ống tay áo, bay ra một tia sáng tím, rơi vào Kim Linh Thánh Mẫu trước mặt. Vật ấy chính là Tử Kim Phong Lôi Côn, chính là vi sư ngẫu nhiên đoạt được tiên tiên linh bảo. Tuy chỉ là tiên tiên trung phẩm hàng ngũ, có thể cùng này đặng tiền ngọc thuộc tính cực kỳ kết hợp lại, cũng coi như là hữu duyên. Coi như làm như sư lễ ra mắt. Kim Linh Thánh Mẫu liền đội vàng đem Tử Kim Phong Lôi Côn đỡ lấy. Đệ tử vậy thì đi triều ca. Chương 89, Côn Bằng chương 89, Côn Bằng ra bích dù cùng sau khi. Kim Linh Thánh Mẫu trước tiên cùng Văn Thái Sư liên lạc một hồi, nhàn nhạt đưa tin nói, đặng thiền ngọc sự tình ngươi không cần phải để ý đến. Một bên khác Văn Thái Sư nhất thời sốt ruột. Lão sư, có ý gì? Lẽ nào là trưởng giáo thánh nhân không cho phép? Muốn thực sự là lời nói như vậy. Văn Thái Sư muốn làm sao cùng đại vương bàn giao? Như thế chút năm hắn xác thực là thu thập một chút công pháp tu hành. Nhưng là cùng chân chính huyền môn chính tông thượng thanh tiên pháp lẫn nhau so sánh, chính mình nắm giữ những người, nơi nào có thể so với được với. Quả thực có thể nói là khác nhau một trời một vực. Kim Linh Thánh Mẫu tức giận trả lời, ai nói lão sư không cho phép? Thử, liền ngươi còn muốn thu đồ đệ. Sau đó ngươi gặp mặt nhớ tới gọi sư cô đi. Dứt lời, Kim Linh Thánh Mẫu trực tiếp không để ý tới Văn Thái Sư. Thoáng thu dọn tâm tình, liền ra Kim Lao Đảo, hướng về triều ca phương hướng mà đi. Văn Thái Sư đầu tiên là sửng sốt một chút, sư cô. Nhất thời con mắt trợn thật lớn. Trong lòng đống nhiên tỉnh ngộ lại, lẽ nào là trưởng giáo thánh nhân tự mình ra tay, thu Vương Phi làm đệ tử. Văn Thái Sư nhất thời trong mắt vẻ vui mừng. Đừng tưởng rằng đệ tử ký danh liền không đáng giá. Toàn bộ thiệt giáo, vạn tiên đến chầu. Thế nhưng chân chính đệ tử thân truyền liền như vậy mấy cái. Phần lớn người, liền cái đệ tử ký danh đều không hôn trên đây, chỉ là vào thiệt giáo môn, đến thông thiên giáo chủ chuyển pháp mà thôi. Thông thiên giáo chủ giáo lý chính là hữu giáo vô loại. Nói cách khác, chỉ cần ngươi đến rồi, nguyện ý nghe hắn thượng thành tiên pháp, cái kia thông thiên giáo chủ liền sẽ không ngăn cản. Thế nhưng, muốn cùng Kim Linh Thánh Mẫu bọn họ như thế, hô một tiếng lão sư, đừng hòng mơ tới. Vẫn là đàng hoàng tôn xưng trưởng giáo thánh nhân đi. Để Văn Thái Sư trong lòng kiếp sợ, còn có mặt khác một điểm, thông thiên giáo chủ cũng không biết bao nhiêu năm không có thu đồ đệ. Có thể nói, lần này là ngoại lệ đem đặng tiền ngọc nhét vào tiệt giáo bên trong, thu làm đệ tử ký danh. Tạm muốn hưu luôn sau khi, Văn Thái Sư cũng không nghĩ đến cái gì cái khác lý do. Chỉ có thể ở trong lòng thở dài nói, khẳng định là bởi vì đại vương duyên cớ. Vì lẽ đó trưởng giáo thánh nhân mới ra tay, thu đặng tiền ngọc làm đồ đệ. Đợi được ngày thứ hai, ân thọ lại lần nữa cùng Văn Thái Sư liên hệ thời điểm. Văn Thái Sư kích động đem tin tức này báo cho. Lần này liền ngay cả ân thọ cũng kinh ngạc vô cùng, trợn to hai mắt hỏi, thật sự. Ân thọ là bạn bạn không nghĩ đến. Thông thiên giáo chủ dĩ nhiên sẽ đích thân thu đồ đệ. Nguyên bản hắn suy nghĩ, có thể để Văn Thái Sư thu đồ đệ là tốt lắm rồi, lại tiến vào một tầng cũng nhiều nhất là Kim Linh Thánh Mẫu thu đồ đệ, ai có thể nghĩ tới vẫn còn có như vậy kinh hỉ. Luân Mai xác nhận sau khi, Ân Thọ bắt đầu cười ha hả. Thiên Ngọc ca Thiên Ngọc, cũng không uổng phí ta ở trên thân thể ngươi bỏ ra nhiều như vậy khí vận lực lượng, dĩ nhiên có thể có như thế đại tạo hóa. Cẩn thận ngẫm lại, Ân Thọ bên người tất cả mọi người bên trong, bởi vì Ân Thọ duyên cớ, thay đổi to lớn nhất chính là Đặng Tiền Ngọc. Lập tức, Ân Thọ ở trong lòng trầm tư, đã như thế, Đại Thương cùng Tiệt Giáo trong lúc đó quan hệ càng thêm chặt chẽ. Nhưng là, chính trực phong thần đại kiếp trong lúc, Thông Thiên Giáo chủ tại sao có thể có quyết định như vậy? Ân Thọ có thể không cảm thấy, Thông Thiên Giáo chủ là thật sự bởi vì duyên cớ của chính mình, khẳng định là còn có cái khác chính mình không biết suy tính. Ân Thọ trong lòng mơ hồ có chút cảm giác, tựa hồ thật sự có cơ hội cùng Thông Thiên Giáo chủ liên thủ đây. Theo đạo lý tới nói, phong thần đại chiến bên trong, Đại Thương cùng Tiệt Giáo vốn là đồng nhất trận doanh. Thế nhưng ở thực tế thao tác bên trong, cũng không có chân chính đồng tâm đồng lực. Đừng xem có nhiều như vậy Tiệt Giáo người đang đại chiến bên trong bỏ mình, nhưng này đều là nhất thời khí phách, hoặc là vì là đồng môn báo thủ, thuộc về là rút lên củ cải mang theo bùn, phản ứng dây chuyền. Không muốn nhiều như vậy, trước tiên chờ Kim Linh Thánh Mẫu đến đây đi. Tam Thanh trong lúc đó mâu thuẫn là căn bản không cách nào điều hòa, điểm xuất phát ở chỗ bọn họ giáo lý không giống. Coi như là ta thay đổi nhiều như vậy, chỉ cần trận này đại kiếp muốn qua, liền miễn không được người chết. Liền xem là chết xiển giáo vẫn là Tiệt Giáo người, xiển giáo chết nhiều mấy cái, Ân Thọ tự nhiên là vui vẻ nhìn thấy. Có thể muốn trả là như trước kia như thế, Tiệt Giáo đại bại, Ân Thọ cũng là có thể nhân cơ hội cùng Thông Thiên Giáo chủ liên thủ. Sau đó, Ân Thọ vừa nhìn về phía Văn Thái Sư. Thái Sư, bây giờ ngươi đã rời đi Triều Ca hồi lâu, không biết còn nhiều hơn không bao lâu mới có thể trở về, Đại Thương cần ngươi đến tòa chấn, quả nhân mới có thể an lòng à. Ân Thọ cũng không phải là thúc giục, chỉ là cũng cảm thấy kỳ quái. Bây giờ Văn Thái Sư đã nay không phải trước kia so với, thành tựu Đại La Kim Tiên Tu Vi. Coi như là Bắc Hải nơi này có cái gì vấn đề, lẽ nào lấy Đại La Kim Tiên đạo hạnh còn không cách nào bãi bình. Văn Thái Sư liền vội vàng con người, lo sợ tắt mét mặt mày nói, Đại Vương bất giận, Lao Thần đã ra tay toàn lực. Thế nhưng này Bắc Hải làm phản sau khi, tựa hồ có ẩn tình khác, mơ hồ có hậu trường hấp thụ thao túng. Nói, liền đem Bắc Hải chiến sự đơn giản nói với Ân Thọ một hồi. Chờ Văn Thái Sư nói đến ác giao, cùng với bỗng nhiên xuất hiện cứu ác giao không rõ sức mạnh sau khi, Ân Thọ trong mắt chợt lóe sáng, trong lòng xúc động. Có thể dễ dàng ở Văn Thái Sư trong tay cứu người, lại là đến từ cùng Bắc Hải sức mạnh. Ân Thọ trong lòng thoáng trầm âm, liền rất nhanh lấp lóe một cái tên. Lẽ nào là yêu sư? Côn Bằng. Nghĩ tới đây, Ân Thọ trong mắt ánh sáng càng sáng hơn, lập tức trong lòng càng nhiều không rõ. Coi như đúng là yêu sư Côn Bằng, đang yên đang lành hắn không ở Bắc Hải tu hành, chạy tới trộn lẫn phong thần đại kiếp làm cái gì? Ở Ân Thọ trong ký ức, yêu sư Côn Bằng tự vu yêu đại chiến sau khi, liền hầu như vắng lặng. Có thể này cũng không có nghĩa là Côn Bằng không tồn tại. Bây giờ Côn Bằng ra tay, tất nhiên là có nguyên nhân gì, để hắn không để ý đại kiếp triển khai ở Bắc Hải bố cục. Yêu sư, yêu tộc. Ân Thọ hơi nhướng mày, sau đó lại nghĩ đến một cái khác cùng yêu tộc quan hệ chặt chẽ, ở phong thần đại chiến bên trong đột nhiên xuất hiện người, Lục Áp. Đồn đại này Lục Áp chính là Kim Ô 10 thái tử. Hậu nghệ bắn mặt trời thời gian, hiếm hoi còn sót lại cái cuối cùng Kim Ô thái tử. Đương nhiên, còn có đồn đại nói Lục Áp chính là tiên tiên lý hỏa chi tinh hóa hình, ở khai thiên tích địa trước liền tồn tại. Nhưng là rất hiển nhiên đây chỉ là nghe nhìn lẫn lộn lời giải thích. Lục Áp ra trận thời điểm, chính mình chém gió lời giải thích là tu hành đắc đạo hôn nguyên sơ. Loại này cũng chính là nghe một chút liền thôi, không nói những cái khác, liền Lục Áp cái kia chạm tiên phi đao. Rất rõ ràng chính là yêu hoàng đế tuấn, lấy Bất Chu Sơn dưới hồ lô đằng trên hồ lô, thu thập đại vu tinh khí luyện chế, chuyên chém nguyên thần. Này phong thần đại kiếp bạn không liên quan Côn Bằng cùng Lục Áp sự, thế nhưng bọn họ đều đột ngột ra tay, đến cùng là có ý đồ gì? Ân Thọ các loại ý nghĩ ở trong lòng va chạm, hắn không chỉ bắt đầu cẩn thận suy tư phong thần đại thế bên trong phát sinh các loại đại sự, chính là mấy ngày liền sau các loại truyền thuyết cũng ở trong lòng quá một lần. Rất nhanh một cái suy đoán ở Ân Thọ trong lòng hiện lên, Lục Áp, Kim Ô thái tử, Thái Dương Tinh, Đại Nhật Như Lai. Ân Thọ đống nhiên trợn mắt lên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Sắc, sẽ không phải lại là này Tây Phương giáo chuẩn để làm chuyện tốt đi. Chương 90, bái sư chương 90, bái sư Ân Thọ lần này suy đoán cũng không phải không hề có đạo lý. Ở ngày sau Tây Du bên trong, từng có một Ô Xảo thiền sư xuất hiện, truyền cho Đường Tam Tạng một đạo tâm kinh truyền lưu cực lớn. Này tâm kinh nói đến xa lạ, thế nhưng tùy tiện niệm trên trong đó một đoạn, liền rất quen thuộc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Này Ô Xảo thiền sư, có người nói chính là Đại Nhật Như Lai thiện thị biến thành. Tây Phương giáo phá ra huyền môn, khắc lập Phật môn sau khi, trong Phật môn không phải là chỉ có một vị Như Lai. Đa Bảo bị thái thượng cuốn đi Phật môn hóa thành Đa Bảo Như Lai. Mà này Lục Áp liền rất có khả năng là ngày sau Đại Nhật Như Lai. Vì lẽ đó, nay chuẩn đề cùng Côn Bằng giao dịch, lấy trợ Lục Áp thành đạo đổi lấy bọn họ ra tay. Ân Thọ sắc mặt mấy độ biến hóa. Xem ra, Tây Phương giáo lần này mưu đồ rất lớn, không chỉ chính là hướng về phương Tây độ đi 3000 hồng trần khách, càng là muốn coi đây là thời cơ thoát khỏi huyền môn, hồng quân đạo tổ cầm cố. Huyền môn nội đấu, vừa vận Tây Phương giáo khác lập Phật môn. Điều này cũng làm cho có thể lý giải tại sao chuẩn đề đồng ý như vậy nhảy nhót tương mừng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hợp tác. Nghĩ tới đây, Ân Thọ đống nhiên không đội vã để Văn Thái Sư trở về Triều Ca, trong lòng sinh ra ý tưởng khác. Ngươi chuẩn đề có thể cùng Côn Bằng Lục Áp bọn họ hợp tác, lẽ nào ta liền không thể? Có cú châm ngôn nói được lắm, đem kẻ địch khiến cho thiếu thiếu, bằng hữu khiến cho nhiều. chỉ cần ân thọ có thể ra được giá cả, chính là yêu tộc côn bằng, lục áp cũng là có thể trở thành là bằng hữu mà. Nghĩ tới đây, ân thọ liền trực tiếp đối với văn thái sư nói, thái sư không nên gấp gáp, mà trước tiên ở nơi này cùng này Bắc Hải phản quân giằng co, chờ thiên ngọc bái sư sự tình hiểu rõ, ta liền trong bóng tối đi đến Bắc Hải. Trước lúc này, thái sư tốt nhất có thể cùng màn này sau người xuất thủ liên lạc với. Văn thái sư đầu tiên là sức sở, sau đó có chút lo lắng hỏi, đại vương càng là muốn tới Bắc Hải, tuyệt đối không thể a. Đại vương chính là đại thương chi chủ, nên tọa trấn triều ca, như vậy vừa mới có thể xã tắc vững chắc. Hiện tại chính là thời buổi rối loạn, đừng nói có phong thần đại kiếp này việc sự, coi như là thái bình thời kỳ nguyện, cũng không có một quốc gia chi chủ chạy loạn khắp nơi a. Ân thọ nhưng là một bức tâm ý đã quyết dáng dấp. Thái sư, bây giờ phong thần đại kiếp đã mở ra, quả nhân có ở hay không triều ca, còn có cái gì khác nhau sao? Thiên hạ đều là muốn dung chuyển lên. Lại nói, triều ca hiện tại có vương thúc bị kiện, ta còn chuẩn bị để đắt kỷ hướng đi trước sân khấu, thành tựu ta thế thân, như vậy triều ca hoàn toàn không cần lo lắng. Lúc này, mặc kệ văn thái sư khuyên như thế nào giải, ân thọ đều không có thay đổi chủ ý. Cuối cùng, văn thái sư chỉ có thể bất đắc dĩ nói, cũng được, vậy ta liền tận lực cùng này cờ dạ kẹn liên lạc với đi. Bọn họ thật là kỳ quái, không chỉ dũng manh không sợ chết, càng là căn bản không cùng ta nói thêm cái gì. Sợ là có chút phiền phức. Ân thọ cũng không để ý đến thời điểm hắn thật sự xuất hiện ở đây, lẽ nào côn bằng gặp không cảm ứng được. Được rồi, sự tình liền quyết định như thế. Ta trước tiên đi chuẩn bị một phen, nên tiếp Kim Linh Thánh Mẫu. Ân thọ rút về ý nghĩ, tách ra cùng văn thái sư liên hệ. Chuyện thứ nhất, liền đem Đặng Tiền Ngọc gọi tới, đem cái này việc vui nói cho Đặng Tiền Ngọc. Nghe xong Ân Thọ lời nói, Đặng Tiền Ngọc vẫn có chút ngượng. Bên người đắc kỷ nhưng một mặt ước ao đấu kỵ dáng dấp, đáy mắt nơi sâu xa có nhàn nhạt cười khổ. Không nghĩ đến này tiên hạnh, càng là thành tựu Đặng Tiền Ngọc cơ duyên. Đặng Tiền Ngọc thành tựu phàm nhân, đối với tu hành việc hiểu rõ không nhiều. Có thể đắc kỷ thôn vệ Cửu Vĩ Hồ tất cả, nhưng là hoàn toàn biết thánh nhân đệ tử phân lượng. Trước, Cửu Vĩ Hồ chỉ là thấy nữ hoa nương nương một mặt, liền móc tim móc phổi vì là nữ hoa nương nương làm việc, vì là không phải là ở thánh nhân trước mặt lộ cái mặt. Có thể Đặng Tiền Ngọc ngược lại tốt, mơ mơ màng màng liền thành thánh nhân đệ tử. Thiên Ngọc tỷ tỷ, ngươi lần này thật đúng là đi rồi thiên đại vận may đây. Tô Đát Kỷ hâm mộ nói. Đặng Tiền Ngọc trong mắt ánh long lánh, một mặt cảm kích nhìn Ân Thọ, ánh mắt lại như là bỏ thêm mật ong nước như thế. Đa tạ đại vương. Thiên Ngọc tự biết tự thân năng lực, nếu không là đại vương duyên cớ, ta làm sao có khả năng đến thánh nhân ưu ái. Nói, càng là muốn hướng về Ân Thọ quỳ lạy mà đi. Ân Thọ đem nó ngăn cản, ôm vào trong ngực, cười băng nói nhiều như vậy làm gì, đều là người một nhà. Đặng Thiên Ngọc cũng nở nụ cười xinh đẹp, cũng là ngược lại học bản lĩnh cũng chính là hộ vệ đại vương. Đúng liệu quay về Ân Thọ nói, đại vương yên tâm, ta nhất định không phụ lòng đại vương vun bón, cố gắng tu hành. Ân Thọ gật gù, sau đó quay về hai người nói, được rồi, mau mau chuẩn bị đi, sợ là Kim Linh Thánh Mâu một tới. Nói Kim Linh đến. Rất nhanh, vương cung thị vệ bẩm báo Kim Linh Thánh Mâu xuất hiện ở bên ngoài, Đặng Thiên Ngọc đội vã đi ra ngoài nên tiếp, tự mình đem mang đến Ân Thọ trước mặt, nhìn vẫn như cũng là trói lọi Kim Linh Thánh Mâu. Ân Thọ cười ha ha, nói, Kim Linh Thánh Mâu, chúng ta lại gặp mặt. Kim Linh Thánh Mẫu ngẩng đầu nhìn ngồi ở mặt trên Ân Thọ, nhưng trong lòng là có này khó có thể dùng lời diễn tả được cái dị cảm. Nàng mới bắt đầu thời điểm, chẳng qua là cảm thấy trước mắt nhân hoàng đế tân có điều là nhân gian đế vương mà thôi. Thậm chí cảm thấy được, này đế tân tính tình bất hảo cực điểm, chính là liền người quân hình ảnh đều không có. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, càng là gặp có nhiều như vậy biến hóa. Trước tiên không nói chính mình đệ tử văn trọng, trên người phát sinh rất nhiều biến hóa, liền ngay cả thánh nhân lão sư đều quay về đế tân khắc mắt chờ đợi. Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng biết rõ, Thông Thiên giáo chủ cũng không phải coi trọng Đặng Tiền Ngọc Thiên Phú, cũng là bởi vì trước mắt đế tân mới ngoại lệ thu Đặng Thiền Ngọc làm đồ đệ. Lại nghĩ đến trước khi đi Thông Thiên giáo chủ căn dặn, Kim Linh Thánh Mẫu ôm quyền bay về Ân Thọ hành lễ, nhàn nhạt nói, Kim Linh nhìn thấy đại vương. Đại vương nghĩ đến là đã biết, ta chuyến này chính là thay thầy thu đồ đệ mà đến, cái kia cái khác ta liền không nói nhiều. Nói xong, Kim Linh Thánh Mẫu quay đầu nhìn về phía Đặng Thiền Ngọc. Ân Thọ khẽ gật đầu, cũng chỉ là lặng lặng nhìn, cũng không có lên tiếng can thiệp. Sau đó liền nghe Kim Linh Thánh Mẫu nói, Đặng Thiền Ngọc, ngươi có thể nguyện bái vào ta Tiệt giáo, trở thành trưởng giáo thánh nhân đệ tử ký danh. Đặng Tiên Ngọc tiến lên, trầm giọng đáp, Đặng Tiên Ngọc đồng ý. Kim Linh Thánh Mẫu khẽ gật đầu, lại đơn giản nói một hồi Tiệt giáo quy củ. Ta Tiệt giáo không có nhiều quy củ như vậy, thế nhưng tôn sư trọng đạo hay là muốn. Sau khi nói xong, Đặng Tiên Ngọc đội vàng nói, Thiên Ngọc nhớ kỹ trong lòng. Sau đó Kim Linh Thánh Mẫu liền để Đặng Tiên Ngọc hướng về Đông Hải Kim Ngao đảo phương hướng quỳ xuống. Xa xa quay về Thông Thiên giáo chủ lễ bái. Theo Đặng Tiên Ngọc lễ bái, nhất thời liền có vô hình khí vận hạ xuống, cùng Đặng Tiên Ngọc nguyên bản khí vận nối liền cùng một chỗ. Ân Thọ trong mắt thâm thủy ánh sáng lấp loé, yên lặng nhìn tất cả những thứ này. Sau đó Kim Linh Thánh Mẫu tiến lên một bước, một đạo thanh quang tự nó trong tay tùy ý mà ra, hướng về Đặng Tiền Ngọc mi tâm hội tụ, hòa vào mi tâm. Đây là ta Tiệt giáo thượng thanh tiên pháp, hôm nay ta đã truyền cho ngươi. Suy nghĩ một chút, Kim Linh Thánh Mẫu vẫn là để điểm một cái. Nhàn nhạt quay về Đặng Tiền Ngọc nói, lão sư từng nói, thượng thanh tiên pháp chỉ là chúng ta đệ tử trúc cơ chi pháp, chân chính phải cầu được đại đạo, hay là muốn xem cá nhân cảm ngộ. Thiên Ngọc sư muội, ngươi gặp may đúng dịp dung hợp phong lôi thuộc tính, ngày sau có thể nhiều hướng về phía trên này cân nhắc. Đặng Tiền Ngọc lúc này chỉ cảm thấy trong đầu vô số tin tức tràn ngập, hoa mắt chóng mặt cực điểm. Thế nhưng cũng liền bận bịu cố nén nói cảm ơn, đa tạ Kim Linh sư tỷ. Kim Linh Thánh Mẫu khẽ lắc đầu, sư muội không cần cảm ơn ta. Còn có, trước khi đi lão sư ban xuống một cái tiên tiên linh bảo, thành tựu cho sư muội lễ ra mắt. Nói, Kim Linh Thánh Mẫu vung tay lên đem Tử Kim Phong Lôi Côn lấy ra, phất tay đem rơi vào Đặng Tiên Ngọc trước ngực. Đặng Tiên Ngọc sững sờ, nhìn trước mắt lập lòe hào quang bảo vật, không kìm lòng được đưa tay đi bắt. Ầm. Bàn tay mới vừa rơi xuống mặt trên, Tử Kim Phong Lôi Côn bên trên nhất thời ánh sáng mãnh liệt, càng là có vô số phong lôi lực lượng bắn ra. Theo Tử Kim Phong Lôi Côn dị động, Đặng Tiên Ngọc thân thể bên trong không cách nào luyện hóa tiên hạnh sức mạnh cũng trong nháy mắt bị xúc động, bạo động lên, càng là dường như quần quận sông lớn bình thường hướng về Tử Kim Phong Lôi Côn bên trong tuôn tới. Bạch, hai đạo thanh bạch hai màu cánh ánh sáng ở Đặng Tiên Ngọc sau lưng triển khai. Kim Linh Thánh Mẫu nhất thời trợn mắt lên. Phong lôi hai cánh, Tiên Ngọc sư muội càng là có bực này tạo hóa. Chương 91, đột phá chương 91, đột phá Kim Linh Thánh Mẫu chỉ là từ văn trọng trong miệng biết được, Đặng Tiên Ngọc an tiên hạnh có phong lôi lực lượng, nhưng là hoàn toàn không nghĩ đến, nàng dĩ nhiên đem này phong lôi lực lượng hóa thành hai cánh. Chuyện này quả thật là khác loại thiên phú thần thông a. Lúc này Đặng Tiên Ngọc nhưng chậm rãi bị gió lôi hai cánh bao khỏa, cách mặt đất khoảng 3 thước, nội đồng bền giữa không trung. Trên người phong lôi lực lượng cùng Tử Kim Phong Lôi Côn không ngừng giao hòa. Giữa hai người càng là cộng hưởng như thế. Dẫn tới Tử Kim Phong Lôi Côn không ngừng chấn động, phát sinh óng óng âm thanh. Kim Linh Thánh Mẫu thấy thế trong lòng cảm thán, không trách lão sư đồng ý tự mình thu đồ đệ, còn ban xuống bảo vật này. Nay Tử Kim Phong Lôi Côn quả thực chính là vì Đặng Tiên Ngọc chế tạo riêng như thế. Không lâu lắm, rất nhiều dị tượng tản đi, Đặng Tiên Ngọc một lần nữa rơi trên mặt đất. Tử Kim Phong Lôi Côn cũng hóa thành một tia điện, đi vào Đặng Tiên Ngọc trong thân thể. Đặng Tiên Ngọc thoáng cảm ngộ một hồi tự thân, cao hứng phát hiện này Tử Kim Phong Lôi Côn càng là đã nhận chủ, ngày sau chỉ cần không ngừng ôn dưỡng là được, không cần ngoài ngạch luyện hóa. Vội vã mở mắt ra, hướng về Đông Hải phương hướng lại bái, đa tạ lão sư ban bảo vật. Sau đó rồi hướng Kim Linh Thánh Mẫu nói, cũng thật nhiều Kim Linh sư tỷ vì ta buôn ba. Nhìn thấy Tử Kim Phong Lôi Côn trực tiếp nhận chủ, đi vào Đặng Tiên Ngọc trong thân thể, Kim Linh Thánh Mẫu tuy là trong lòng kinh ngạc, thế nhưng trên mặt vẫn như cũng là nhàn nhạt vẻ mặt. Giơ tay ngăn trở Đặng Tiên Ngọc hành lễ, nói, ngươi đã bái vào tiệt giáo, chúng ta chính là mình người, không cần đa lễ. Suy nghĩ một chút, Kim Linh Thánh Mẫu lại nói, không bằng ngươi hiện tại liền vận hành một hồi thượng thanh tiên pháp, có cái gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi ta. Dứt lời, dương mắt nhìn về phía Ân Thọ, tựa hồ là ở trưng cầu Ân Thọ ý kiến. Kim Linh Thánh Mẫu thay thầy thu đồ đệ sự tình đã làm xong, theo lý thuyết nàng là có thể trực tiếp rời đi, dù sao trước mắt đế tân nàng thực sự là không nghĩ tới nhiều tiếp xúc. Có thể trung quy Đặng Tiên Ngọc đã bái vào sư môn, thành chính mình tiểu sư muội. Kim Linh Thánh Mẫu cái này lòng nhiệt tình, vẫn là không có cách nào đi thẳng một mạch. Thẳng thắn liền lại càng nhiều chỉ điểm một chút. Ân Thọ thấy Kim Linh Thánh Mẫu ánh mắt xem ra, lúc này nở nụ cười, quay về Đặng Tiên Ngọc nói rằng, Tiên Ngọc, còn không mau mau đa tạ sư tỷ của ngươi. Bực này chuyện tốt người khác là cầu đều cầu không được. Thấy Ân Thọ không hề rời đi ý tứ, Kim Linh Thánh Mẫu liền cũng không thèm để ý, dưới cái nhìn của nàng ngược lại Ân Thọ cũng không cách nào tu hành, chính là nhìn, nghe thì lại làm sao. Sau đó, Đặng Tiên Ngọc liền dưới sự chỉ điểm của Kim Linh Thánh Mẫu, lần thứ nhất tu hành thượng thanh tiên pháp. Khoanh chân ngồi Đặng Tiên Ngọc, rất nhanh rơi vào tu hành bên trong. Quanh thân tỏa ra thượng thanh tiên quang, thân thể bên trong, thượng thanh tiên pháp không ngừng vận chuyển, luyện hóa trong cơ thể trầm tích phong lôi lực lượng. Tiếng sấm gió ở Đặng Tiên Ngọc thân thể bên trong vụ vụ vang vọng. Chính là liền Tử Kim Phong Lôi Côn cũng đột nhiên xuất hiện, nằm ngang ở đầu gối trên, chiếu rọi Đặng Tiên Ngọc trong thân thể biến hóa. Đặng Tiên Ngọc này một tu hành, chính là hơn nửa ngày đều không có tỉnh lại, khí tức càng là thẳng đến cảnh giới thiên tiên mà đi. Dù là Kim Linh Thánh Mẫu kiến thức rộng rãi, cũng phải bị Đặng Tiên Ngọc này tu hành tốc độ khiếp sợ. Chẳng lẽ này Đặng Tiên Ngọc đúng là cùng thượng thanh tiên pháp cực kỳ kết hợp lại, cho nên mới có một ngày thiên tiên biến hóa? Kim Linh Thánh Mẫu thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng nàng không biết, Đặng Tiên Ngọc cấp tốc tu hành là có nguyên nhân. Nguyên bản Đặng Tiên Ngọc tuy là phàm nhân một cái, có thể dù sao cũng là võ nghệ cao cường. Theo trở thành Ân Thọ phi tử, Đặng Tiên Ngọc bóp cò ngũ quang thạch thủ đoạn, liền ở Ân Thọ dưới ảnh hưởng, thăng cấp thành thần thông. Làm phàm nhân có thần thông, còn có thể xem như là phàm nhân sao? Lại sau đó, Đặng Tiên Ngọc nuốt tiến hành, lại đang Ân Thọ nhân hoàng khí vận ra chỉ bên dưới, thành tựu phong lôi hai cánh, thể chất đã bị cải tạo. Hơn nữa tiên hạnh lưu lại sức mạnh khổng lồ. Một ngày thiên tiên, nói đến hù dọa, trên thực tế cũng không quá đáng. Liền nắm nguyên bản lôi chấn tử tới nói, theo Vân Trung tử chỉ là tu hành như vậy chút năm, tu vi thường thường, không cũng là bởi vì hai viên tiên hạnh, liền trực tiếp trở thành Tây Kỳ vô cùng trọng yếu đại tướng. Cuối cùng một điểm, Đặng Tiên Ngọc chính là nhân hoàng đế phi, trên người có khí vận gia trì đây. Nhiều như vậy bờ UFF gộp lại, làm sao có thể không vui? Ở Đặng Tiên Ngọc tu hành thời gian, mới vừa bắt đầu thời điểm Kim Linh Thánh Mẫu hết sức chăm chú chăm nom, Ân Thọ cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn. Đợi được Đặng Tiên Ngọc tiến vào trạng thái, Kim Linh Thánh Mẫu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dương mắt liếc mắt nhìn Ân Thọ. Này một ánh mắt, bị Ân Thọ bắt giữ, nhất thời liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Kim Linh Thánh Mẫu. Như vậy ánh mắt, nhất thời để Kim Linh Thánh Mẫu không chịu nổi, có chút lúng túng đánh vỡ trầm mặc, ha ha. Thiên Ngọc sư muội tu hành tốc độ cũng thật là nhanh a. Lúc này Đặng Tiên Ngọc tu hành, Ân Thọ đã sớm tối lui phía trên cung điện tất cả mọi người, Đặng Tiên Ngọc lại chìm đắm ở tu hành bên trong, đối ngoại giới sự tình mắt điếc hai ngơ. Nói cách khác, gần như bằng Ân Thọ cùng Kim Linh Thánh Mẫu hai người một chỗ. Vì lẽ đó Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng cảm giác khó chịu cực điểm. Ân Thọ cười nhạt, ánh mắt vẫn là lặng lặng nhìn chằm chằm Kim Linh Thánh Mẫu, nhẹ giọng nói, cái kia Thánh Mẫu cũng biết Tiên Ngọc vì sao có thể tu hành nhanh chóng như vậy. Kim Linh Thánh Mẫu khẽ to mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó liền nhìn thấy Ân Thọ khẽ miệng vẩy một cái, cười khẽ nói, đều nói vương triều khí vận dường như nhân quả dược, đối với con đường tu hành nguy hại rất lớn. Thế nhưng thánh mẫu cũng biết, này vương triều khí vận đối với tu hành là nhất hữu dụng. Khí vận một đạo, thần bí nhất, cùng hương hỏa, tâm niệm, lực lượng tín ngưỡng các loại đều có liên quan. Ban đầu Long Hán đại kiếp nạn thời điểm, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc không phải chính là tranh cấp khí vận sao? Muốn này khí vận làm chi? Còn không phải là vì nâng lên tự thân đột phá? Còn có mặt sau Vu Yêu đại kiếp nạn, thậm chí lúc này Phong Thần đại kiếp cũng đều là vì khí vận tranh cướp. Ân Thọ nhìn Kim Linh thánh mẫu, sau đó lại hỏi một vấn đề, nếu là ta không đoán sai lời nói, thánh mẫu bây giờ chính đang đại La Kim tiên đỉnh cao, còn kém một bước liền có thể chém thi phá vào cảnh giới chuẩn thánh chứ? Nếu là bước đi này đi ra, đại đạo có hy vọng. Bây giờ tiệt giáo bên trong phòng trường chỉ có Đa Bảo chính là chuẩn thánh cảnh giới, cái khác tiệt giáo môn nhân nhiều nhất cũng là kẹt ở đại La Kim tiên đỉnh cao, ở gần nhất chuẩn thánh cảnh giới, trái lại là Tam Tiêu bên trong lão đại Vân Tiêu, nhưng nàng cũng là ở cựu khúc hoàng hà đại chiến bày xuống, chém tới 12 kim tiên trên đỉnh tam hoa sau khi mới đột nhiên tỉnh ngộ, có thành tựu chuẩn thánh thời cơ. Phong Thần sau khi, Vân Tiêu bị đặt ở Kỳ Lân bên dưới vách núi, chưa chắc đã không phải là Thái Thanh thánh nhân muốn trợ Vân Tiêu một chút sức lực. Có điều loại này ân huệ đến cùng là xuất phát từ ra sao ý nghĩ, vậy thì khó nói, hoặc là hơi có chút hổ thẹn tâm ý. Kim Linh thánh mẫu nhíu mày càng chặt, này đế tân đến cùng muốn nói cái gì? Trong lòng thoáng trầm tư, liền đối với Ân Thọ thản nhiên nói, đại vương nếu là nói, không ngại nói thẳng chính là, không cần như vậy đi vào mẹo. Ân Thọ thấy thế, cười đứng dậy, chậm rãi đi tới Kim Linh thánh mẫu bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chú Kim Linh thánh mẫu, trong mắt hình như có thần quang lấp lóe bình thường. Kim Linh thánh mẫu, nếu là ta có thể giúp ngươi đột phá tới chuẩn thánh cảnh giới, ngươi lại nên làm như thế nào? Kim Linh thánh mẫu đầu tiên là sửng sở, sau đó trong lòng càng là nhảy một cái. Đột phá tới chuẩn thánh cảnh giới, theo bản năng Kim Linh thánh mẫu ngay ở trong lòng gọi thẳng, làm sao có khả năng? Thế nhưng rất nhanh cái ý niệm này liền bị đè xuống. Như này đế tân chỉ là nói vậy, cái kia văn trọng sự tình như thế nào giải thích? Văn trọng cũng không phải là đơn thuần đột phá cảnh giới đơn giản như vậy, mà là đánh vỡ tự thân cầm cố, dường như cá chép vượt long môn bình thường, từ đó khí tượng đại biến. Có thể này đế tân lại muốn làm sao trợ chính mình đột phá? Kim Linh thánh mẫu trong lòng nghi hoặc, lẽ nào? Nghĩ tới đây, Kim Linh thánh mẫu chuyển qua ánh mắt, càng là trực tiếp cùng Ân Thọ đối diện. Đại vương sẽ không phải là muốn bái ta làm thầy, để ta làm một lần nhân hoàng đế sư chứ? Hãy cùng Tam Hoàng Ngũ Đế đế sư như vậy. Ân Thọ ngẩn ra, sau đó càng là ngửa đầu nở nụ cười, lại lần nữa nhìn thẳng Kim Linh thánh mẫu, ánh mắt ngưng tụ, càng là để Kim Linh thánh mẫu cảm thấy từng kia một cảm giác ngột ngạt. Thuộc về nhân hoàng khí tức tại trên người Ân Thọ chậm rãi tỏa ra, lại không nói Thiền Ngọc đã là sư muội của ngươi, chính là không phải? A, Ân Thọ cười khẽ một hồi, tựa hồ là ở tự rêu bình thường. Trước Ân Thọ đối với nhân hoàng ý nghĩa biết được không nhiều, sở hữu mới có cùng Văn Thái sư truyền lời sự tình, vọng luôn bái vào tiệt giáo. Có thể hắn hiện thế nhân hoàng thân phận, đừng nói là Kim Linh thánh mẫu, coi như là Tam Thanh thánh nhân Ân Thọ cũng không thể bái ở tại môn hạ. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không tự tìm buồn phiền thu Ân Thọ làm đồ đệ. Thành tựu nhân hoàng, Ân Thọ sẽ không trở thành bất luận cái nào thánh nhân đồ đệ, chỉ có thể trở thành hợp tác đồng bọn. Vì lẽ đó, Ân Thọ hơi ngửa đầu, trong ánh mắt càng là bệ nghệ thiên hạ khí khái. Từng chữ quay về Kim Linh thánh mẫu nói, ta dám bái, ngươi dám thu sao? Chương 92, thương nghị chương 92, thương nghị đối mặt Ân Thọ hung hăng như vậy ánh mắt, Kim Linh thánh mẫu càng là không tự giác bị bức ép lui về sau một bước. Sau đó liền trong lòng hơi có chút tức giận. Ta Kim Linh thánh mẫu đường đường thánh nhân đệ tử, lại là Kim Tiên đỉnh cao đạo hạnh, sợ ngươi cái này phạm nhân làm chi? Lúc này trực tiếp ưỡn ngực, nhìn thẳng Ân Thọ. Đương nhiên chính Kim Linh thánh mẫu biết, coi như là Ân Thọ thật sự muốn bái sư, nàng vẫn đúng là không dám. Cái này cũng là vì sao Kim Linh thánh mẫu trước kinh ngạc duyên cớ. Có thể này không ảnh hưởng Kim Linh thánh mẫu khó chịu a. Lúc này lẽ thẳng khí hùng nói rằng, ta không dám thì lại làm sao? Lẽ nào ngươi còn có thể có khác biệt biện pháp giúp ta đột phá? A. Ân Thọ nhìn vẫn bưng Kim Linh thánh mẫu, đột nhiên lộ ra thần sắc như vậy, nhất thời cũng trong lòng bật cười, lông mày gật gật, nhìn về phía một bên chính đang tu hành Đặng Thiền Ngọc. Kim Linh thánh mẫu theo Ân Thọ ánh mắt nhìn, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó nhất thời liền rõ ràng Ân Thọ ý tứ. Cái tên này là muốn cho ta cũng trở thành hắn phi tử. Quả thực lẽ nào có lý đó? Kim Linh thánh mẫu nhất thời giận dữ, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Ân Thọ. Tức giận bên trong còn cất giấu một tia nhỏ bé không thể nhận ra ngượng ngùng. Đại vương chẳng lẽ là khi ta Kim Linh thánh mẫu dễ ức hiếp, càng lại như vậy được ta? Lời này Ân Thọ liền không thích nghe. Có ý gì? Ta nhưng là nhân hoàng, chẳng lẽ còn không xứng với một cái đại La Kim tiên phi tử? Kim Linh thánh mẫu long ở trong tay hào nằm đấm, cuốn rồi lại tùng. Nàng thậm chí tại chỗ đã nghĩ cho Ân Thọ một cái đại bút đấu, nhưng trung quy là không có ra tay. Thử! Đại vương như vậy bắt nạt ta, ta Kim Linh thánh mẫu ngày sau ắt sẽ có báo lại. Nói, Kim Linh thánh mẫu trực tiếp không cho Ân Thọ cơ hội nói chuyện, nổi giận đùng đùng phẩy tay áo bỏ đi. Ai? Ngươi đừng nội, ngươi nghe ta nói a. Ân Thọ ở phía sau hô. Kim Linh thánh mẫu nhưng là cũng không quay đầu lại. Ra vương cung sau khi, Kim Linh thánh mẫu trực tiếp nhảy lên đám mây, hướng về Kim Ngao đảo phương hướng trở về. Cho đến Bích Du cung trước, muốn cùng Thông Thiên giáo chủ phục mệnh thời điểm, Kim Linh thánh mẫu đều thật lâu không cách nào bình tĩnh tức giận trong lòng. Vốn cho là chính mình nhìn lầm này Ân Thọ, tuy là ngoại tại ngạn lớn, nhưng đều là hắn thân là nhân hoàng ngụy trang. Không nghĩ đến, cái tên này chính là như thế vô liêm sỉ. Kim Linh thánh mẫu trong lòng thầm mắng hồi lâu, cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh tâm tình, hướng về Bích Du cung mà đi. Đợi được thấy Thông Thiên giáo chủ, Kim Linh Thánh Mẫu hành lễ sau khi, quay về Thông Thiên giáo chủ bẩm báo nói, khởi bẩm lão sư, Kim Linh không phụ nhờ bà, đã đem Thiền Ngọc sư muội thu vào tiệt giáo, truyền nó thượng thanh công pháp. Thiền Ngọc sư muội có cơ duyên lớn tại người, càng là có một ngày thiên tiên dấu hiệu. Thông Thiên giáo chủ nghe được sau khi, cũng không để ý lắm, nhàn nhạt gật đầu. "Ừm, việc này ngươi làm không tệ." Sau đó ánh mắt ở Kim Linh Thánh Mẫu trên người hạ xuống, khẽ cau mày nói, "Kim Linh, nhưng là này ân thọ đắc tội ngươi, trên người ngươi sân niệm càng là như vậy xí trùng." Thông Thiên giáo chủ không hỏi cũng còn tốt, vừa hỏi Kim Linh Thánh Mẫu nhất thời liền cũng không nhịn được nữa trong lòng oán ức. Lúc này liền đem trước ân thọ hành động nói với Thông Thiên giáo chủ, "Nếu không có này đế tân chính là nhân hoàng thân, ta cần phải đem chém giết không thể." Thông Thiên giáo chủ nghe xong cũng là sửng sở. Này đế tân càng là như vậy sắc đảm bao thiên, lại dám đánh Kim Linh Thánh Mẫu chủ ý. Thế nhưng thoáng vừa nghĩ, Thông Thiên giáo chủ đắm chiêu. Sau đó trên mặt liền lộ ra ý cười, "Kim Linh, nếu không có là này phong thần đại kiếp đã mở ra, đế tân ý nghĩ này người vẫn đúng là có thể thử nghiệm một phen. Này nhân hoàng đúng là cũng có thể xứng với ngươi." Kim Linh Thánh Mẫu nhất thời có chút nổi giận hô, "Lão sư." Thông Thiên giáo chủ lúc này cười nói, "Được rồi, lão sư không nói bậy. Có điều ý lão sư suy nghĩ, đế tân lời nói này khả năng cũng không phải là nói với ngươi, đúng là có khả năng mượn ngươi khẩu nói với ta đây." Dứt lời, Thông Thiên giáo chủ biểu cảm trên gương mặt trở nên ý tứ sâu xa. Xem ra này đế tân muốn tự cứu a, muốn liên lụy tiệt giáo quan hệ, từ này phong thần đại kiếp bên trong tránh thoát mà ra. Có điều Thông Thiên giáo chủ tạm thời nhưng không có ý hướng này. Hắn bây giờ đối với ân thọ sở hữu khắc mắt chờ đợi, đều là bởi vì ân thọ trên người biến số, cảm thấy đến thú vị, muốn nhìn một chút này biến số đến tột cùng gặp có ra sao phát triển, cũng không có ý nghĩ khác. Phong thần đại kiếp, tuy là tam giáo trong lúc đó có phân tranh, nhưng dù sao cũng là ta tam thanh nội bộ sự tình, làm sao có thể liên hợp người ngoài đây? Thông Thiên giáo chủ thầm nghĩ. Kim Linh Thánh Mẫu nghe vậy, con mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Tình huống thế nào? Này đế tân càng là muốn cho ta mượn truyền lời. Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng bùng lòng, sau đó lại có một loại khác tâm tình sinh ra. Này chết tiệt đế tân, càng lại như vậy đùa bỡn ta. Thật sự coi ta Kim Linh Thánh Mẫu dễ bắt nạt lắm phải không? Ở Kim Linh Thánh Mẫu đi rồi, ân thọ trên mặt sở hữu vẻ mặt nhất thời thu lại, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Cũng không biết Kim Linh Thánh Mẫu có thể hay không tìm Thông Thiên giáo chủ cáo trạng. Thông Thiên giáo chủ lại gặp nghĩ thế nào? Thoáng vừa nghĩ sau khi, ân thọ liền hơi lắc đầu. Quên đi, ngược lại chính mình nên làm đều làm, liền xem thế cuộc làm sao phát triển đi. Lại nhìn còn đang lặng lặng tu hành Đặng Tiên Ngọc, quanh thân khí tức càng ngày càng dày nặng, thượng thanh tiên quang bên trong chen lẫn phong lôi lực lượng, tại thân thể ở ngoài hình thành một lồng ánh sáng. Cảnh giới thiên tiên khí tức cũng càng ngày càng vững chắc. Ân thọ có chút vui mừng nở nụ cười. Mặc kệ như thế nào, ta đều là đã thay đổi rất nhiều, cứu vớt rất nhiều mạng người bận. Sau đó mấy ngày, ân thọ đại đa số thời điểm liền bảo vệ Đặng Tiên Ngọc, vì đó hộ đạo. Đồng thời cũng chính mình cố gắng tu hành một phen. Ngày hôm đó, ân thọ chính đang toàn lực thôi thúc chính mình cựu chuyển nguyên công thời điểm, đột nhiên cảm giác nhân đạo anh linh bảng bên trên có dị động, lúc này chìm đắm tâm thần đi vào tra xét. Ồ, càng là Na Cha, lẽ nào tiểu tử này đã bắt đầu nháo hải? Ân thọ lúc này có chút ngồi không yên. Hắn nguyên bản liền dự định ở Đặng Tiền Ngọc tu hành sau khi kết thúc, ra ngoài chiều ca. Hiện tại Na Cha nội dung vở kịch bắt đầu, ân thọ nơi nào còn có thể ngồi được? Lúc này đứng dậy, đi tới đại điện ở ngoài, quay về bên ngoài thủ vệ nói, người đến, đi xin mời Vương thúc Bị Kiền lại đây. Chỉ chốc lát, Bị Kiền vội vội vàng vàng đến đây. Gặp mặt sau khi, đầu tiên là cùng ân thọ hành lễ, sau đó hỏi, đại vương, không biết gọi ta chuyện gì? Bị Kiền thực tại có chút kỳ quái. Khoảng thời gian này, đại vương trên căn bản đều ở trong vương cung không thế nào lộ diện. Coi như là có yêu cầu hắn xử lý sự tình, cũng đều là đẩy lên Tô Đắc Kỷ trên người, để Đắc Kỷ đứng ra ứng đối. Làm sao ngày hôm nay như thế vội vàng triệu kiến mình? Sau đó, Bị Kiền lại nghe đại vương nói rồi một cái để cho mình khiếp sợ tin tức, cái gì? Đại vương muốn xuất cung, muốn đi vi phục tư phóng. Không thể, tuyệt đối không thể. Còn không chờ ân thọ nói cái khác cái gì, Bị Kiền lúc này liền kiên quyết phản đối. Ân thọ nhưng sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Đợi được Bị Kiền trở mình một cái nói một trận sau khi, ân thọ lúc này mới nói, vương thúc, việc này ta ý đã quyết. Hơn nữa ta đã cùng văn thái sư đưa tin thương nghị quá, thái sư cũng là đồng ý. Bị Kiền đứng tại chỗ không nhúc nhích, đầy mặt khó mà tin nổi, biểu cảm trên gương mặt như là lại nói, thái sư làm sao có khả năng đồng ý. Đại vương vẫn là không muốn lừa gạt ta. Chương 93, quan tưởng chương 93, quan tưởng ân thọ nhưng bình tĩnh nhìn Bị Kiền. Không chút hoang mang nói, vương thúc, trên người ngươi có thể có dị thường gì biến hóa? Có hay không cảm ứng được trên trời sao văn khúc? Bị Kiền trong lòng dùng mình. Hắn đúng là không có cảm ứng đạo cái gọi là sao văn khúc, thế nhưng biến hóa trên người nhưng là chân thực không giả. Lúc này không người quay về ân thọ nói, đại vương quả nhiên liệu sự như thần, ta mỗi đêm đều sẽ mộng vào ngân hà bên trong, thấy tinh đầu óng ánh. Thế nhưng cái gọi là sao văn khúc, thực tại không có cảm ứng được a. Lập tức Bị Kiền lại mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc hỏi, việc này lẽ nào là cùng đại vương sắp sửa vi phục tư phong có quan hệ? Ân thọ trong lòng thoáng trầm tư một chút. Trung thành với đại thương mấy cái trọng thần bên trong, văn thái sư đã là biết được phong thần việc, đồng thời đang vì đó làm chuẩn bị. Nguyên bản ân thọ nghĩ Bị Kiền chỉ là phạm nhân, hơn nữa cần nó vì là ân thọ xử lý phạm tục chính sự, hảo hảo ra sức. Vì lẽ đó cũng chưa từng cùng Bị Kiền tán gẫu kỹ càng. Bây giờ ân thọ muốn đi ra ngoài, nhưng là không thể không cùng Bị Kiền đạo thanh ngọn nguồn. Một cái để Bị Kiền đồng ý, để tâm cùng Đắc Kỷ mọi người hợp tác. Thứ hai cũng là để Bị Kiền rõ ràng đại thế, chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này liền đối với Bỉ Kiền nói, Vương Thúc cũng không người tu hành, nhưng là không biết một chuyện, bây giờ chính trực thiên địa đại kiếp, phong thần thời gian. Nói liền giản lược đem phong thần việc cùng Bỉ Kiền nói rồi. Bỉ Kiền sau khi nghe xong trợn mắt ngất ngụm. Ta đại thương bây giờ chính là càng ngày càng hưng thịnh, làm sao có khả năng gặp khí vận hết. Đại vương mở mang bờ cõi, càng là có tạo giấy công đức. Tại sao lại như vậy? Ân Thọ nhẹ a một tiếng. Thản nhiên nói, thiên địa này trung quy là lấy thực lực vi tôn, khí số làm sao? Còn chưa là các thánh nhân định đoạt. Đương nhiên, phong thần đại kiếp chính là thiên đạo đại thế. Chính là thánh nhân cũng chỉ là biết thời biết thế mà thôi, đem người này vương triệu thay đổi, cho rằng phong thần lượng kiếp chiến trường mà thôi. Có người nói, thành tựu quân cờ là rất đau xót sự tình. Mặc người điều động, không cách nào tự chủ. Thế nhưng trên thực tế, thành tựu bàn cờ nhưng là càng thêm bất đắc dĩ sự tình. Trên bàn cờ thắng cùng bại đều không có quan hệ gì với chính mình. Thế nhưng tàn tạ khắp nơi nhưng phải do chính mình đến chịu đựng. Bỉ Kiền nghe vậy, trong lòng im lặng. Trong lúc nhất thời càng là không biết nói cái gì. Trong lòng chỉ cảm thấy bi ai, phẫn nộ, không cam lòng các loại tâm tình, trăm mối cảm xúc nổ ngang. Lúc này Ân Thọ đi xuống, đi đến Bỉ Kiền bên người nhẹ nhàng vô nó bay, động viên nói, bây giờ đại thương vận mệnh không tại triều đường, mà tại đây Mạn Thiên Tiên Thần trong tay. Vì lẽ đó ta hy vọng Vương Thúc có thể vì ta bảo vệ tốt triều ca, mà ta thì lại đi những người tu hành này trong lúc đó điều đình, tìm một con đường sống. Bỉ Kiền nghe vậy ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng là đại vương tuy là trời sinh thần lực, thì lại làm sao bù đắp được những người tu hành? Ân Thọ tu hành thời gian cũng không có tiết lộ cho bất cứ người nào. Sự không dạy thì lại bại. Điểm này Ân Thọ vẫn là biết đến. Cho nên khi Bỉ Kiền hỏi như thế lên thời điểm, Ân Thọ cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là hơi ngẩng đầu lên, cười văn nói, Vương Thúc lẽ nào đã quên? Ta chính là hiện thế nhân hoàng. Người nào người tu hành dám đả thương ta, liền không sợ vô số nhân quả ra thân sao? Bỉ Kiền nghe vậy, rốt cục gật đầu đáp lại. Quay về Ân Thọ chắp tay nói, đại vương yên tâm, Bỉ Kiền tất định là đại vương bảo vệ tốt triều ca, không cho những người này chút nào thừa cơ lợi dụng. Điểm này Ân Thọ đúng là tin tưởng. Ngược lại từ hắn xuyên việt đi đến hiện tại, chính kinh xử lý triều chính việc hầu như không có. Đại đa số vẫn là dựa dẫm Bỉ Kiền. Hắn ở trong vương cung, hầu như chính là cái vật biểu tượng, đại diện cho đại thường chi chủ uy nghiêm mà thôi. Chỉ cần là bên người thân cận mấy người không nói, ai có thể biết Ân Thọ đi ra ngoài. Lúc này, hai người lại thương nghị một hồi làm sao che lấp, làm sao phối hợp việc. Đợi được đại sự thương nghị xong xuôi sau khi, Ân Thọ lại nhìn Bỉ Kiền, ánh mắt ở tại trên người qua lại đánh giá. Liền ngay cả Ân Thọ lúc này năng lực đều có thể cảm nhận được Bỉ Kiền trên người tràn đầy lực lượng tinh thần. Đáng tiếc chính là, chính Bỉ Kiền tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết tu luyện như thế nào, chỉ là bị động dẫn ánh sao nhập thể, rèn luyện, ôn dưỡng tự thân, đúng là một viên thất khiếu linh lung tâm, lúc này đều sắp muốn hóa thật là hư. Người như thế đạo phong thần việc, Ân Thọ cũng là hồi thứ nhất, cũng không biết nên làm sao tu hành. Thoáng trầm tư chỉ chốc lát sau, Ân Thọ quay về Bỉ Kiền nói, Vương Thúc, nhân hoàng có xá phong thần linh uy năng, ta trước gặp may đúng dịp xá phong ngươi vì là văn khúc tinh quân, vì lẽ đó trên người ngươi mới có như thế nhiều biến hóa. Có điều loại này thân thể phong thần việc, ta cũng là lần đầu. Như vậy đi, ngươi không bằng ở trong lòng quan tưởng văn khúc tinh quân thần lục, thử xem có thể hay không cảm ứng được sao văn khúc. Lúc này, Ân Thọ hướng về Bỉ Kiền mi tâm một điểm, đem văn khúc tinh quân thần lục lan truyền quá khứ. Bỉ Kiền thoáng quan tưởng sau khi, nhất thời liền cảm thấy được trong lòng run sợ một hồi, tựa hồ trong cơ thể lực lượng tinh thần bị dẫn dắt mà động, lập tức chắp tay đối với Ân Thọ nói cảm ơn, đa tạ đại vương. Trong vương cung, cũng không phải Bỉ Kiền tu hành thời điểm tốt. Vì lẽ đó từ biệt Ân Thọ sau khi, Bỉ Kiền vội vàng sắp xếp một hồi trong tay sự tình, liền về nhà. Đêm đó, Bỉ Kiền rốt cục lần thứ nhất có ý thức ở trong đầu quan tưởng văn khúc tinh quân thần lục. Trong ngay mắt, Bỉ Kiền liền bị đầy người bóng ánh sao nhân chìm. Ý nghĩ rơi vào một mảnh hùng vĩ trong hư không, chu vi đều là lấp loé tinh thần. Bỉ Kiền trong lòng khẽ động, bắt đầu chậm rãi quan tưởng Ân Thọ truyền lại văn khúc tinh quân thần lục. Kỳ thực Bỉ Kiền tự thân trong linh hồn vốn là khắc họa có, chỉ là chính mình chưa từng nhận biết. Lúc này mới vừa bắt đầu quan tưởng, liền đem tự thân ấn ký dẫn đi ra. Hai người lặng yên không một tiếng động kết hợp, trở nên sâu sắc vô cùng. Bỉ Kiền càng là chớp mắt vạn năm bình thường, cũng không bao giờ có thể tiếp tục biến mất. Trong lúc đó ở trong mắt Bỉ Kiền, vô số vạn mèo ánh sáng kéo dài tới, ở trong hư không miêu tả ra một cái khổng lồ vô cùng, cực kỳ huyền diệu phù văn. Vô số ánh sao bị tấm đùa này hấp dẫn, lực lượng tinh thần hạ xuống. Bỉ Kiền cũng đông nhiên ngẩng đầu, hướng về xa xôi địa phương nhìn lại. Liền trong giây lát này, hắn rõ ràng cảm ứng được có cái gì đang kêu gọi tự thân. Bạch, dường như di tinh hoán đầu bình thường. Bỉ Kiền chỉ là thời gian một cái nháy mắt, ý nghĩ càng là đã rơi vào sao văn khúc bên trên. Mà Bỉ Kiền quan tưởng văn khúc tinh quân thần lục, càng là chậm rãi hướng về sao văn khúc rơi đi, hướng về dưới đáy tinh hạch mà đi. Trong lúc hoảng hốt, Bỉ Kiền tựa hồ hoa mắt bình thường, nhìn thấy tại đây thần lục hạt nhân vị trí, ngồi thẳng một cái huy hoàng uy nghiêm bóng người, thấy thế nào như là đại vương. Ý niệm này chợt lóe lên, Bỉ Kiền cảm nhận được thân thể rèn luyện dường như ngâm ở trong nước cấm dạng triển khai, nhất thời tản đi ý nghĩ lung tung khác, tập trung tinh thần tiếp tục quan tưởng văn khúc tinh quân thần lục. Trong vương cung, chính đang ngủ say Ân Thọ đống nhiên tỉnh lại, đứng dậy khoác quần áo đi tới trong đình viện, ngẩng đầu nhìn đầy trời sao, lại cảm thụ nhân đạo anh linh bảng bên trong không ngừng hội tụ lực lượng tinh thần. Ân Thọ cũng trong lòng vui mừng, xem ra thân thể này phong thần người cũng thật là có thể thông qua quan tưởng thần lục tu hành, lấy này tăng cường bản thân cùng thần vị dung hợp. Ân Thọ trong mắt chợt lóe sáng, đã như vậy ta cũng nên lên được rồi. hắn đã cảm nhận được Na Tra trên người to lớn khí vận biến động, sợ là nháo hải việc dĩ nhiên phát sinh. DS, chương này là khen thưởng thêm chương. Đột nhiên phát hiện đại gia khen thưởng đủ 100, lại thỏa mãn thêm chương, vậy thì làm tròn lời hứa đi. Lễ vật bao nhiêu không liên quan, này đều là độc giả các lao gia tràn đầy ủng hộ và yêu a. Tiếp tục viết đại gia đối với ta không tệ, vậy ta cũng không thể không đạt đến một trình độ nào đó. Buổi tối lại thêm viết hai chương, chương 94, náo hải chương 94, náo hải xác thực như ân thọ suy nghĩ như vậy. Lúc này Na Tra náo hải việc đã phát sinh. Mấy ngày nay chính trực trói trang ngày mùa hè. Lý Tĩnh, Ân Thị vợ chồng đội vàng thao luyện binh sĩ, liền không làm sao quản Na Tra. Ngược lại lấy Na Tra năng lực, cũng không cần lo lắng sẽ bị bắt nạt, xảy ra vấn đề gì. Na Tra liền hướng về Đông Hải bên bờ đi nghịch nước. Một phen chơi đùa sau khi, Na Tra cầm hôn tiên lăng cho rằng hắn cần, lau chùi một phen. Sau đó lại sẽ hôn tiên lăng hướng về Đông Hải bên trong ném đi. Lung tung lay động mấy lần, coi như làm là gột rửa sạch sẽ. Na Tra tất nhiên là không cảm thấy có cái gì, coi hôn tiên lăng là làm phổ thông hắn cần. Nhưng là này hôn thiên lăng dù sao cũng là tiên thiên linh bảo, bị Na Tra ở bên trong nước hơi rung động, nhất thời liền có đỏ phừng phừng ánh sáng, đem hơn một nửa cái Đông Hải chiếu rọi. Na Tra lung tung run run mấy lần, toàn bộ Đông Hải Long Cung đều không nhịn được lay động lên. Như nguyên bản nội dung vợ kịch như thế, Đông Hải Long Cung đầu tiên là phái ra tuần hải dạ xoa Lý Lương lên bờ đến đây kiểm tra, cùng Na Tra một phen khỏe miệng sau khi trực tiếp bị Na Tra đánh chết. Đông Hải Long Cung bên trong khoảng trừng trái phải xem không có động tĩnh, tam thái tử Ngao Bính xung phong nhận việc đi vào kiểm tra. Lão Long Vương Ngao Quang nguyên bản là muốn tự tuyệt, luôn cảm thấy có chút không tốt dấu hiệu, nhưng là thấy Ngao Bính nóng lòng muốn thử gián dấp, cũng chỉ có thể đáp lại. Có điều trước khi đi vẫn là căn dặn một phen, con ta lên bờ sau khi cần phải cẩn thận. Cũng không biết cao nhân phương nào, chỉ là phát sinh hồng quang một mảnh liền có thể lay động hơn một nửa cái Đông Hải, tất nhiên là đạo hạnh cao thâm, có lai lịch lớn. Chúng ta Long tộc bây giờ không so với từ trước, có thể tuyệt đối không thể tự dưng cùng người khác tranh đấu. Ngao Bính miệng đầy đáp lại, tách ra nước biển, trực tiếp liền hướng về Đông Hải bên bờ mà đến. Một ánh mắt vô bờ sóng xanh bên trên, đông nhiên dòng nước phun trào, một cái màu trắng tiểu long nhảy một cái mà ra. Sau đó đi xuống vừa rơi xuống, hóa thành một cái tuấn lãng thiếu niên. Hai mắt sáng lạn như tinh thần, trên đầu hai con khéo léo sừng rồng, ngược lại là tăng thêm mấy phần thần dị. Không biết cảm thấy liền đem người ánh mắt hấp dẫn. Ngao Bính rơi vào mặt biển sau khi, đạp sóng mà đi. Hướng về Lý Lương lưu lại khí tức địa phương mà đi, không lâu lắm liền trực tiếp nhìn thấy Lý Lương thi thể, cùng với bên cạnh một cái chắc trùng thiên biện đứa nhỏ. Ngao Bính trong lòng kinh ngạc, dù thế nào cũng sẽ không phải đứa nhỏ này đánh giết Lý Lương chứ. Đứa nhỏ, ngươi có thể thấy được có người rời đi, cũng biết này Tuần Hải Dạ Xoa là người nào giết chết. Ngôi sồn ở cạnh biển Na Tra ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngao Bính. Đầu tiên là ánh mắt đứng ở Ngao Bính trên người qua lại đánh giá, sau đó mới hừ nhẹ một tiếng. Này một thân hoa phục ra hỏa, cũng thật là đủ sủ thí. Lúc này quay về Ngao Bính trợn mắt kinh bị, gọi ai đứa nhỏ đây? Lúc này càng là trực tiếp thừa nhận nói, quái vật này chính là ta giết chết. Dám nhục mạ ta, đáng chết, hừ. Ngao Bính đầu tiên là sững sờ, càng là đứa nhỏ này ra tay. Lúc này mới nhìn chăm chú hướng về Na Tra nhìn lại. Không nói những cái khác, hắn không thể nhìn ra dị thường gì. Nhưng là Na Tra một thân tiên thiên linh bảo, cái kia chói mắt tiên thiên linh quang nhưng là làm sao cũng không che giấu nổi. Hôn thiên lăng, càn cốt quyển, hoàn toàn là giấu giếm bảo quang. Chẳng lẽ đúng là đứa nhỏ này ra tay? Đứa trẻ nhỏ như vậy, nhưng có như vậy trọng bảo tại người, cũng không biết là lai lịch thế nào. Ngao Bính có lòng thăm dò một hồi, lúc này tức giận nói, người đứa nhỏ này càng là như vậy nhẫn tâm. Này Lý Lương chỉ là tới điều tra, càng là trực tiếp bị ngươi đánh chết. Mau mau gọi ngươi gia trưởng ngồi đến, cho ta Đông Hải Long tộc một câu trả lời. Nguyên bản ngồi xổm Na Tra, không chút hoang mang đứng dậy. Xoay eo, nhìn Ngao Bính nói năng hùng hồn nói, cái tên này càng là dám mắng ta. Ta tự nhiên là muốn đánh chết hắn. Cái tên nhà ngươi lại là cái nào? Ta Na Tra ai làm lấy chịu, ngươi muốn cái gì bàn giao? Vọt thẳng ta đến đây đi. Ngao Bính nhìn thấy Na Tra không sợ hãi như thế, trong lòng căng giận, liền cao giọng nói, ngươi đứa bé này nghe rõ, ta chính là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử. Ngao Bính là vậy. Ngươi thì là người nào? Na Tra sau khi nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười. Long Vương Tam Thái Tử. Na Tra càng là vỗ tay cười to. Nguyên lai ngươi là cái kia lão cá trạch Ngao Quang Chi tử a. Ha ha ha. Nói đến ta cũng là Tam Thái Tử đây. Trần Đường quan đến Đông Hải, Na Tra tất nhiên là từ Lý Tĩnh mọi người trong miệng biết được, có như thế một vị hàng xóm. Bất quá cho tới nay không đem này hàng xóm để ở trong lòng. Long Vương thì lại làm sao? Ta Na Tra vẫn là nhân hoàng nghĩa từ đây. Na Tra lúc này học Ngao Bính dáng dấp, ngẩng đầu đỡ ngực nói, bên kia đứa nhỏ, ngươi cũng nghe kỹ cho ta. Ta chính là đại thương Tam Thái Tử Lý Na Tra là vậy. Ngao Bính nhất thời bị Na Tra lời này khiến cho một mặt ngơ ngẩn. Ân thương Tam Thái Tử. Nhưng là vì sao lại gọi Lý Na Trá? Chẳng lẽ không hẳn là ân Na Trá sao? Còn nữa, cũng không nghe nói nhân hoàng đế tân có như thế cái Tam Thái Tử a. Chẳng lẽ đứa nhỏ này là gặp rắc rối? Không dám bại lộ tự thân lai lịch, cho nên mới nói dối. Nghĩ tới đây, Ngao Bính nhất thời giận dữ. Người đứa nhỏ này, miệng lưỡi chân chu. Mà xem ta đưa ngươi bắt giữ, đến thời điểm trưởng bối nhà ngươi thì sẽ tới cửa. Dứt lời, thân hình lóe lên hướng về Na Trá công tới. Na Trá càng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha hả hướng về Ngao Bính nên đi. Hai người nhất thời ở Đông Hải bên bờ chiến làm một đoàn. Bây giờ Long tộc được thế, nếu không là tổ Long tự nguyện hóa thân thiên địa địa mạch chi linh, bảo lưu Long tộc một tia khí vận, sợ là Long tộc đã sớm không tồn tại. Mặc dù là như vậy, Long tộc vẫn như cũng là bị thiên đạo căm ghét. Trên người có thiên đạo cầm cố, thực lực khó có thể tăng lên. Cùng Na Tra như vậy tiên tiên linh châu chuyển thế tới nói, căn bản không có cách nào so với. Chớ nói chi là Na Tra một thân bảo trang, trong tay pháp bảo mỗi người đều cực kỳ mạnh mẽ. Vì lẽ đó, không lâu lắm Ngao Bính liền rơi xuống hạ phòng. Bất đắc dĩ chỉ có thể hiện ra chân long thân, hướng về Na Tra quấn quanh mà đi. Na Tra thấy thế, ánh mắt sáng lên trong lòng càng vui hơn, ai, càng là chân long thân. Mọi người đều nói này bảy rồng, gân rồng là thứ tốt. Lúc này Na Tra trong lòng liền sinh ra cái ý nghĩ, đem này tiểu long bái lân chuột rút, lấy về cho phụ thân Lý Tĩnh làm một bức đai lưng, may một thân khôi giáp. Ý nghĩ đồng thời, Na Tra nắm lên trên người Hôn Thiên Lăng, hướng về giữa không trung ném đi. Hôn Thiên Lăng nhất thời lăng không thoát ra, không ngừng kéo dài, càng là hóa thành đầy trời hồng ti băng. Sau một khắc, đột nhiên có rút lại, liền đem Ngao Bính buộc chặt gắt gao, ở một tiếng rơi rụng trong đất. Na Tra cười ha ha tiến lên động thủ. Chiều ca bên trong, Ân Thọ cảm ứng được Na Tra trên người dính vào một tia oan khí, dường như màu xám đen sương mù như thế, ở tại ấn ký bên trên chậm rãi sinh ra. Tiểu tử này động thủ nhanh như vậy, Ân Thọ kinh ngạc, trong lòng càng là cấp bách. Hắn tất nhiên là không biết Na Tra tiểu tử này tự giới thiệu thời điểm, càng là đánh chính mình danh nghĩa. Có chỗ tốt thời điểm nghĩ tới, nhưng là chính mình cha đẻ, chỉ là muốn mau mau hướng về Trần Đường Quan mà đi. Này Ngao Bính ta tất nhiên là không có cách nào cứu, có điều thiệt giáo Thạch Cơ nương nương, nói không chắc còn kịp đây. Lúc này, Ân Thọ triệu đến Tô Đắc Kỷ. Đắc Kỷ, ta muốn ra cung vi phục tư phóng một phen. Ta đã cùng Vương Thúc bị kiền thương lượng xong, đón lấy triều chính đại sự liền do các ngươi thương lượng đi. Tô Đắc Kỷ nhất thời vui mừng khôn xiết. Ân Thọ nhưng vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt ở Đắc Kỷ trên người thật lâu nhìn chăm chú. Để Tô Đắc Kỷ nụ cười trên mặt nhất thời hơi ngưng lại. Lúc này Ân Thọ mới nhẹ giọng nói rằng, Thiên Ngọc còn ở tu hành bên trong. Ở vương cung bên trong, có đại thương khí vận che chở, cũng sẽ không có người tu hành có thể quấy rầy nàng. Ngươi cần phải rất chăm sóc, không nên lại để ta thất vọng rồi. Tô Đắc Kỷ trong lòng nhất thời rùng mình. Nơi nào không biết Ân Thọ gõ, lúc này quỳ lạy trong đất. Đại vương yên tâm, Đắc Kỷ lần này nếu là còn có cái gì sai lầm, chờ đại vương trở về thời gian, chỉ để ý đem ta Tô Đắc Kỷ bàn cho cái chết. Ân Thọ lúc này mới khẽ gật đầu. Được rồi, ngươi trước tiên đi truyền triệu, đem vương cung thủ vệ đổi thành phi liêm, ác lai hai người. Có bọn họ ở, cũng không cần lo lắng có người có thể xông vào vương cung. Tô Đắc Kỷ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đứng dậy. Chờ ra Ân Thọ vị trí đại điện sau khi, nụ cười trên mặt mới rốt cục trở nên nồng nặc. Trong ánh mắt ý mừng nồng nặc, thầm nghĩ trong lòng, đại vương tuy là gõ ta, nhưng là đồng ý cho ta cơ hội. Đắc Kỷ a Đắc Kỷ, ngươi có thể phải cố gắng nắm cơ hội, lập xuống công lao. Tuyệt đối không thể để đại vương thất vọng. Chương 95, Khô Lâu Sơn chương 95, Khô Lâu Sơn sắp xếp, gõ một phen Đắc Kỷ, Ân Thọ sau đó lại sẽ bị kiện lại lần nữa triệu hoán tiến vào vương cung. Hai người lại lần nữa một phen thương nghị. Hồi lâu sau, Bỉ Kiền mới vội vã từ vương cung rời đi. Tất cả chuẩn bị sắp xếp sau khi, Ân Thọ mới rốt cục yên lòng, nhìn vương cung bên trong sự vật, trong lòng cảm khái không thôi, ai, nếu như có thể lời nói, ai không muốn hoa ở vương cung bên trong hưởng phúc đây. Chỉ là làm sao, Ân Thọ cũng là không cam lòng. Mê muội tiểu sắc mặc dù tốt, nhưng chỉ là nhất thời, ta Ân Thọ muốn tự tại vĩnh hằng a. Nghĩ tới đây, Ân Thọ tâm tư càng thêm kiên quyết. Trong cơ thể nhân hoàng tử lục cùng nhau rung lên, đem Ân Thọ sở hữu khí tức che lại. Sau đó Ân Thọ thay đổi một thân tầm thường xiêm y liễu lặng yên đi ra vương cung. Mãi đến tận ra thành triều ca sau khi, Ân Thọ mới dừng bước lại đến. Quay đầu lại hướng về thành triều ca phương hướng nhìn lại, đại thương vương cung bên trên, vương triều khí vận cũng theo Ân Thọ rời đi, trở nên hơi rung động, huệ bại. Như vậy cũng được, vừa vặn có thể che giấu hai mắt người. Đại thương vương triều khí vận huệ bại suy sụp, không vừa vặn là đáp lại phong thần kết số. Ngay sau đó Ân Thọ cũng không đội vã đi Trần Đường Quan tìm Na Tra, ngược lại là chuẩn bị hướng về Khô Lâu Sơn Bạch Cốt động mà đi, tìm Thạch Cơ nương nương. Chỉ là này Bạch Cốt Sơn bộ xương động lại đang nơi nào? Ân Thọ tâm niệm đồng thời, nhân đạo anh linh bảng bên trên đỉnh nhỏ đồng thao càng là bỗng nhiên chấn động. Một tấm bản đồ liền xuất hiện ở Ân Thọ trong lòng, Bạch Cốt Sơn bộ xương động vị trí thình lình trong tầm mắt. Ân Thọ nhất thời mừng rỡ, nay đỉnh nhỏ đồng thao vẫn còn có như vậy uy năng. Đây chẳng phải là nói sau đó ta liền không cần lo lắng lạc đường. Lúc này cũng không trì hoãn, theo trong lòng cảm ứng phương hướng, nhanh chân hướng về trước chạy đi. Ân Thọ tuy là cựu chuyển nguyên công đệ nhị chuyển công thành, thế nhưng một thân thực lực đều ở thân thể bên trên, càng là chưa từng học qua cưỡi mây đạp gió thần thông. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể ở đại địa bên trên lao nhanh. Cũng may hắn sức mạnh phi phàm, chỉ là một bước bước ra, trên mặt đất liền ầm ầm nổ tung, cả người dường như mũi tên rời cung bình thường hướng về phía trước vọt tới. Không chú ý càng là đều không nhìn thấy Ân Thọ bóng người. Như vậy chạy đi, đúng là cũng không chậm. Lại nói Na Tra sự tình, đem Ngao Bính đánh chết, lột ra chuột rút sau khi, Na Tra cùng cái câu cá lao thắng lợi trở về. Hứng thú bừng bừng liền hướng Trần Đường Quan mà đi. Chưa kịp Na Tra thấy Lý Tĩnh, ngay mặt khoe thành tích. Ngao Quang cũng đã phát hiện Ngao Bính gặp nạn, càng là từ Ngao Bính hồn phách trong miệng biết được, ra tay đem đánh chết, mà lột ra chuột rút chính là Tam Thái tử Lý Na Trá. Đại thương nơi nào có Tam Thái tử Lý Na Trá? Vẫn là bên người lão quy nhắc nhở, Long Vương, này nói sợ là Lý Tĩnh con thứ ba đi. Quãng thời gian trước Trần Đường Quan bách tính đồn đại, này Na Trá đến nhân hoàng đế tân yêu thích, hàng chỉ thu làm nghĩa tử, vì lẽ đó có Tam Thái tử chi danh. Ngao Quang sau khi nghe xong, trong lòng rùng mình. Này Na Trá càng là cùng nhân hoàng đế tân có liên quan. Không biết cảm thấy thôi, Ngao Quang con mắt liền nhìn về phía Đông Hải cửa biển địa phương, cắm ở đáy biển Đông Hải cái kia dường như chống trời cự cột bình thường gậy sắt. Ngao Quang trên mặt vẻ mặt không ngừng biến hóa. Này gậy sắt tự nhiên là Định Hải Thần Châm. Đại Vũ trị thủy thời điểm, nhiễm phải trị thủy công đức bảo bối. Thế nhân đều cho rằng này Định Hải Thần Châm chính là ổn định Đông Hải dung chuyển, nhưng là không biết trong đó có ẩn tình khác. Cho tới Ngao Quang nghe được Nhân Hoàng chi danh, trong lòng càng là sinh ra một tia kiên kỵ. Sau đó, Ngao Quang cắn răng nói, không được, con ta làm sao có thể tự dưng bỏ mình? Này Lý Tĩnh nhất định phải cho ta lời giải thích. Ngao Quang trực tiếp không đề cập tới Nhân Hoàng việc, một mực cho rằng không biết. Thoáng suy nghĩ một chút, liền trực tiếp ra Đông Hải, hóa thành một cái bạch y tú sĩ hướng về Lý Tĩnh phủ đệ tìm đi. Trong này tất nhiên là có một phen cú mắc. Ngao Quang ngay mặt quát mắng Na Cha hung tàn, chính gặp Na Cha vui dạo dược cho Lý Tĩnh hiến vật quý mà tới. Lúc này tuyên bố muốn lên trời tìm Hạo Thiên Thượng Đế cáo trạng. Giận dữ sau khi, phẩy tay áo bỏ đi. Trực đem Lý Tĩnh dọa gần chết, cùng Ân Thị hai người đều kinh hãi, nói thẳng, hai họa đến rồi. Na Cha bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ chạy đến Càn Nguyên Sơn, Kim Quang Động, Thái Ức chân nhân vị trí. Thấy Thái Ức chân nhân sau khi, Na Cha đem sự tình nói chuyện. Thái Ức chân nhân không chút kinh hoàng. Hắn thân là xiển giáo đệ tử, 12 kim tiên, làm sao có khả năng gặp sợ chỉ là một cái Đông Hải Long Vương. Chính là Hạo Thiên cũng hoàn toàn không đặt ở trong mắt. Theo lý mà nói, lấy Thái Ức chân nhân năng lực, trực tiếp ra tay đem Ngao Bính cứu lại cũng có thể. Thậm chí nói không nói đạo lý một điểm, lấy thân phận của chính mình cưỡng chế Ngao Quang, việc này cũng là có thể chấm dứt. Bây giờ Long tộc chán nản, như thế nào khả năng bởi vì Ngao Bính sự, cùng xiển giáo 12 kim tiên kết thủ. Chỉ cần Thái Ức chân nhân đứng ra, Ngao Quang coi như là trong lòng lại khổ, bóp mũi lại cũng đến đi xuống biết. Có thể Thái Ức chân nhân cũng không có tự mình đứng ra ý tứ, nhưng trong lòng là thầm nghĩ, Na Cha vẫn là lại vượt tiếp khó, mới có thể thành tựu tự thân. Suy nghĩ một chút, liền đối với Na Cha nói, việc này không cần kinh hoàng. Ngươi chính là Linh Châu tử hạ phàm, vì là vượt kiếp mà đến, nên có trọng trách tại người. Chính là này Hạo Tiên đứng ra, cũng sẽ không thế nào. Lúc này liền nói với Na Cha lên phong thần đại kiếp sự tình. Ngươi chính là phong thần phạt thương quan đi trước. Na Cha sau khi nghe xong, cảm giác có chút kinh ngạc. Sờ sờ chính mình đầu nhỏ sau khi, có chút ngượng ngùng nói, lão sư, này đại thương nhân hoàng đế thân. Nhưng là nghĩa phụ ta đây, ta nếu là đi đầu phạt thường, xông pha chiến đấu, luôn cảm giác có chút không tốt sao. Na Cha tuy là không đem đế tân để ở trong lòng, cũng không đưa cái này nghĩa phụ thật sự coi sự việc. Có thể dù sao cũng là có chút ấn tượng. Ân Thọ theo ý chỉ đưa những người đồ chơi nhỏ, vẫn là rất được Na Cha yêu thích. Cho nên mới có như thế nói chuyện. Na Cha nói chưa dứt lời. Nói đến đây một điểm, Thái Ức chân nhân thì càng khí. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến, này đế tân làm sao đột nhiên hàm chỉ, thu Na Cha làm nghĩa tử. Chẳng lẽ này đế tân có cái gì bố trí? Hừ, suýt chút nữa hỏng rồi bần đạo sự. Thái Ức chân nhân thầm nghĩ trong lòng. Cũng may này đế tân chỉ là bỗng nhiên hứng khởi. Truyền đạt ý chỉ sau khi, cũng không có làm tiếp cái gì động tác khác. Thái Ức chân nhân nhắc tới, nhấc lên tâm mới thả xuống. Này có cái gì? Có điều là một cái hư danh mà thôi. Hơn nữa này đế tân xa vào tự sắc, tàn bạo không thể tả, đã sớm mất khí số, ngươi vì là phong thần quan đi trước mới là hợp thiên đạo đại thế. Lúc này lại đang Na Cha trên người bẽ lên bùa ẩn thân. Ngươi đi này Ngao Quang lên trời phải vượt qua địa phương chờ đợi, gặp mặt sau khi cùng hắn hảo hảo nói lời xin lỗi. Nói vậy nó liền có thể nguôi giận. Có thể Na Cha lúc này nghe Thái Ức chân nhân nói, nơi nào còn có nửa điểm xin lỗi tâm tư. Con ngươi chuyển loạn, thầm nghĩ trong lòng, lão sư đều nói rồi, trên người ta phụ có chức trách lớn, coi như ngươi Ngao Quang đi cáo trạng, có thể làm khó dễ được ta. Có điều ngoài miệng nhưng là khỏe mạnh đồng ý, ra Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động sau khi, liền hướng về Thiên Đình vị trí mà đi. Lập tức, Na Cha mai phục tại Ngao Quang lên trời phải vượt qua con đường. Không nói hai lời liền đem Ngao Quang đánh một trận tơi bời. Lão cá trạch, ngươi có phục hay không? Còn truy cứu không truy cứu? Ta nhưng là thiên mệnh phong thần người, ngươi chính là đi tìm Hạo Tiên cáo trạng, hắn có thể làm khó dễ được ta. Sau đó liền uy hiếp nói, ngươi nếu là còn muốn quấy nhiễu, ta liền trực tiếp đưa ngươi này lão cá trạch cũng lột ra chuột rút. Đến thời điểm không có chứng cứ, ta ngược lại muốn xem còn có thể là ai có thể vì ngươi báo thù. Ngao Quang bất đắc dĩ, chỉ có thể liên thanh kêu lên, phục rồi, phục rồi. Ta cũng không tiếp tục cáo trạng. Na Cha lúc này mới cười hì hì, mệnh lệnh Ngao Quang hóa thành một cái rắn nhỏ quấn ở tay mình cổ tay bên trên, mang theo Ngao Quang liền hướng Trần Đường Quan mà đi. Trong lòng càng là đắc ý thầm nghĩ, này chính Ngao Quang đều nói không truy cứu. Cha, mẫu thân hẳn là sẽ không trách ta chứ. Nhưng vào lúc này, Ân Thọ nhưng thở hồng hộc đi đến Khô Lâu Sơn địa giới. Như vậy đường dài bu tập, không ngừng chạy đi, Ân Thọ tuy là có chút mệt mỏi, thế nhưng cũng càng ngày càng cảm thấy đến thoải mái. Thậm chí sinh ra một loại thiên địa mặc ta rong ruổi tâm thái. Liền ngay cả trong cơ thể cựu chuyển nguyên công, lúc này cũng đã mơ hồ tiếp cận ba chuyển công thành thời điểm. Hắc, không nghĩ đến chạy như thế một chuyến, lại vẫn có thể tính là tu luyện. Ân Thọ trong lòng vui lên. Sau đó thu dọn một hồi tự thân, lại kiểm tra thu lại khí tức, bước nhanh hướng về Bạch Cốt Động mà đi. Đợt, thêm chương 2 chương đưa đến chương 96, Thạch Cơ chương 96, Thạch Cơ đến Bạch Cốt Động trước. Ân Thọ nhìn trước mắt Bạch Cốt Động trong lòng kinh ngạc, càng là cũng không có hắn suy nghĩ như vậy âm khí ung tùm dáng dấp, ngược lại là có chút thanh đú cảm giác. Cũng vậy, này Thạch Cơ nương nương cũng là tiệt giáo môn nhân, cũng tính được là huyền môn chính tông. Có người nói Thạch Cơ nương nương chính là một khối linh thạch hóa hình. Sau lần đó bái vào tiệt giáo môn hạ, vì là tiệt giáo đệ tử ngoại môn một trong. Hơn nữa ở nguyên bản quy tích bên trong, Na Cha một mũi tên bắn chết Thạch Cơ Bích Vân đồng tử sau khi, Thạch Cơ ý nghĩ đầu tiên dĩ nhiên cũng là đi tìm Lý Tĩnh giảng đạo lý. Cầm Lý Tĩnh trở về, cũng chỉ là gian dạy một hồi, liền khiến cho đi tìm bắn tên người. chỉ tiếc Na Trà tâm tư bất hảo. Lý Tĩnh dẫn hắn đến đây thỉnh tội, còn không vào động đây, liền nắm càn khôn quyển đập chết Thải Vân đồng tử. Sau đó Na Trà càng là trực tiếp cùng Thạch Cơ bắt đầu đấu. Na Trà tuy là lai lịch bất phàm, nhưng nơi nào có thể ngăn được Thạch Cơ, chỉ được hốt hoảng hướng về Càn Nguyên Sơn, kim quang động bỏ chạy. Thạch Cơ đuổi theo, sau đó chết ở Thái Ức chân nhân Cửu Long thần hỏa cháo bên dưới. Liền này, Thạch Cơ truy Na Trà trước, còn muốn nói trấn an Lý Tĩnh, việc này không trách ngươi, ai làm lấy chịu. Ân Thọ ở trong lòng nhớ tới Thạch Cơ vận mệnh, càng là không khỏi lắc lắc đầu, trong lòng thở dài. Có điều, như vậy chẳng phải là giải thích này Thạch Cơ cũng coi như là giảng đạo lý, cũng không phải không tốt ở chung người. Ân Thọ đang muốn, đột nhiên thì có một cái dẫn hoa lam đồng tử xa xa đi tới. Hoa lam bên trong chi làn tường ác, chính là trên núi vật hái hoa tươi, linh dược. Ngươi là người nào? Vì sao ở nhà ta động phủ trước đông đưa đầu lắc náo? Đồng tử trong giọng nói tuy là có kinh ngạc tâm ý, thế nhưng cũng không ương ngạnh tâm ý. Ân Thọ cười ha ha nhìn đối phương đến gần đến đây, cười hỏi, ngươi là Bích Vân đồng tử, vẫn là Thải Vân đồng tử? Này đồng tử trên mặt cả kinh, người này càng là biết Bích Vân đồng tử cùng Thải Vân đồng tử. Nói vậy là cùng Thạch Cơ nương nương có giao tình. Lại nhìn Ân Thọ tuy là người bình thường dáng dấp, thế nhưng khí vũ yên ngang, tự có một phen khí độ biểu lộ. Lúc này cũng không dám thất lễ, quay về Ân Thọ chắc tay, ta chính là Thải Vân đồng tử. Xin hỏi, các hạ, cao tính đại danh? Thải Vân đồng tử nhìn Ân Thọ ăn mặc không phải thông thường đã bảo, ngược lại là thế gian cao quý người ta hàng ngày ăn mặc. Vì lẽ đó nguyên bản là muốn xưng hô một tiếng nói trưởng, nhưng mạnh mẽ nín trở lại. Ân Thọ cười ha ha nói, ta chính là tu sĩ nhân tộc Ân Trường Thọ, cùng các ngươi Thạch Cơ nương nương có giao tình, hôm nay có sự do gió đến đây bài kiến, làm phiền đồng tử vì ta thông báo một tiếng. Ân Trường Thọ chính là Ân Thọ vì chính mình lấy dùng tên giả. Danh tự này cùng Ân Thọ khác biệt không lớn, thế nhưng đã đầy đủ che giấu hai mắt người. Ai có thể nghĩ tới ở Cửu Châu buôn ba người, càng lần nên ngồi ngay ngắn ở chiều ca phía trên cung điện đế tân Ân Thọ đây. Hơn nữa Ân Thọ tự thân nhân quả khí số căn bản là không có cách chắc toán, chỉ cần không phải gặp phải người quen, Ân Thọ căn bản không lo lắng gặp bại lộ chính mình. Nghe vậy, Thải Vân đồng tử vội vã làm cái đà ấp. Sau đó Hoàng Cuốn Quýt bận bịu hướng về Bạch Cốt động bên trong mà đi, tìm Thạch Cơ nương nương bẩm báo. Bạch Cốt động bên trong, Thạch Cơ nương nương chính khoanh chân ngồi, nhắm mắt thanh tu. Quanh thân có nhàn nhạt thượng thanh tiên quang tỏa ra, đạo vận tràn ngập. Chờ Thải Vân đồng tử sau khi đi vào, Thạch Cơ nương nương mở mắt ra, một đôi mắt dường như mặc ngọc bình thường, lộ ra thần quang. "Thải Vân, làm sao hoang mang hoảng loạn?" Thải Vân đồng tử vội vã chắp tay nói, "Nương nương, bên ngoài có một người tự gọi nhân tộc Ân Trường Thọ, nói là cùng nương nương có giao tình, có việc cầu kiến nương nương." Thạch Cơ nương nương nhất thời sửng sở, "Cùng ta có cừu?" Đem Ân Trường Thọ danh tự này ở trong lòng lưu chuyển mấy lần. Thạch Cơ nương nương làm sao đều không nhớ tới đến, chính mình lúc nào tiếp xúc qua một người tên là Ân Trường Thọ nhân tộc. Thế nhưng sau một khắc, Thạch Cơ nương nương thanh tú trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc tâm ý, người này đến Bạch Cốt động trước, chính mình càng là hoàn toàn không có cảm ứng được. Nếu không có là Thải Vân đồng tử đi vào bẩm báo, nàng đến hiện tại đều còn không biết, vẫn như cũ chìm đắm ở tu hành bên trong. Đây rốt cuộc là gì phương thần thánh? Thạch Cơ nương nương không chế kinh hãi trong lòng cùng hiếu kỳ, vội vã để Thải Vân đồng tử đi xin mời. Đợi được Thải Vân đồng tử dẫn Ân Thọ hướng về Bạch Cốt động bên trong lúc đi, Ân Thọ một bên cùng Thải Vân đồng tử tùy ý trò chuyện, một bên không ngừng đánh giá cảnh tượng trước mắt. Này Bạch Cốt động xác thực là khúc kính tĩnh mịch, thế nhưng trong đó có cái khác đầu tiên. Hơn nữa cũng không phải Ân Thọ suy nghĩ như vậy u ám, chợt trội, ngược lại là có đường hoàng, sáng sủa cảm giác, vết động bên trên tô điểm không biết cái gì tầng đá, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, đem Bạch Cốt động soi sáng trong suốt. Dọc theo đường đi, khắp nơi trồng trọt các loại linh lan ban nghi, cũng là có nước muối mùi thơm ngát. Được lắm động tiên phúc địa, ta càng là suýt nữa bị danh tự này cho lầm lỡ. Đang muốn, cũng đã đi vào Bạch Cốt động nơi sâu xa. Đột nhiên, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Ân Thọ đang chuẩn bị nhìn kỹ thời điểm, một cái thanh tú bóng người hướng về chính mình đi tới. Thạch Cơ nương nương thản nhiên nói, Thạch Cơ nhìn thấy đạo hữu. Sau đó ánh mắt rơi vào Ân Thọ trên người, nhất thời hơi nhíu lên lông mày. Đạo hữu nói cùng ta có cừu, nhưng là Thạch Cơ cẩn thận nghĩ đến, trước đây xác thực là chưa từng thấy đạo hữu a. Kính xin đạo hữu công khai. Ở Thạch Cơ nương nương trong mắt, trước mắt Ân Thọ khí độ phi phàm. Thế nhưng bên thân càng là không có nửa điểm khí tức biểu lộ. Quả thực lại như là cái hoàn toàn không có tu hành phàm nhân bình thường. Càng như vậy, Thạch Cơ nương nương càng là không dám kinh thường. Thật sự phàm nhân, có thể tìm tới Bạch Cốt động đến, dám như thế thản nhiên xuất hiện tại trước mặt chính mình. Ân Thọ nhìn thấy Thạch Cơ nương nương vẻ mặt này, lúc này khẽ cười nói, ta xác thực là cùng đạo hữu lần thứ nhất gặp mặt. Có điều, ta cùng Tiệt giáo ngọn nguồn thật là thâm hậu, vừa mới nói như vậy cũng chỉ là lo lắng nói bạn bè không gặp mà thôi. Thạch Cơ nương nương không chút biến sắc. Ồ, vậy đạo hữu tới gặp ta, đến tột cùng là vì sao? Ân Thọ vội vã nụ cười vẫn như cũ, nhưng có làm cho người tin phục sức mạnh. Từng chữ nói, vì là cứu đạo hữu tính mạng mà đến. Thạch Cơ nương nương nhất thời đổi sắc mặt, đang chuẩn bị nói cái gì lại bị Ân Thọ khác mấy câu nói đánh gãy. Chỉ thấy Ân Thọ vẻ mặt như thường, tiếp tục nói, ta vốn là cùng Tiệt giáo ngọn nguồn tâm hậu, lại bị Thông Thiên Thánh Nhân chỉ điểm. Đi ngang qua Khô Lâu Sơn, thấy đạo hữu đỉnh đầu kiếp khí xông thẳng lên, liền dứt khoát tới gặp đạo hữu một mặt, cứu đạo hữu với tử kiếp bên trong, cũng coi như là không phụ lòng Thông Thiên Thánh Nhân tình nghĩa. Ân Thọ chính là dưới sự chỉ điểm của Thông Thiên giáo chủ, mới thu được cựu đỉnh bí mật. Nói như vậy, cũng không tính là lời nói dối. Vì lẽ đó Ân Thọ vẻ mặt cực kỳ thản nhiên, mà Thạch Cơ nương nương tâm tình sẽ không có như vậy bình tĩnh, nói với Ân Thọ nói xong toàn nắm không cho. người trước mắt này vừa thấy mặt đã nói phải cứu chính mình một mạng. Càng làm cho Thạch Cơ nương nương kinh hãi chính là, hắn nói từng được Thông Thiên giáo chủ chỉ điểm. Bên trong Hồng Hoang, vẫn chưa có người nào dám nắm thánh nhân danh hiệu nói dối đây. Hơn nữa Ân Thọ căn bản là không có cách thăm dò khí tức dáng dấp. Thạch Cơ nương nương trong lòng đã bán tín bán nghi. Chỉ có điều trong lòng nghi hoặc chính là, ta Thạch Cơ chỉ là ở Bạch Cốt động thanh tu, vừa không có cái gì đối thủ, kẻ thù, làm sao gặp có nguy hiểm đến tính mạng. Tâm thần chấn động cũng chỉ là trong nháy mắt, sau đó Thạch Cơ nương nương lúc này mới phản ứng lại, hai người dĩ nhiên đừng nói rồi nhiều như vậy lời nói. Vội vàng rũa ra nhỏ và dài tay trắng, dẫn Ân Thọ ngồi xuống, bị đạo hữu vừa nói như thế, Thạch Cơ càng là tâm thần lay động, có chút thất lễ. Đạo hữu mau mau mời ngồi. Ân Thọ cũng không chối từ, dừng dưng đi tới chỗ ngồi trước, quay về Thạch Cơ nương nương ngồi xuống. Đợi được hai người đều ngồi xuống sau khi, Thạch Cơ nương nương lúc này mới có chút thấp thỏm hỏi, "Ân đạo hữu, này tử kiếp việc như thế nào nói?" Chương 97, diễn kịch chương 97, diễn kịch Ân Thọ cũng không trả lời ngay, mà là ánh mắt ở Thạch Cơ nương nương trên người, qua lại đánh giá. Thấy nó dung mạo tú lệ, trên người càng là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đặc biệt phong vận. Không khỏi ở trong lòng cảm thán, phàm là người tu hành, chỉ cần là nữ thật giống sẽ không có mấy cái dài đến không đẹp. Có thể thấy được này lòng thích cái đẹp, mọi người đều có a. Trên thực tế Ân Thọ cảm thán sự tình vốn là chuyện đương nhiên. Vì sao tu hành? Không phải là tăng lên tự thân, hoàn thiện tự mình. Vì lẽ đó càng là tu vi mạnh mẽ, tự thân càng ngày càng hoàn mỹ. Chỉ là ngoại tại tướng mạo, xu hướng với đại gia thẩm mỹ không phải chuyện rất bình thường sao? Chỉ là gặp bởi vì tự thân bản tính, mỗi người có không giống diện mạo mà thôi. Thạch Cơ nương nương nhưng là bị Ân Thọ lần này xem kỹ ánh mắt, khiến cho cả người khó chịu, tức là cảm thấy đến Ân Thọ ánh mắt xâm lược tính quá mức mạnh, có nghĩ trước mắt Ân đạo hữu có phải là chính đang chắc toán chính mình số trời. Chỉ chốc lát sau, Ân Thọ thu hồi ánh mắt, nụ cười nhạt nhòa lên, nói: "Thạch Cơ đạo hữu nhưng là biết phong thần việc." Thạch Cơ nương nương lúc này mới trong lòng rung động, đáp: "Tất nhiên là biết được. Ta cũng là vâng theo trưởng giáo thánh nhân ý chỉ ở Bạch Cốt Sơn tinh tu. Chỉ là ta cũng chưa từng đặt chân hồng trần, vừa không có cùng người khác có nhân quả, như thế nào gặp có kiếp khó hơn môn." Ân Thọ cũng không trực tiếp đem chuyện sắp xảy ra nói ra, coi như là nói ra, sợ là Thạch Cơ cũng rất khó tin tưởng. Chỉ là nhàn nhạt nói: "Có hay không nhân quả đều không quan trọng, chính là ngươi chưa từng nhập kiếp, không ngăn được có người muốn vậy ngươi làm thế kiếp người. Như vậy đi, ta chính là nói thẳng, sợ là đạo hữu cũng không thể tin tưởng, chẳng bằng tiếp theo nhìn xuống. Đạo hữu, nhà ngươi Bích Vân đồng tử ở đâu?" Thạch Cơ ở Ân Thọ lúc nói lời này, liền trong lòng cảm giác nặng nề. Phong thần đại kiếp bên trong, trên phong thần bảng không chỉ có riêng là nhập kiếp người, bằng không 12 kim tiên làm sao không trên phong thần bảng, phải biết này đại kiếp vốn là 12 kim tiên sát kiếp gây nên. Có một loại độ kiếp chi pháp, chính là tìm một người thay thế chính mình lên bảng. Vì lẽ đó 12 kim tiên dồn dập thu đồ đệ, để đệ tử hướng về phong thần trên chiến trường đi, mặc kệ là chém giết đối thủ, vẫn là tự thân bị chém, chỉ cần lên bảng chính là giải tự thân kiếp số. Cái này kêu là làm thế kiếp chi pháp. Thế nhưng Thạch Cơ nương nương thực sự là không nghĩ ra, đến cùng sẽ có người nào muốn bắt chính mình thế kiếp. Hơn nữa, này lại làm Bích Vân đồng tử chuyện gì? Nghe được Ân Thọ dò hỏi sau khi, Thạch Cơ nương nương đội vã gọi Thải Vân đồng tử. Một phen câu hỏi sau khi, biết được Bích Vân đồng tử hướng về sau núi vách núi hái thuốc đi. Ân Thọ cũng không ngồi, trực tiếp đứng dậy. Thạch Cơ đạo hữu, không bằng chúng ta vậy thì qua xem một chút. Thạch Cơ nương nương tuy là không rõ, nhưng vẫn là đứng dậy, dẫn Ân Thọ hướng về sau núi mà đi. Liền nghe đạo hữu, Ân Thọ đi theo Thạch Cơ nương nương phía sau. Trong lòng đống nhiên nghĩ, vạn nhất ta cùng Thạch Cơ xuất hiện, nhiễu loạn nguyên bản quý tích làm sao bây giờ? Trong lòng hơi động, trong thân thể nhân đạo anh linh bảng chấn động. Lặng yên đem trên khí tức tùy ý một kia, rơi vào Thạch Cơ nương nương trên người. Nhất thời, có Ân Thọ nhúng tay, chính là liền Thạch Cơ nương nương đều tạm thời không cách nào chắc toán khí số. Đợi được phía sau núi sau khi, Bích Vân đồng tử bóng người rơi vào trong mắt của hai người. Lúc này Bích Vân đồng tử tay khóa một cái hoa lam, nhảy nhảy nhót nhót ở trong núi vật hái tiên thảo, linh chi. Một mảnh yên tĩnh bầu không khí. Thạch Cơ nương nương thấy thế, rốt cục không nhịn được hỏi, "Đạo hữu, ta kiếp số lẽ nào cùng Bích Vân đồng tử có quan hệ?" Ân Thọ cười không nói, chỉ chốc lát sau, lúc này mới trả lời, "Đạo hữu chớ đợi, chúng ta tiếp theo nhìn xuống liền biết rồi. Chỉ có điều đạo hữu cần đánh tới vạn phần tinh thần, đề phòng chú ý ở ngoài tình huống xuất hiện." Một bên khác, Na Cha ở nắm bắt ngao quang trở về trần đường quan sau khi, ở Lý Tĩnh, Ân Thị trước mặt Dương Dương tự đắc nói rằng, "Cha, mẫu thân, lần này đi lão sư nơi đó, lão sư đã nói cho ta, ta chính là thiên mệnh tại người. Bây giờ đại thương ký số đã hết, nhất định là muốn làm phong thần quan đi trước, trợ Tây Kỳ phản thương. Đừng nói là nên thịt một con rồng nhỏ, liền đem này tứ hải long vương đều lột ra cho rút, cũng không cái gì vội vàng." Lý Tĩnh, Ân Thị hai người nhất thời khiếp sợ. Phản thương? Bây giờ đại vương thánh đức, làm sao sẽ khí số đã hết? Chính Na Cha cũng rối tinh rối mù, chỉ là nói, lão sư nói rồi, này đều là thiên mệnh làm có. Sau đó liền lưu lại khiếp sợ vô cùng Lý Tĩnh, Ân Thị, nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài đi chơi chơi. Dường như có từ nơi sâu xa dẫn dắt bình thường. Na Cha ở trần đường quan cửa thành lầu trên, phát hiện càn cuối cùng, trấn thiên tiễn. Bắn ra quỷ thần xui khiến một mũi tên. Mũi tên này, càng là thẳng tắp chạy khô lâu sơn mà tới. Ở Ân Thọ nhắc nhở bên dưới, vẫn ở trận địa sẵn sàng đón quân địch Thạch Cơ nương nương tự nhiên là ngay đầu tiên, phát hiện bắn nhanh mà đến trấn thiên tiễn. Càng là thẳng tắp hướng về Bích Vân đồng tử mà đi. Đột phát như vậy biến cố, để Thạch Cơ nương nương trong lòng khiếp sợ vô cùng, lẽ nào này Ân trưởng thọ đã sớm dự liệu được việc này phát sinh? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Thạch Cơ Nương Nương ngay lập tức che ở Trấn Thiên Tiễn phía trước. Có lòng đề phòng bên dưới, hơn nữa Thạch Cơ Nương Nương căn bản không dám lưu thủ, tự nhiên là ngay lập tức đem Trấn Thiên Tiễn ngăn trở. Thạch Cơ Nương Nương trong tay nắm bắt vẫn chấn động cái không ngừng Trấn Thiên Tiễn, mang theo không thể giải thích được vẻ mặt, quay đầu nhìn về phía Ân Thọ, đạo hữu nói tới chẳng lẽ đã là như thế. Ân Thọ cũng đi xuống, rơi vào Thạch Cơ Nương Nương trước người, vỗ nhẹ đều phải bị dọa sợ Bích Vân đồng tử, nhẹ giọng nói, không sai. Nếu là đạo hữu chưa từng xuất hiện, nay Bích Vân đồng tử lại nên làm gì? Thạch Cơ Nương Nương thở một hơi thật dài, sợ là sẽ phải bị một mũi tên bắn chết. Thốt ra lời này, ở Ân Thọ bên người Bích Vân đồng tử thân thể bỗng nhiên run rẩy một hồi. Nương Nương. Thạch Cơ Nương Nương hướng về Bích Vân đồng tử ngoắc ngoắc tay. Đợi được Bích Vân đồng tử đứng ở Thạch Cơ Nương Nương phía sau, lúc này mới bình tĩnh rất nhiều. Thế thế, Ân Thọ trong lòng suy đoán, xem ra này Thạch Cơ đối với chính mình hai người này đồng tử nên rất tốt. Nếu không thì Bích Vân đồng tử cũng sẽ không có biểu hiện này. Điều này cũng có thể giải thích vì sao Bích Vân đồng tử tự năng dẫn ra Thạch Cơ. Thầm nghĩ, Ân Thọ lại bình tĩnh nói, nếu như vậy, đạo hữu không ngại coi như chính mình chưa từng xuất hiện, sau đó bình thường xử lý việc này. Thạch Cơ Nương Nương đầu tiên là đối với Ân Thọ vừa chắp tay, sau đó quay về Bích Vân đồng tử vung tay lên, một đạo thanh quang rơi ra, càng là không biết đem Bích Vân đồng tử thu được chạy đi đâu. Thấy thế, Ân Thọ khẽ gật đầu. Lúc này Thạch Cơ Nương Nương hơi nhắm mắt, tựa hồ đang mô phỏng chính mình thấy Bích Vân đồng tử bỏ mình dáng dấp. Sau một hồi lâu, mở mắt ra hướng về trong tay Trấn Thiên Tiễn nhìn lại, chỉ thấy mũi tên bên dưới có khắc mấy cái đại tự, Trần Đường Quan Lý Tĩnh. Này Trấn Thiên Tiễn cùng Càn Khôn Cung đồng bộ, có người nói chính là Hiên Viên Hoàng Đế đại phá Si Bưu thời gian tạo thần binh, không lưng cực kỳ trầm trọng, bình thường đều khó mà kéo dài, vì lẽ đó vẫn đặt ở Trần Đường Quan bên trên, không người xúc động. Nhìn thấy mấy chữ này tích, Thạch Cơ Nương Nương nhất thời hoàn toàn biến sắc, một bức nổi giận đùng đùng giáng dấp. Này tiễn càng là này Lý Tĩnh sở hữu, nhất định phải cho ta một câu trả lời. Sau một khắc, Thạch Cơ sắc mặt khôi phục bình thường, một mặt bình tĩnh hướng về Ân Thọ chắp tay nói, đạo hữu không ngại ở ta này Bạch Cốt động bên trong an giấc chốc lát, đợi ta đi vào đêm này Lý Tĩnh đem ra, chỉ cần dò hỏi liền biết này tiễn đến tuột cùng là ai bán ra. Ân Thọ nhìn thấy Thạch Cơ vẻ mặt biến hóa, cũng là sửng sở, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, này Thạch Cơ đúng là ngộ tính không kém, diễn kịch còn rất ở hành. Lập tức liền khẽ gật đầu, quay về Thạch Cơ nói, có thể, đạo hữu chỉ để ý dựa theo chính mình phương thức xử lý việc này, coi như ta chưa từng xuất hiện. Sau đó, Ân Thọ liền trở lại Bạch Cốt động ngồi xuống nghỉ ngơi. Mà Thạch Cơ Nương Nương thì lại nổi giận đùng đùng hướng về Trần Đường Quan mà đi. Chương 98, Lý Tĩnh chương 98, Lý Tĩnh ở Thạch Cơ Nương Nương chuẩn bị lên đường thời điểm. Ân Thọ nhìn chằm chằm Thạch Cơ Nương Nương trong tay Trấn Thiên Tiễn, trong mắt chợt lóe sáng, sau đó bỗng nhiên nói rằng, đạo hữu có thể hay không để ta nhìn này tiễn? Thạch Cơ Nương Nương đem Trấn Thiên Tiễn dâng. Tự không gì không thể. Sau đó đem Ân Thọ mang về Bạch Cốt động sắp xếp cẩn thận, lúc này mới lên đường. Thạch Cơ Nương Nương ra Bạch Cốt động sau khi, liền trực tiếp hướng về Trần Đường Quan mà đi. Dọc theo đường đi, Thạch Cơ Nương Nương nghi ngờ trong lòng, kinh hãi càng ngày càng dày đặc. Bích Vân đồng tử sự tình, hầu như liền giải thích Ân Trường Thọ có biết trước khả năng, nếu không có là hắn nhắc nhở, lúc này Bích Vân đồng tử sợ là đã sớm bỏ mình. Điểm này nguyên bản đúng là không có gì. Tu hành bên trong người, chắc toán tiên cơ hầu như là tu hành tiêu phối. Có thể hiện tại là phong thần đại kiếp thời kỳ a. Kiếp khí tràn ngập, thiên cơ hỗn loạn. Đừng nói là Thạch Cơ Nương Nương chính mình, nàng suy nghĩ coi như là thánh nhân đều thôi diễn lên đều rất khó. Hơn nữa Ân Thọ một thân khí thế nội liễm, nửa điểm số trời đều không thể điều tra. Thạch Cơ Nương Nương càng muốn, trong lòng càng là nghiêm nghị, này Ân Trường Thọ đến cùng là người nào? Vào lúc này, Thạch Cơ Nương Nương đã ngầm thừa nhận Ân Thọ thực lực định là hơn xa với mình. Nếu không có như vậy, tại sao có thể có năng lực như vậy? Lại cẩn thận cân nhắc Ân Trường Thọ nói thế cái việc. Thạch Cơ Nương Nương ánh mắt chìm xuống, cắn chặt hàm răng. Là cái nào tên đê tiện ở sau lưng ám hại ta? Hừ, không nên để ta đem tìm ra, bằng không ta Thạch Cơ định là cùng với không chết không thôi. Ta một lòng tu đạo, tính tụng hoàn đỉnh. Chê ai chọc ai? Dĩ nhiên muốn chém giết ta, lấy này đến trung hòa chính mình kiếp số. Thạch Cơ Nương Nương muốn thực sự là trong lòng không có tức giận, vậy thì quá không phù hợp tiệt giáo môn nhân tâm tính, cũng không nên cho rằng Thạch Cơ chính là linh thạch đắc đạo, liền đúng là hàm hậu tính tình. Chờ sắp đến rồi Trần Đường có lúc, Thạch Cơ Nương Nương mới thu hồi trên mặt trầm tư, đổi một bộ che kín lửa giận vẻ mặt, hạ xuống ở Lý Tĩnh trước cửa phủ đệ. Thạch Cơ Nương Nương trực tiếp cất cao giọng nói, ta chính là Thạch Cơ, Lý Tĩnh mau chóng đi ra thấy ta. Lúc này Lý Tĩnh trong phủ, Lý Tĩnh cùng Ân Thị còn vẫn như cố khiếp sợ, lo lắng với trước Na Cha nói tới phản thương việc. Hai người đều tâm tình trầm trọng thương lượng, bọn họ lại muốn làm sao tự xử? Muốn thực sự là nói với Na Cha như vậy, vậy bọn họ hai vợ chồng chẳng phải là vậy muốn tùy tùng Na Cha tạo phản? Nhưng là đại vương đối với ta Lý Tĩnh một nhà thực sự không tệ, để ta Lý Tĩnh có thể hưởng nhân gian phú quý, vị so với công hầu, lại thu Na Cha làm nghĩa tử. Lý Tĩnh khắp khuôn mặt là cay đắng, hắn tất nhiên là không muốn phản thương, khỏe mạnh Trần Đường Quan tổng binh ngay ở trước mặt không tốt sao? Nhưng nếu như Na Cha đi vào làm phản thương quan đi trước, nơi nào còn có Lý Tĩnh lựa chọn cơ hội? Không muốn phản cũng đến phản. Đế Tân thật sự xem xiển giáo bọn họ nói như vậy tàn bạo không thể tả, độc hại bách tính cũng coi như, Lý Tĩnh còn có thể trong lòng cân bằng một điểm. Có thể theo Lý Tĩnh, đại vương cũng chỉ là ham muốn nữ sắc, yêu thích hưởng lạc một điểm. Chỉ là phạm vào một người đàn ông đều sẽ phạm sai lầm. Những phương diện khác làm có thể đều là không thể chỉ trích. Ai? Lẽ nào ta Lý Tĩnh thật sự muốn làm này bất trung người bất nghĩa? Đang cùng Ân Thị hai người thở dài thời điểm, phía ngoài cửa chính truyền đến thạch cơ âm thanh. Lý Tĩnh nghe vậy, xoạt một tiếng liền đứng lên, hoang mang hoảng loạn ra bên ngoài đi. Ân Thị cũng liền vội vàng đứng dậy, theo ở phía sau. Thấy Lý Tĩnh như thế dáng dấp sốt sắng, Ân Thị có chút ngạc nhiên hỏi, "Này Thạch Cơ thì là người nào?" Lý Tĩnh một bên chạy chậm, một bên thấp giọng cùng Ân Thị nói, "Này Thạch Cơ nương nương chính là Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động có đạo chi sĩ, cùng ta lão sư Độ Ách chân nhân cũng là có lui tới. Trong ngày thường cũng từng chỉ điểm qua ta. Đáng tiếc ta Lý Tĩnh cùng tiên đạo vô duyên." Ân Thị thấp giọng nói một tiếng, "Này cái gì Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động, nghe thật dọa người a." Lý Tĩnh vội vã quay đầu lại, thấp giọng răn dạy một câu, "Chớ có nói bậy. Thạch Cơ nương nương chính là Tiệt giáo chân tu, Đại La Kim Tiên đạo hạnh, chính kinh huyền môn chính tông. Hơn nữa cũng là có ân cùng ta. Thậm chí có thể nói, Thạch Cơ nương nương lai lịch so với hắn lão sư đều muốn chính tông. Lý Tĩnh lão sư Độ Ách chân nhân, kỳ thực cũng là phong thần bên trong rất nhân vật thần bí. Không rõ lai lịch, thật giống như là bỗng dưng nô ra như thế. Đạo trường ở chín đỉnh Tiết Cha Sơn, Bát Bảo Vân Quang Động. Chỉ cần là này Bát Bảo hai chữ, liền rất đáng giá nói một chút. Phải biết đây chính là Tây Phương giáo quen dùng chữ. Liên tỷ như trên Tu Di Sơn Bát Bảo công đức chỉ, ngoại trừ thu đồ đệ Lý Tĩnh ở ngoài, còn có một cái khác đệ tử, Trịnh Luân. Hai người đều là phong thần bảng trên có tên người. Thu đồ đệ đều là phong thần bảng trên có tên người, lại cùng Tây Phương giáo không minh bạch. Có thể thấy được này Độ Ách chân nhân, cũng là ở phong thần đại kiếp bên trong, cũng là có chính mình nữ tính. Lại nói Lý Tĩnh, Ân Thị vợ chồng đội vàng đi ra ngoài lên tiếp. Vừa ra đi, liền nhìn thấy Thạch Cơ nương nương đầy mặt tức giận. Lý Tĩnh trong lòng hơi hồi hộp một chút, chỉ kịp cảm thán năm xưa bất lợi, hai họa cái này tiếp theo cái kia tới cửa. Quay về Thạch Cơ nương nương được rồi vạn bối chi lễ sau, Lý Tĩnh liền vội vàng hỏi, đệ tử Lý Tĩnh bái kiến, không biết nương nương này đến không có từ xa tiếp đón. Kính xin nương nương chớ nên trách tội. Không biết nương nương này đến chuyện gì. Thạch Cơ nương nương nhưng là căn bản không cùng Lý Tĩnh nói nhiều như vậy, trong lòng nghĩ, trước tiên đem Lý Tĩnh mang về Bạch Cốt Động, ngay ở trước mặt Ân Trường Thọ đạo hữu trước mặt, lấy ra Chấn Thiên Tiên đối chất. Mà nhìn bọn họ đều nói thế nào. Nghĩ tới đây, Thạch Cơ nương nương liền tức giận nói rằng, Lý Tĩnh, ngươi hại ta đồng tử Bích Vân, vẫn còn có mặt hỏi chuyện gì? Nói hướng về giữa không trung tung một vật, chính là Thạch Cơ nương nương tế luyện pháp bảo, Bát Bảo Vân Quang Mạt. Bên trên có khảm ly chấn động đoái bảo vật, lại có bao quát vạn tượng chi chân. Bát Bảo Vân Quang Mạt đón gió mà lớn dần, ở giữa không trung biến lão đại, phát sinh chói mắt hào quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, không ngừng lấp loé. Sau đó càng là từ phía trên nhảy xuống bốn cái khăn vàng lực sĩ, đem Lý Tĩnh bao quanh vây nốt, đem Lý Tĩnh bắt được. Thạch Cơ nương nương một tiếng dặn dò, khăn vàng lực sĩ nhất thời hướng về Lý Tĩnh ép tới. Trong khoảnh khắc liền đem Lý Tĩnh bắt được. Lý Tĩnh còn chưa hiểu chuyện gì, nơi nào có tâm tư phản kháng. Còn nữa nói, hắn chỉ là từ Độ Ách chân nhân nơi đó học chút võ nghệ, hiểu chút ngũ hành độ thuật. Thạch Cơ nương nương muốn bắt nắm hắn quả thực là bắt vào tay. Sau đó, Bát Bảo Vân Quang Mạt một quyển, đem Lý Tĩnh cùng khăn vàng lực sĩ cùng nhau thu hồi, rơi vào Thạch Cơ nương nương trên tay. Thạch Cơ nương nương liếc mắt nhìn kinh hãi vô cùng Ân Thị, sau khi suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, "Này Lý Tĩnh có một việc nhân quả, muốn đi Bạch Cốt Động đối chất nhau. Nếu là không có quan hệ gì với hắn, ta thì sẽ thả hắn trở về." Dứt lời, trực tiếp bước lên đám mây hướng về Bạch Cốt Động trở về. Đợi được Bạch Cốt Động sau khi, Thạch Cơ nương nương cũng không có gấp thả ra Lý Tĩnh, mà là trước tiên đi gặp Ân Thọ. Vừa thấy mặt, Thạch Cơ nương nương liền hỏi, "Đạo hữu, ta dĩ nhiên đem này Lý Tĩnh đem ra, đối chất nhau. Ngươi có thể muốn bàn quan?" Ân Thọ khẽ lắc đầu, cũng không có đáp lại. Hắn cũng không muốn bởi vì sự xuất hiện của chính mình, đem này nguyên bản nội dung vở kịch quy tích đánh bỡ. Cái này cũng là tại sao phải nhường Thạch Cơ chỉ cho là Bích Vân đồng tử thật sự bị bắn chết, sau đó dựa theo chính mình bình thường phản ứng làm việc. Ta trước đây đã nói rồi, đạo hữu chỉ khi ta chưa bao giờ từng xuất hiện, vì lẽ đó ta vẫn là ẩn ở trong bóng tối hay chờ xem. Thạch Cơ nương nương trong lòng thoáng trầm ngâm, sau đó gật đầu. Lúc này Ân Thọ cũng đưa tới Chấn Thiên Tiễn. Một hồi Thạch Cơ nương nương muốn cùng Lý Tĩnh đối chất, còn thiếu không được này Chấn Thiên Tiễn. Hơn nữa Ân Thọ cũng thưởng thức hồi lâu, chỉ là phát hiện này Chấn Thiên Tiễn bên trên có một luồng không thể giải thích được ý vị, rất nhanh sẽ đã tàn đi, căn bản không có cái gì cái khác thật sâu cứu. Sau đó, Thạch Cơ nương nương ngồi ngay ngắn ở Bạch Cốt Động chính giữa, phất tay run lên Bát Bảo Vân Quang Mạt, đem Lý Tĩnh phủi xuống đi ra. Lý Tĩnh sau khi rơi xuống đất, hướng về bốn phía vừa nhìn, nhất thời rõ ràng chính mình thân ở nơi nào. Lúc này một mặt sầu khổ quay về Thạch Cơ nương nương không mình hành lễ, trong miệng nói, nhưng là Lý Tĩnh có cái gì sai lầm, càng là để nương nương tức giận như vậy. Thạch Cơ nương nương ánh mắt ngưng lại, ánh mắt sắc bén vô cùng nhìn chằm chằm Lý Tĩnh, trầm giọng nói, "Lý Tĩnh, lúc trước ngươi ở Độ Ách Đạo Hữu môn hạ thời gian, không thể thành đạo. Vẫn là ta toán ra ngươi có nhân gian phú quý, khuyên Độ Ách Đạo Hữu thả ngươi xuống núi. Bây giờ ngươi đã được rồi nhân gian phú quý, không tư báo lại cũng coi như, càng là ân đền đoán trả, tiễn giết ta Bích Vân đồng tử." Lý Tĩnh trong lòng rùng mình, càng là bởi vì đồng tử bỏ mình việc, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn thật sự không hề làm gì cả. Vội vã lớn tiếng kêu oan, nói, "Nương nương ân đức Lý Tĩnh vẫn ghi nhớ ở trong lòng, làm sao sẽ làm chuyện như vậy?" Thạch Cơ nương nương khẽ cau mày, xem Lý Tĩnh vẻ mặt cũng không giống giả bộ. Sau đó trực tiếp đem Chấn Thiên Tiễn bức cho Lý Tĩnh. "Ngươi còn chưa thừa nhận. Ngươi mà nhìn này Chấn Thiên Tiễn, nhưng là ngươi Trần Đường Quan đồ vật." Lý Tĩnh nâng lên Chấn Thiên Tiễn, định thần nhìn lại. Nhất thời trong lòng hoảng hốt, quả nhiên là hắn Trần Đường Quan đồ vật. Lý Tĩnh thoáng vừa nghĩ, liền không người nói, "Này Chấn Thiên Tiễn xác thực là ta Trần Đường Quan đồ vật, vật ấy cùng Càn Khôn cung đồng bộ, chính là hoàng đế Phạt Si Bưu thời gian tạo bảo vật, uy lực to lớn, bình thường không cách nào cầy cùng bắn tên. vẫn luôn là treo cao ở trần đường quan cửa trên, làm như trấn quan bảo vật. Đệ tử cũng thực sự là không biết này Trấn Thiên Tiễn làm sao sẽ xuất hiện ở Bạch Cốt Động, còn bắn giết Bích Vân đồng tử a. Ngẩng đầu thấy Thạch Cơ nương nương mặt không hề cảm xúc, Lý Tĩnh lại nói, "Kính xin nương nương cho Lý Tĩnh một chút thời gian. Đợi ta trở về trần đường quan, nhất định đem việc này tra cái cháy nhà ra mà chuột. Đến thời điểm tự mình mang theo hung thủ tới cửa thỉnh tội." Chương 99, ương ngạnh chương 99, ương ngạnh Thạch Cơ nương nương nghe vậy, vẻ mặt hơi động. Trong mắt dư quang liền hướng về bên cạnh người thiên điện lướt qua. Ân Thọ đang ngồi ở nơi đó lặng lẽ nhìn. Nàng có lòng muốn hỏi một chút Ân Thọ, sau này thế nào xử trí. Nhưng là lại nghĩ tới Ân Thọ nói tới, đều nhờ Thạch Cơ nương nương tâm tính của chính mình xử lý, chỉ khi hắn không tồn tại, chưa bao giờ từng xuất hiện. Thạch Cơ nương nương thoáng trầm ngâm sau khi, nói, "Cũng được, Lý Tĩnh. Ngươi dù sao cũng là cùng ta có cựu, việc này ta tạm thời tin tưởng ngươi một hồi. Ngươi mà trở lại, mau chóng điều tra rõ hung phạm." Dứt lời, liền thả Lý Tĩnh trở lại. Đợi được Lý Tĩnh hoang mang hoảng loạn ra Bạch Cốt Động sau khi, Ân Thọ lúc này mới chậm rãi từ một bên đi ra, đi đến Thạch Cơ trước mặt nương nương ngồi xuống. Thạch Cơ nương nương cẩn thận nhìn Ân Thọ vẻ mặt biến hóa, muốn thăm dò một tia Ân Thọ ý nghĩ. Thế nhưng Ân Thọ trên mặt chỉ là ý cười nhàn nhạt, càng là căn bản nhận biết không ra. Nhẹ nhàng hít một tiếng, Thạch Cơ nương nương nhẹ giọng nói, "Đạo hữu, lẽ nào bắn ra này tiễn người cùng Lý Tĩnh có quan hệ? Cái kia muốn hại ta tính mạng, bắt ta ứng tiếp người chính là người này." Ân Thọ khẽ lắc đầu. Bắn tên chính là Na Cha, thế nhưng đưa Thạch Cơ nương nương trên phong thần bảng nhưng là Thái Ức chân nhân. Có điều Ân Thọ cũng không trực tiếp giải thích, chỉ là nụ cười nhạt nhòa nói, "Nương nương chớ đổi, mà xuống chút nữa xem." Có điều, ở Lý Tĩnh mang theo Na Cha đến trước, hắn nhưng là muốn Thạch Cơ nương nương làm mặt khác một phen bố trí, phải biết Na Cha tiểu tử này vừa đến Bạch Cốt Động, liền trực tiếp dùng càn khôn quyển gõ chết rồi Thải Vân đồng tử. Nếu không là Ân Thọ xuất hiện, toàn bộ Bạch Cốt Động trực tiếp diệt. Hiện tại Ân Thọ đã cứu Bích Vân đồng tử tính mạng, tự nhiên cũng không ngại nhiều hơn nữa để lời miệng, đem này Thải Vân đồng tử cũng cứu. Nếu muốn cùng Thạch Cơ kết nhân quả, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ân Thọ nhìn nhân đạo anh linh bảng bên trên, đã chậm rãi bắt đầu ngưng tụ Thạch Cơ nương nương ấn ký, thầm nghĩ trong lòng. Lại nói Lý Tĩnh ra Bạch Cốt Động, hoang mang hoảng loạn triển khai ngũ hành độ thuật, hướng về trần đường quan chạy về. Mà Ân Thị ở Lý Tĩnh bị tóm sau khi, tự nhiên là ngay lập tức liền tìm đến Na Cha. Na Cha tuy là đứa nhỏ, có thể tu vi mạnh mẽ, Ân Thị cũng chỉ có thể hy vọng một hồi hắn. Nghe được Ân Thị kể ra sau khi, Na Cha tạm thời cũng không biết là bởi vì chính mình bắn ra cái kia một mũi tên, vừa mới gây nên này những ngày nhân quả. Chỉ là động viên Ân Thị nói, mẫu thân chớ hoảng sợ. Này Bạch Cốt Động ở đâu, ta mà đi đem trà cứu lại chính là. Cho tới Ân Thị nói tới, Thạch Cơ nương nương đạo hạnh cao thâm, Na Cha cũng không để ở trong lòng. Yên tâm, ta nếu là không địch lại liền đi Kim Quang Động mời ta lão sư. Ta lão sư chính là 12 kim tiên, thánh nhân đệ tử, lẽ nào cũng không địch lại này Thạch Cơ nương nương. Na Cha tất nhiên là nóng lòng muốn thử. Thế nhưng đối với Khô Lâu Sơn, Bạch Cốt Động vị trí, hai người nhưng đều không ý định gì. Tha cọ sát thật lâu sau, càng là thấy Lý Tĩnh thất thần chán nản trở về. Hai bên gặp mặt, đem sự tình một nói tỉ mỉ, Na Cha nhất thời trong lòng hồi hộp nhảy một cái, hỏng rồi. Càng là ta lung tung bắn ra cái kia một mũi tên gây nên việc này. Na Cha tính tình ở khắp nơi giáo dục dưới, tuy là càng ngày càng hung hăng càng quái, thế nhưng cũng không có làm rụt đầu ô quy quân thuộc. Lúc này liền trực tiếp quay về Lý Tĩnh thẳng thắn, "Cha, việc này chính là ta dẫn dắt lên. Ta Na Cha ai làm lấy chịu, mà để ta đi gặp cái kia Thạch Cơ nương nương, ta tự cái cùng với nàng phân trần." Lý Tĩnh, Ân Thị hai người nhất thời đều trong lòng chua xót cực điểm. Nguyên lịch từ này, bây giờ tính tình là càng ngày càng cản rỡ. Ngươi xem một chút lúc này mới bao lâu, liền luân phiên trêu ra nhiều như vậy đại họa. Lý Tĩnh quay về Na Cha một phen tức giận mắng. Có điều Ân Thị dù sao cũng là ái tử sốt ruột, chỉ là quay về Lý Tĩnh cầu khẩn nói, "Lao ra, Na Cha còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi có thể phải cứu hắn một cứu a." Lý Tĩnh mặt đều muốn chiếu thành vỏ cây giả, thế nhưng hắn còn có thể làm sao? Na Cha dù sao cũng là con trai của hắn. Thở dài một tiếng sau khi, chỉ có thể nói, chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể để Na Cha cùng ta đồng thời đi đến Bạch Cốt Động tỉnh tội. Ta cùng Thạch Cơ nương nương có giao tình, lại từng nhận nàng ân tình, đến thời điểm rất xin lỗi, nhìn nương nương có cái gì trách phạt. Tóm lại là gặp xem ở tình cũ trên mặt, nhiều Na Cha một mạng. Cho tới ra sao trách phạt, Lý Tĩnh cũng không biết. Chỉ là ở trong lòng nghĩ, con không dạy lỗi của cha, thực sự không được liền do ta Lý Tĩnh một mình gánh chịu. Na Cha thấy phụ thân, mẫu thân cũng như này kinh hãi giáng dấp, nhưng trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng lệ khí. Thử, này Thạch Cơ thì là người nào? Đông Hải Long Vương ta đều dám đánh, còn sợ ngươi không được. Lúc này đồng ý cùng Lý Tĩnh cùng đi vào Bạch Cốt Động tỉnh tội. Thế nhưng trong lòng nhưng chủ ý đã định, ta định là muốn tốt cho người xem. Lý Tĩnh cũng không dám trì hoãn, lúc này mang theo Na Cha triển khai đột thuật, lại một lần nữa trở về Bạch Cốt Động. Đợi được động phủ trước, Thải Vân đồng tử chính đang trước cửa chờ đợi. Lý Tĩnh bay về Thải Vân đồng tử chắp tay nói, "Lý Tĩnh mang theo quyển tử đến đây thỉnh tội, kính xin đồng tử thay thông báo." Thải Vân đồng tử vừa nghe, nhất thời hướng về Na Cha phương hướng chừng một ánh mắt. Người này chính là bắn giết Bích Vân hung thủ. Trước Thạch Cơ nương nương dựa theo Ân Thọ dặn dò, đem Bích Vân đồng tử thu hồi, che lấp khí tức, càng là biến ảo một bộ Bích Vân đồng tử thi thể. Trong này sự tình, Thải Vân đồng tử tất nhiên là không biết, vì lẽ đó chỉ cho là chính mình sớm chiều ở trung tiểu đồng bọn, thật sự liền đi đời nhà ma. Thải Vân đồng tử trong lòng bi thống cực điểm, có điều vẫn là khống chế tâm tình, quay về Lý Tĩnh thoáng chắp tay, liền đi vào bẩm báo. Chỉ chốc lát, Thải Vân đồng tử liền đi ra, nương nương nhường người đi vào trước. Lý Tĩnh liền để Na Cha trước tiên ở bên ngoài chờ đợi, ta trước tiên đi gặp nương nương một mặt, ngươi ở đây không muốn đi lại. Na Cha tất nhiên là một cái đáp lại, được. Ngoài miệng đáp ứng khỏe mạnh, con ngươi nhưng xoay tròn chuyển động. Đợi được Lý Tĩnh vào động sau khi, Na Cha đầu tiên là quay về trong động phủ hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với Thải Vân đồng tử cựu thị ánh mắt, không một chút nào cho rằng ý. Sau đó thầm nghĩ đến, ta Na Cha há lại là cái kia bó tay chịu trói, chờ đợi người khác xử trí người, không bằng lặng lẽ giết đi vào, đánh này Thạch Cơ nương nương một cái không ứng phó kịp. Lúc này quay về Thải Vân đồng tử nết miệng nở nụ cười. Ai? Ngươi xem đó là cái gì? Na Cha bỗng nhiên quay về Thải Vân đồng tử sau lưng phương hướng chỉ bảo, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thải Vân đồng tử theo bản năng liền quay đầu nhìn lại. Ầm. Càn Khôn quyền hạ xuống, đem Thải Vân đồng tử đánh cái hốc vỡ toang, đi đời nhà ma. Na Cha khả khả nở nụ cười một tiếng, rón ra rón rén liền hướng về Bạch Cốt động bên trong mà đi. Chỉ chốc lát sau, Ân Thọ bóng người ở một bên chỗ tối xuất hiện, quay về Thải Vân đồng tử thi thể khẽ lắc đầu. Này tự nhiên không phải chân chính Thải Vân đồng tử, mà là Thạch Cơ lấy đạo pháp biến ảo mà thành. Thế nhưng trong bóng tối toàn bộ hành trình mắt thấy Na Cha hành vi sau khi, Ân Thọ cũng trong lòng không khỏi cảm thán, không trách hậu thế hai sang đem Na Cha miêu tả thành ma đồng hạ phàm. Này tâm tính, thành tựu, quả thực là thỏa thỏa tiểu ma đầu một cái a. Có điều, Ân Thọ cũng rõ ràng vấn đề căn cơ vị trí. Lý Tĩnh không quản được Na Cha, Ân Thọ lại mọi cách cương triều, mà có thể quản được Na Cha thái ớt chân nhân nhưng trong bóng tối giận dắt, lung tung phóng túng. Cho tới Na Cha tính tình càng chạy càng lệch. Ma xiển giáo cần chính là có thể ở phong thần trên chiến trường, đại khai sát giới sát tinh. Thực sự là chú ý nhân nghĩa lễ trí, ngược lại là với đại kiếp vô ích. Đối với Na Cha, Ân Thọ ý nghĩ bỗng nhiên liền thay đổi. Nếu là không trải qua triệt để niết bàn, sợ là Na Cha tính tình rất khó sửa đổi. Nguyên bản Ân Thọ còn muốn, có phải là ở Na Cha cắt thịt còn mẫu, róc xương còn phụ trước, liền đem Na Cha cứu, bảo lưu hắn tiên tiên linh châu tự thân. Nhưng là hiện tại như thế vừa nhìn, này một thân không muốn cũng được. Thoáng suy nghĩ sau khi, Ân Thọ đối với Na Cha lại có khác một phen nhu tính. Chương 100, không sợ chết chương 100, không sợ chết Ân Thọ cũng không sốt ruột đi bảo. Bây giờ hắn chỉ là cựu chuyển nguyên công đệ nhị chuyển tu vi, tuy là trên cảnh giới ngang ngửa thiên tiên, sức chiến đấu bởi vì công pháp bổ trợ vượt xa thiên tiên, có thể điều này cũng không có cách nào tham dự Thạch Cơ nương nương cùng Na Cha đấu tranh a. Bị thương cũng không phải dùng lo lắng, nhưng nếu là bị hai người này công kích được, nhân hoàng khí vận tự chủ hộ thể, chẳng phải là liền bại lộ Ân Thọ thân phận. Hỏng rồi Ân Thọ mưu tính. Lúc này ngay ở Bạch Cốt động ở ngoài, nghiêng hai lắng nghe động tĩnh bên trong. Không lâu lắm, bên trong liền truyền đến Na Cha tiếng quát, "Lão yêu bà, an ta một súng." Sau đó chính là lách cách phốp thử chiến đấu thanh, trong lúc chen lẫn Lý Tĩnh kinh ngạc tốt lên, "Cầu xin." Ân Thọ nghe được sau khi không khỏi mỉm cười nở nụ cười. Thạch Cơ nương nương như vậy thanh thanh tú lệ nữ tiên, dĩ nhiên ở Na Cha tiểu tử này trong mắt là cái lão yêu bà. Vẫn là quá nhỏ a, không hiểu chuyện. Na Cha trên người tiên tiên pháp bảo đông đảo, mặc kệ là càn cốt quyển, hỗn tiên lăng các loại, đều là cực kỳ cường hãn. Thế nhưng điều này cũng làm cho là ước hiếp bắt nạt Đông Hải Long tộc như vậy trình độ, bắt được Thạch Cơ trước mặt nương nương liền không đáng chú ý không lâu lắm. Ẩn ở Bạch Cốt động một bên trong bóng tối nhìn Ân Thọ, trong mắt liền xuất hiện Na Cha chạy trốn bóng người. Một bên chạy trốn, tiểu tử này ngoài miệng còn chưa chịu thua, ta chính là Càn Nguyên Sơn, Kim Quang động thái ớt chân nhân đệ tử. Ngươi dám bắt nạt ta? Ta vậy thì đi tìm lão sư báo thù cho ta. Hai chân đạp lên phong hỏa luân, như một làn khói hướng về Khô Lâu ngoài núi trốn. Muốn nói Na Cha cái tên này tuy rằng ngưỡng ngạnh, tâm tính cũng bị Thái Ức chân nhân bọn họ bồi dưỡng để Ân Thọ có chút không lọt mắt. Có thể này gặp phản ứng lại làm cho Ân Thọ không khỏi khẽ gật đầu. Cũng còn tốt, biết trời cao đất rộng, đánh không lại còn biết chạy trốn, trở lại Việt Minh. Thạch Cơ nương nương đầy mặt sắc mặt giận dữ, đuổi theo ra Bạch Cốt động. Chờ nhìn thấy Bạch Cốt động cửa thải Vân Đồng tử thi thể, trên mặt ý lạnh càng tăng lên. Cắn chặt hàm răng, ánh mắt sắc bén nhìn Na Cha rời đi bóng người, chung quy là thân hình đình trệ, không có tiếp tục đuổi tới, mà là ở trong lòng đang trầm tư. Thái Ức chân nhân, chẳng lẽ muốn bắt ta làm thế kiếp người chính là này Thái Ức chân nhân? Ngược lại đã biết rồi chính chủ, chạy trời không khỏi nắng. Thạch Cơ nương nương càng là không đội vã lập tức đuổi theo Na Cha, ngược lại là có chút cấp thiết muốn cùng Ân Thọ gặp mặt, ngay mặt lại làm rõ trong này sự tình. Chuyện đến nước này, Ân Thọ nói tới Thạch Cơ nương nương đã tin 9 phần 10. Còn có vừa thành, một thành không thể tin tưởng chính là đều là huyền môn đệ tử, xiển tiệt hai nhà tuy là có bao nhiêu xấu xa, nhưng ta Thạch Cơ chưa từng có đắc tội quá này Thái Ức chân nhân, hắn làm sao liền nhìn chằm chằm ta? Tính toán như thế tiệt giáo đệ tử, lẽ nào này Thái Ức chân nhân liền không sợ trưởng giáo thánh nhân Thông Thiên giáo chủ nổi giận sao? Lúc này, Lý Tĩnh một mặt cay đắng cùng xuất đạo phủ, há hốc mồm, muốn cùng Thạch Cơ nương nương nói cái gì? Thì như, hắn còn chỉ là đứa bé, tiểu hài tử không hiểu chuyện, hay hoặc là thỉnh cầu Thạch Cơ nương nương đem tất cả chịu tội rơi vào trên người mình. Ta Lý Tĩnh thân làm cha, nên gánh chịu những thứ này. Nhưng là xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Bạch Cốt động trước cửa nằm thải Vân đồng tử thi thể, Lý Tĩnh nhất thời đầu óc trống rỗng, trong lòng gào lên đau đớn nói, "Na Cha a Na Cha, vi phụ mang ngươi đến." Vốn là vì hướng về Thạch Cơ nương nương cầu xin, thỉnh cầu nương nương từ nhẹ xử lý, nhưng là càng là như vậy bất hảo không thể tả. Lý Tĩnh nơi nào còn có mặt mũi mở miệng. Đường đường nam nhi bảy thước, càng là trong lòng ngất ức, con mắt vằn vện tia máu, hiện ra hoành hoành ánh sáng nước. Lý Tĩnh lúc này quay về Thạch Cơ nương nương quỳ xuống, đau nói do nói, Lý Tĩnh dạy con không nói, càng là để Na Cha xông ra lớn như vậy họa, hại hai vị đồng tử bỏ mình, kính xin nương nương trách phạt, mặc cho giết mặc chó quả. Lý Tĩnh tuyệt không nửa điểm lời oán hận. Dứt lời, tầng tầng dập đầu. Thạch Cơ nương nương ánh mắt quay lại, nhìn về phía Lý Tĩnh. Chỉ chốc lát sau, hướng về Lý Tĩnh nhẹ nhàng vung tay lên, đem Lý Tĩnh nâng dậy. Thạch Cơ nương nương nhàn nhạt nói, "Lý Tĩnh, ngươi tuy là có lỗi, nhưng là dạy còn không nghiêm. Đây là việc nhà của ngươi, ta cũng không thèm quan tâm ngươi. Việc này tại trên người Na Cha, ta chỉ tìm hắn là được rồi. Nhưng là không làm ngươi chuyện, ngươi mà trở về đi thôi." Dứt lời, cũng mặc kệ Lý Tĩnh nghĩ như thế nào, lại lần nữa hướng về Lý Tĩnh vung lên ống tay áo, một trận thanh phong đem Lý Tĩnh cuốn lên, trực tiếp đem Lý Tĩnh đưa đến Khô Lâu Sơn ở ngoài. Đợi được Lý Tĩnh sau khi rơi xuống đất, nhìn lại nhìn về phía Bạch Cốt Động phương hướng, thật dài hít một tiếng, lập tức thất thần chán nản hướng về Trần Đường Quan mà quay về. Đợi được đưa đi Lý Tĩnh, Ân Thọ cũng từ một bên chỗ tối đi ra. Thạch Cơ nương nương cũng là lúc này mới phát hiện Ân Thọ vị trí, khẽ cau mày. Ân Thọ cách như thế gần, chỉ là không ở phạm vi tầm mắt bên trong, nàng dĩ nhiên liền trực tiếp không có cảm ứng được. Ta đường đường đại La Kim Tiên tu vi, vẫn là không cách nào thăm dò Ân đạo hữu. Lẽ nào Ân Thọ dĩ nhiên đã đạo? Thạch Cơ nương nương trong lòng khiếp sợ vô cùng. Lúc này cung kính quay về Ân Thọ chắp tay, nói: "Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, nếu không có là đạo hữu, sợ là ta này Thải Vân đồng tử cũng phải gặp nạn." Nói xong, nhẹ nhàng vung tay lên, từ trong ống tay áo thả ra hai đạo thanh quang, vừa rơi xuống đất hóa thành Thải Vân đồng tử, Huệ Vân đồng tử hai người giáng dấp. Hai cái tiểu đồng tử mới đứng vững, liền nhìn thấy bên chân Thải Vân đồng tử thi thể, nhất thời hai sắc mặt trắng bệch. "Nương nương!" Hai người kinh ngạc tốt lên một tiếng, âm thanh đều có chút run rẩy. Thạch Cơ nương nương vậy mới đúng Thải Vân đồng tử thi thể đánh ra một đạo tiên quang. Tiên quang lưu chuyển bên dưới, thi thể hóa thành một khối ngọc thạch, dĩ nhiên là bị gõ vỡ vụn ra đến. "Còn không mau mau cảm tạ ơn đạo hữu, nếu không là hắn, hai người các ngươi nơi nào còn có mệnh hoạt." Hai vị đồng tử nghe vậy, nhất thời hướng về Ân Thọ dập đầu nói tạ. Ân Thọ đưa tay đem hai người nâng dậy, "Được rồi được rồi, ta cũng chỉ là may mắn gặp dịp. Lần này các ngươi cũng coi như là nghịch thiên cải mệnh, sau lần đó khí tượng đại biến, tiền đồ vô lượng. Theo Thạch Cơ nương nương rất tu hành đi." Nay một phen dàn bạc xong sau khi, Thạch Cơ nương nương lại lần nữa đem Ân Thọ mời về Bạch Cốt Động. Hai người phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Thạch Cơ nương nương mở miệng lần nữa muốn hỏi. Lần này, Thạch Cơ nương nương ngữ khí, vẻ mặt so với trước nhiều hơn mấy phần cung kính, tăng thêm nữa mấy phần tín phục. Thạch Cơ nương nương nhẹ giọng nói, "Lần này đa tạ đạo hữu cứu mạng, nếu không là đạo hữu chỉ điểm, sợ là Thạch Cơ liền muốn rơi xuống Thái Ức chân nhân cái trọng." Đội vàng đuổi Na Cha tiểu tặc đi bảo, định là muốn bên trong Thái Ức chân nhân mai phục. Thạch Cơ nương nương bây giờ suy nghĩ một chút cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu là không có Ân Thọ xuất hiện, nàng cũng sẽ không như vậy cảnh giác. Sợ là đem Lý Tĩnh phái sau khi, liên thẳng đến Càn Nguyên Sơn mà đi. Thạch Cơ nương nương cố nhiên là đại La Kim Tiên tu vi, đạo hạnh cao thâm, cũng không e ngại Thái Ức chân nhân, nhưng là có lòng toán vô tâm. Lúc này vừa nghĩ, nàng cũng không cách nào bảo đảm mình có thể đấu thắng Thái Ức chân nhân. Dù sao, Thái Ức chân nhân cũng không phải ăn chay. Xiển giáo 12 Kim Tiên uy danh hiển hách, này Thái Ức thực sự là đáng ghét. Thạch Cơ thực sự là không nghĩ ra, ta cùng hắn không thù không oán, vì sao phải như vậy ám hại ta? Ân Thọ nhưng cũng không kinh ngạc, trên mặt vẫn như cũng là nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Đừng nói ngươi Thạch Cơ nương nương không nghĩ ra, chính là các ngươi thánh nhân giáo chủ cũng nghĩ không thông đây. Không nằm ngoài là khí vận tranh chấp thôi. Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Bây giờ đại kiếp bên trong, từng người kiếm mệnh, Thạch Cơ đạo hữu dĩ nhiên một điểm giác ngộ đều không có, còn muốn có hay không có ân oán? Chính là không có ân oán thì lại làm sao?" Ân Thọ nói, trong giọng nói cũng không khỏi mang theo một tia trêu tức. So sánh với đó, tuy rằng người ta xiển giáo thủ đoạn có như vậy điểm không nói đạo nghĩa, nhưng là lại có vẻ có giác ngộ có thêm. Đối với thần tiên sát kiếp nhận thức cũng càng thêm sâu sắc. Thần tiên sát kiếp mà, không phải là ngươi giết ta ta giết ngươi. Chính mình không muốn lên bảng, vậy thì không thể làm gì khác hơn là xuất thủ trước giết người. Thạch Cơ nương nương sau khi nghe xong, trên mặt cũng hiện ra nhàn nhạt vẻ xấu hổ. Lúc này Ân Thọ lại hỏi, đón lấy đạo hữu lại muốn làm sao làm? Còn muốn hướng về Càn Nguyên Sơn mà đi, tìm Thái Ức chân nhân đòi cái công đạo. Thạch Cơ nương nương trong mắt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, trầm giọng nói, tự nhiên là muốn đi. Ân Thọ khẽ cau mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thạch Cơ nương nương con mắt. Lúc này Thạch Cơ nương nương trong mắt cũng không có lo lắng, sợ sệt, trái lại là tràn đầy phẫn nộ. Có đạo hữu nhắc nhở, ta thì sẽ cẩn thận nhiều hơn. Hơn nữa, ta nếu là không đi, chẳng phải là rơi ta Tiệt giáo uy danh, người bên ngoài biết được còn tưởng rằng ta Thạch Cơ sợ hắn Thái Ức chân nhân, ta Tiệt giáo sợ hắn Xiển giáo. Ân Thọ không khỏi có chút lo lắng, nhưng là cái kia Thái Ức chân nhân tất nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ đạo hữu tự chui đầu vào lưới đây. Thạch Cơ nương nương khẽ nâng lên đầu, thẳng tắp cùng Ân Thọ đối diện, trong mắt oanh long lánh, càng là sinh ra khác thần thái. Nhiều nhất cũng có điều là cá chết lưới rách mà thôi. Ta Thạch Cơ tuy hướng về đại đạo, nhưng cũng không sợ chết. Chương 101, dung người chương 101, dung người Ân Thọ cũng trong nháy mắt bị này ánh mắt xúc động. Trong lòng có chút thay đổi sắc mặt. Thạch Cơ nương nương, thực sự là vô tội. Ở nguyên bản quỹ tích bên trong, chính mình hai cái đồng tử, vô duyên vô cớ bị Na Cha giết chết. Đi tìm Thái Ức chân nhân đòi lẽ phải, bị Thái Ức chân nhân dùng Cửu Long thần hỏa cháo nhốt lại. Cuối cùng tiêu chết, hóa thành nguyên hình. Liên này, cũng chỉ rơi vào cái Thái Ức chân nhân một câu, làm hợp số trời. Lúc này thấy đến Thạch Cơ nương nương trong lòng khí phách, càng là đã ôm cá chết lưới rách tâm tư, nhưng muốn đi tìm Thái Ức chân nhân đòi cái công đạo. Sau một khắc, Ân Thọ trong lòng cũng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Người ta Na Cha tuy rằng vô liêm sỉ, đều biết đánh không lại liền chạy, chạy về đi tìm chỗ dựa, dung người. Làm sao này Thạch Cơ nương nương liền không biết đây? Quả thực là tảng đá đầu a. Nha, Thạch Cơ nương nương vốn là một khối ngoan thạch tu luyện mà thành. Cái kia không sao rồi. Ân Thọ lúc này có chút buồn cười nhìn Thạch Cơ nương nương, nói, đạo hữu đúng là một lòng muốn chết a. Nếu như ta sau đó đối thủ đều cùng đạo hữu như vậy ngay thẳng là tốt rồi. Thạch Cơ nương nương sững sờ, sau đó trên mặt có một chút vi thật không thiện. Nàng tự nhiên là nghe ra Ân Thọ chế nhạo tâm ý vậy đạo hữu cho rằng Thạch Cơ phải làm sao. Thạch Cơ nương nương nhẹ giọng hỏi. Ân Thọ trừng Thạch Cơ nương nương một ánh mắt, tức giận nói, đương nhiên là dung người a. Các ngươi tiệt giáo không phải xưng là bạn tiên đến bái sao? Thời điểm như thế này, cũng đã bị người ám hại, muốn lấy tính mạng ngươi, còn chưa đi tiệt giáo dung người, gọi lên 10 cái 8 cái đạo hữu đến. Thấy cái kia Thái Ức chân nhân liền cùng nhau tiến lên, trực tiếp giết chết hắn. Ân Thọ đã nói như vậy sáng tỏ. Ai biết đạo Thạch Kỳ nương nương sau khi nghe xong, càng là một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Sững sờ nhìn Ân Thọ, lại như là tâm linh chịu đến rất lớn xung kích. Chuyện này làm sao khiến? Lấy nhiều lần ít, thực sự không phải ta tiệt giáo bên trong người gây nên. Hơn nữa, bây giờ chính là đại kiếp thời gian, ta nếu là đi tìm trong môn các vị đạo hữu hỗ trợ, Thạch Cơ cố nhiên là có thể bảo toàn tính mạng, có thể. Nhưng là tự dưng liên lụy bọn họ nhập kiếp. Còn có một chút Thạch Cơ nương nương ở trong lòng nói thầm, cũng không có nói ra đến. Xiển Tiệt hai nhà vốn là quan hệ không hòa hợp. Đệ tử trong lúc đó có chút như nước với lửa như thế, lẫn nhau không lọt nổi mắt xanh. Xiển giáo 12 kim tiên bọn họ, kế thừa chính mình lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn tính nết, luôn cảm thấy Tiệt giáo đông đảo môn nhân, đệ tử đều là vũ hóa đệ chứng, khoác lân mang góc hạ người. Mà Tiệt giáo mọi người, cũng không lọt mắt bọn họ từng cái con mắt dài đến trên trán thái độ. Thạch Cơ nương nương tự nghĩ, nàng muốn thực sự là gọi một đám người, đem Thái Ức chân nhân giết chết. Sợ là hai giáo trong lúc đó khoảng cách thì càng lớn hơn, không làm được còn có thể kinh động thánh nhân. Ân Thọ nghe xong Thạch Cơ nương nương nói lời nói này, vừa tức giận vừa buồn cười. Ngươi người vẫn đúng là quái thật đây. Càng là khắp nơi phân ly người suy nghĩ. Phải biết này đại kiếp bên trong, từng người kiếm mệnh, nơi nào có nhiều như vậy nhân nghĩa đạo đức. Lại nói, sớm xấu quy củ chẳng lẽ không là Thái Ức chân nhân sao? Nhìn thấy Thạch Cơ nương nương vẫn như cũng là như vậy thái độ, Ân Thọ thực sự là cảm giác bất đắc dĩ. Trong lòng âm thầm nổ nước bọt, không trách này phong thần đại chiến, tiệt giáo không đánh được xiển giáo. Đều là như ngươi vậy không nỡ lòng bỏ xuống tay ác độc, không lớn bại mới là lạ. Nghĩ tới đây, Ân Thọ cũng khẽ thở dài một cái. Hắn cũng lười đi thuyết phục Thạch Cơ nương nương, chỉ là nói, như vậy đi, ngươi không bằng trước tiên tìm cái đạo hạnh cao thâm, lại cùng ngươi quan hệ không tệ đạo hữu lại đây. Cái khác không nói, chí ít có thể trong bóng tối chăm sóc, ở ngươi nguy cơ thời điểm xuất thủ cứu tính mạng ngươi à. Thạch Cơ nương nương ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn Ân Thọ. Thẳng tắp ánh mắt tựa hồ muốn nói, ngươi không phải nói muốn giải ta kiếp nạn, cứu ta tính mạng sao? Bây giờ Ân Thọ đã để Thạch Cơ nương nương vô cùng tín phục. Trong lòng càng là cảm thấy thôi, trước mắt Ân đạo hữu định là thực lực cao thâm vô cùng, tối thiểu cũng là chuẩn thánh cảnh giới chứ. Thạch Cơ nương nương thậm chí thầm nghĩ, có Ân đạo hữu như vậy có thể biết trước, thực lực mạnh mẽ tồn tại. Ta còn thực sự có thể bị này Thái Ức chân nhân ám hại hay sao? Ân Thọ bị này ánh mắt một nhìn chăm chú, trên mặt cũng có chút thần sắc không tự nhiên. Trong lòng nhất thời tỉnh ngộ, làm hơn nửa ngày, nguyên lai ngươi vẫn ở hy vọng ta a. Ân Thọ thầm cười khổ. Hắn đúng là tự tin có nhân hoàng khí vận che chở, có thể bảo đảm không ngại. Coi như là thật sự theo Thạch Cơ nương nương đồng thời tiến vào cái kia Cửu Long thần hỏa cháo bên trong, cũng không cần lo lắng bị tiêu chết. Cửu Long thần hỏa cháo như vậy hậu thiên linh bảo, một mực theo đuổi uy lực, thế nhưng vẫn như cũng phá không được nhân hoàng khí vận che chở. Chỉ là như vậy, Ân Thọ thân phận liền hoàn toàn bại lộ, tự thân hành tung cũng là tất cả xiển giáo trong mắt. Này nhưng là Ân Thọ không thể nào tiếp thu được. Khác một điểm, ta giàn bật lâu như vậy, lẽ nào chính là vì nghiệm chứng một hồi Cửu Long thần hỏa cháo thiêu bất tử ta? Đương nhiên là muốn nhân cơ hội, đối với Thái Ức chân nhân lạnh lùng hạ sát thủ a. Đối với kẻ địch liền muốn như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường. Thái Ức chân nhân ở 12 kim tiên bên trong, địa vị cũng vô cùng trọng yếu, càng là ở phong thần đại kiếp bên trong chiến tích hiển hách. Ân Thọ thầm nghĩ, nếu là ta trực tiếp nhân cơ hội giết chết Thái Ức chân nhân, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn lại gặp làm sao cử động? Này phong thần đại kiếp lại sẽ làm sao thay đổi? Nghĩ tới đây, Ân Thọ nghiêm mặt, che giấu đi chính mình này điểm lúng túng tâm tình, nhàn nhạt đối với Thạch Cơ nương nương nói, ta nhưng là thân phận đặc thủ, chỉ có thể nhắc nhở đạo hữu đối phương cả bẫy, tạm thời không cách nào ra tay. Thạch Cơ nương nương vừa nghe, trong mắt lộ ra thất ý vẻ mặt. Sau đó hạ thấp ánh mắt, trong lòng âm thầm đang trầm tư, đúng rồi, Ân đạo hữu nếu là cùng trưởng giáo thánh nhân đều có giao tình, sợ là cùng xiển giáo cũng như thế, cũng không phải thật lợi bang. Thoáng trầm ngâm chốc lát, Thạch Cơ nương nương lại lần nữa ngẩng đầu. Đã như vậy, vậy ta liền đi xin mời một vị đức cao vọng trọng đạo hữu áp trận đi. Thông Thiên giáo chủ, đó là không hi vọng. Thạch Cơ nương nương cũng là tiệt giáo đệ tử ngoại môn, làm sao có khả năng thỉnh cầu Thông Thiên. Trong lòng nghĩ, Thạch Cơ nương nương trong đầu đã hiện lên vài một bóng người. Ân vọng nghe vậy, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Biết nghe quên, đi dung người là tốt rồi. Có điều vẫn là trong lòng hiếu kỳ, liền hỏi, ngươi muốn đi xin mời ai đến đây? Thạch Cơ nương nương liền nói, chúng ta những đệ tử ngoại môn này, nếu là có việc tự nhiên là đi tìm Triệu Công Minh sư huynh. Triệu Công Minh chính là tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử, hơn nữa là người nhiệt tình, vui vẻ ra tay giúp người, trong đệ tử ngoại môn danh tiếng vô cùng tốt. Thạch Cơ nương nương cũng là ngay lập tức đã nghĩ đến Triệu Công Minh. Ân vọng nghe vậy, nhất thời trên mặt lộ ra ý cười. Triệu Công Minh tốt, tiệt giáo trong những người này, ra tay nhất là quả đoán chính là này Triệu Công Minh. Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi hệ thống theo lượn, đấu pháp bảo sao? Hắc hổ bèo một tiếng bay lên đi, một roi liền đánh cho đối thủ góc vỡ toang. Nếu không là Lục Gáp đinh đầu thất tiến thư, xiển giáo nhiều như vậy người có thể làm sao Triệu Công Minh vẫn đúng là không mấy cái. Nghĩ tới đây, Ân Thọ liền vội vàng nói, cái này được. Lập tức lại kỳ quái liếc mắt nhìn Thạch Cơ nương nương. Đạo hữu còn lo lắng làm chi? Còn không mau mau đi xin mời. Chương 102, chỉ điểm chương 102, chỉ điểm Thạch Cơ nương nương gật gù. Lại có chút hiếu kỳ, có chút chờ đợi ánh mắt nhìn Ân Thọ, đạo hữu không cùng ta đồng thời sao? Ân Thọ một bộ chuyện đương nhiên vẻ mặt. Đạo hữu đi về bình, ta tự nhiên là nên vì ngươi bảo vệ đạo trường. Miễn cho Na Cha cùng Thái Ức chân nhân giết cái hồi mã thương. Này tất nhiên là không Ân Thọ ý tưởng chân thật. Hắn là cảm thấy đến cùng Thạch Cơ nương nương cùng đi tìm Triệu Công Minh, nhất định sẽ lộ ra rất nhiều cái hở. Hiện tại dọa giẫm Thạch Cơ nương nương, hoàn toàn là dựa vào đối với nội dung vở kịch hiểu rõ, cùng với nhân hoàng thân không thể thăm dò tính. Nếu như hai người đồng thời lên đường, cái khác không nói, chỉ cần là chạy đi, Ân Thọ liền muốn bại lộ. Cái gì? Ngươi sẽ không đột phá, cũng sẽ không cưỡi mây làm gió, chỉ có thể chạy trốn. Thạch Cơ nương nương không khả nghi tâm mới là lạ. Nghe vậy, Thạch Cơ nương nương cũng chỉ đành gật gù, nói, như vậy, ta đạo trường này còn có hai cái đồng nhi liền giao phó đạo hữu. Thạch Cơ nương nương trong lòng tự nhiên là hy vọng Ân Thọ cùng đi đến, thế nhưng là lại không tốt ý tứ lại nói, đem Thải Vân đồng tử, Bích Vân đồng tử gọi vào trước người. Thạch Cơ nương nương tỉ mỉ căn dặn, các ngươi cần phải chiêu đãi thật Ân đạo hữu. Lúc ta không có mặt, vạn sự đều nghe đạo hữu. Hai cái đồng tử nhân Ân Thọ mới tránh được tử kiếp. Trong lòng chính tràn đầy cảm kích tình. Tự nhiên không có không nên, đầu nhỏ gật đầu liên tục. Giao phó xong tất cả những thứ này, Thạch Cơ nương nương liền đứng dậy hướng về Triệu Công Minh đạo trưởng, núi Nga Mi La phủ động mà đi. Lại nói một bên khác, Na Cha không địch lại Thạch Cơ nương nương, hốt hoảng hướng về Càn Nguyên Sơn Kim Quang động bỏ chạy. Đợi được Kim Quang động, thấy Thái Ức chân nhân sau khi, Na Cha khuôn mặt nhỏ một khổ, lão sư, đệ tử lại gặp rắc rối. Dứt lời, đem cùng Thạch Cơ nương nương giao chiến trước sau, tránh nặng tìm nhẹ nói rồi một phen. Thái Ức chân nhân nhìn trước mắt chính hắn một cái đệ tử. Nói thời điểm, con mắt hạt châu xoay tròn chuyển loạn. Nhất thời liền rõ ràng, Na Cha nói chỉ sợ là có thật nhiều không thật địa phương, trên căn bản trách nhiệm đều ở chính hắn trên người. Thoáng trầm ngâm sau khi, Thái Ức chân nhân đầu tiên là răn dạy vài câu, "Na Cha, này Thạch Cơ cũng là ta huyền môn đạo hữu, ngươi làm sao có thể như này ương ngạnh, đem ta tội." Chờ phê bình bạn Na Cha sau khi, Thái Ức chân nhân lại thở dài một tiếng, "Ai, mạng ngươi nhất định chính là phong thần quan đi trước, vừa là nhập kiếp, có nhiều như vậy nhân quả cũng không thể tránh được. Vi sư tự nhiên cũng không thể ngồi coi mặc kệ. Như vậy đi, chờ Thạch Cơ đạo hữu đuổi theo, ta lại vì ngươi nhiều lời vài câu lời hay." Sau đó, hai người liền tại Kim Quang động bên trong lặng lặng chờ đợi. Nhưng là quá hồi lâu, càng lại đều không có Thạch Cơ nương nương đuổi theo bóng người. Thái Ức chân nhân cũng là có chút kỳ quái, lẽ nào này Thạch Cơ liền như thế quên đi? Không thể. Hắn có thể quá giải tiệt giáo những vị đệ tử này tính tình, nói xong rồi là tính tình trung tâm người, nói không êm tai chính là thẳng thắn. Thạch Cơ nương nương hai cái đồng tử chết ở Na Cha trong tay. Na Cha càng là lại trực tiếp cùng với nổi lên xung đột, đấu một hồi. Này Thạch Cơ làm sao có khả năng nhịn được xuống khẩu khí này? Kìm nén không đến. Thái Ức chân nhân thoáng suy nghĩ sau khi, lại lần nữa nhẫn nhịn tính tình chờ đợi. Này nhất đẳng, chính là hồi lâu thời gian. Thái Ức chân nhân cũng không biết, Thạch Cơ nương nương nghe Ân Thọ khuyên cáo, đi vào núi Nga Mi La phủ động Việt Bình. Càng là không biết, Thạch Cơ nương nương đến La phủ động sau khi, căn bản chưa thấy Triệu Công Minh, cho nên mới chỉ hoãn lâu như thế thời gian. Ở Thạch Cơ nương nương đến núi Nga Mi La phủ động sau khi, Triệu Công Minh hai cái đệ tử, Diêu Thiếu Tử, Trần Cửu Công song song ra lên tiếp, trong miệng gọi thẳng, nhìn thấy nương nương, không biết nương nương đây là tại sao. Thạch Cơ nương nương nhân tiện nói, nhà ngươi lão sư đây. Trần Cửu Công bay về Thạch Cơ nương nương ông quyền, trước tiên nói, trước đây Kim Linh Thánh Mâu tại trên Kim Ngao đảo giảng giải Đại La chi đạo, lão sư biết được liền đi Kim Ngao đảo, đã hồi lâu không có trở về. Phòng trưng là ở trên đảo cùng các đạo hữu tụ mà luận đạo đây. Trần Cửu Công nói chính là Văn Thái sư đột phá Đại La Kim Tiên lần đó, vì trợ giúp Văn Thái sư càng tốt hơn lĩnh ngộ, đột phá, Kim Linh Thánh Mâu ở chính mình đạo trưởng khai giảng Đại La chi đạo, đem chính mình cảm ngộ truyền thụ cho Văn Thái sư. Nguyên bản đây chỉ là nhằm vào Văn Thái sư một người, nhưng Kim Linh Thánh Mẫu cũng không phải cái dấu làm của riêng tính tình. Nhất thời liền tin tức truyền đến, tụ tập rất nhiều tiệt giáo môn nhân. Triệu Công Minh chính là khi đó đi Kim Ngao đảo, sau đó Kim Linh Thánh Mẫu giảng đạo kết thúc, Triệu Công Minh cũng không có lập tức trở về. Hắn tự thân đã là Đại La Kim Tiên, đi vào nghe đạo cũng chỉ là vì tham gia chút náo nhiệt. Lần này đi tới Kim Ngao đảo, còn chưa phải nắm chặt thời gian, khỏe mạnh cùng giáo nửa đường bạn bè gặp nhau một phen. Là lấy, thẳng đến lúc này cũng không từng trở về. Thạch Cơ nương nương nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một chút thất lạc vẻ. Công Minh sư minh không ở, cái kia lại nên làm như thế nào? Trong giây lát này, Thạch Cơ nương nương thậm chí đều nổi lên tâm tư, muốn trực tiếp trở về Bạch Cốt Động. Cùng Thái Ức chân nhân nhân quả, nàng muốn là nghĩ chính mình một mình gánh chịu, một mình giải quyết, cũng miễn cho kéo tiệt giáo đồng môn xuống nước. Nhưng là mới nổi lên tâm tư này, Ân Thọ một mặt na du dáng dấp, liền xuất hiện ở Thạch Cơ nương nương trong đầu. Thạch Cơ nương nương không khỏi khẽ động. Thôi, ta nếu là một mình trở về, sợ là lại cũng bị Ân đạo hữu chê cười. Một nhớ tới này, Thạch Cơ nương nương dương mắt nhìn về phía Triệu Công Minh hai cái đệ tử, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ta liền hướng về Kim Ngao đảo đi tìm Công Minh sư huynh đi. Dứt lời, quay về hai người khẽ gật đầu. Thân hình hơi động, biến mất ở Diêu Thiếu Tư cùng Trần Cửu Công trong mắt của hai người. Đợi được Thạch Cơ nương nương rời đi, hai người này mới hai mặt nhìn nhau, Diêu Thiếu Tư hơi kinh ngạc hỏi, Thạch Cơ nương nương đây là tìm lão sư có chuyện gì gấp? Trần Cửu Công nhưng không để ý lắm nói, hay là đi. Lão sư là nhất nhiệt tình vì lợi ích chung, giáo nửa đường bạn bè đến đây tìm. Này không phải chuyện rất bình thường sao? Liền như thế trì hoãn. Thái Nhất chân nhân bên kia lại chờ lâu thời gian khá lâu. Ngày hôm đó, Khuynh Chân ngồi ngay ngắn ở xanh ngọc bồ đoàn bên trên Thái Ức chân nhân, đột nhiên trong lòng hơi động, mở mắt ra. Trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Một lát sau gọi Na Cha, quay về Na Cha nói, "Na Cha, mau mau trở lại. Tứ Hải Long Vương chuẩn tấu hạ thiên, đi vào bắt người cha mẹ. Thạch Cơ tự có ta vì ngươi chống đỡ." Na Cha chạy trốn tới Càn Nguyên Sơn sau khi, mấy ngày nay Thái Ức chân nhân một lòng chuẩn bị ứng đối Thạch Cơ nương nương, cũng không câu thúc hắn, tùy ý Na Cha khắp núi chơi đùa. Na Cha tự nhiên là vui vẻ không được, nhưng là nghe Thái Ức chân nhân lời này, nhất thời liền đổi sắc mặt. Na Cha tuy là hung hăng càn quấy tính tình, đối với cái gì cũng có loại không để ý cảm giác, nhưng là nghe được cha mẹ sắp sửa gặp nạn, vẫn là không nhịn được miệng nhỏ một xẹp. Mắt thấy liền muốn gấp khóc lên. Như thế nào đi nữa nói, hắn xác thực là đứa bé, chỉ là có chút bị dạy lệnh, nơi nào có không nhớ tới cha mẹ. Đều là Na Cha không được, liên lụy đa đa nương thân. Lão sư thần thông quảng đại, kính xin lão sư lòng từ bi, cứu ta cha mẹ. Na Cha hướng về Thái Ức chân nhân quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Thái Ức chân nhân nhìn Na Cha, trong mắt thâm thủy ánh sáng lén qua, thở dài một tiếng, Hạo Thiên dù sao cũng là tiên đỉnh chí tôn, thống ngự tam giới. Việc này nhưng là cần phải cho Tứ Hải Long Vương một câu trả lời không thể. Na Cha nghe vậy, trong lòng càng gấp, chỉ là dập đầu thỉnh cầu Thái Ức chân nhân xuất thủ cứu giúp. Chỉ chốc lát sau, Thái Ức chân nhân thở dài một tiếng, nói, chuyện đến nước này, sợ là cũng chỉ có phương pháp này có thể chấm dứt nhân quả. Ngươi mà đưa lỗ thai lại đây. Na Cha nghe vậy lại hỉ, liền vội vàng đứng lên tiến đến Thái Ức chân nhân trước người. Chờ nghe xong Thái Ức chân nhân biện pháp sau khi, Na Cha sắc mặt nhất thời hoảng hốt, nhưng là chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt, Na Cha liền cắn răng gật đầu. Như vậy cũng được, ta Na Cha luôn luôn là không quản được chính mình, khắp nơi gặp rắc rối. Nếu như có thể chặt đứt nhân quả, sau này liền không cần tiếp tục phải lo lắng liên lụy cha mẹ. Sau đó, Na Cha lại lần nữa quay về Thái Ức chân nhân túi đầu. Đa tạ lão sư chỉ điểm. Cấp hống hống liền giẫm trên phong hỏa luân, hướng về Trần Đường Quan phương hướng chạy đi. Chương 103, ta là cha ngươi chương 103, ta là cha ngươi đợi được Na Cha trở về Trần Đường Quan thời điểm. Liên nhìn thấy lý phủ bầu trời, bố đám mây, bóng người trong đó dư sức. Hiển nhiên chính là Tứ Hải Long Vương từ Hạo Thiên nơi nào đưa đến. Sẽ chờ Na Cha xuất hiện. Na Cha vội vàng hướng về trong phủ hạ xuống, vừa tiến đến liền nhìn thấy Lý Tĩnh vợ chồng bị bốn cái hình tượng quái dị người đàn ông trung niên vây nốt, khuôn mặt kỳ lạ, trên đầu đầy góc, không phải Tứ Hải Long Vương còn có thể là ai. Tứ Hải Long Vương đều là một mặt sắc mặt giận dữ, quay về hai người không ngừng nói gì đó. Na Cha vội vã bỏ tới. Na Cha đến vậy. Một mình ta làm việc một người làm, ta đánh chết Ngao Bính, Lý Lương, quá mức chính ta đền mạng cho các ngươi không nên làm khó ta cha mẹ. Na Cha đem Lý Tĩnh, Ân Thị ngăn ở phía sau. Ân Thị nghe vậy rơi lệ, đưa tay đem Na Cha nắm ở, trong miệng gọi thẳng, con ta. Ngươi tại sao lại trở về? Ngươi chỉ là đứa bé, chớ có nói bậy. Lý Tĩnh trong mắt tràn đầy tơ máu, túi đầu liếc mắt nhìn cùng Ân Thị ôm ở đồng thời Na Cha. Đông nhiên thở dài một tiếng. Cũng là quay về Tứ Hải Long Vương chắp tay, nói, bốn vị Long Vương, con không dạy lỗi của cha. Con ta còn trẻ không chi nguyện, tạo dưới sát nghiệt, Lý Tĩnh nguyện một mình gánh chịu. Các ngươi liền đem ta cầm đi. Muốn giết muốn thịt, ta đều mặc cho xử trí. Dứt lời, lại cúi đầu quay về Na Cha nói, Na Cha, ngươi tuy là còn trẻ, thế nhưng trời sinh thông tuệ. Hy vọng ngươi có thể từ đó sự sau khi, làm cái gì đều phải thận trọng. Không muốn lại lung tung gặp rắc rối. Lý Tĩnh lời nói này, dường như lôi đình bình thường ở Na Cha vang lên bên tai. Hai người bọn họ phụ tử trong lúc đó vẫn luôn không thế nào hòa thuận. Lý Tĩnh đối với Na Cha nghiêm khắc, nhưng là vừa không quản được Na Cha. Mà Na Cha cũng là cảm thấy đến cùng Lý Tĩnh trong lúc đó mới lạ, có lúc thậm chí còn nghĩ, ta vừa ra đời ngươi liền cầm kiếm chém ta đây. Cho tới ở Na Cha trong lòng, đúng là Thái Ức chân nhân thay thế Lý Tĩnh phụ thân vị trí. Dù sao, sư phụ của chính mình nhưng là cực kỳ thương yêu chính mình, mặc kệ làm cái gì đều sẽ vì chính mình chủ đích. Nhưng là đến lúc này, Na Cha càng là bị xúc động, trong lòng lẩm bẩm cha. Sau một khắc, Na Cha càng là trực tiếp tránh thoát khỏi Ân Thị ôm ấp. Một mặt kiệt ngạo quay về Lý Tĩnh nói, ta vốn là Linh Châu tử, phụ thánh nhân phụ mệnh, hạ phàm mà tiếp. Cái gọi là cha mẹ cũng chỉ là nương nhờ mà ra. Ta lại nơi nào cần các ngươi vì ta gánh chịu những này. Lý Tĩnh một mặt khiếp sợ nhìn Na Cha. Miệng giật giật, càng là nói thẳng không ra nói đến. Na Cha phía sau Ân Thị, khóc lóc nói, Na Cha, ngươi làm sao có thể nói như vậy a? Ngươi nhưng là ta hoài thai 3 năm mới sinh ra có đủ. Nói liền lại muốn hướng về Na Cha ôm chầm đến. Na Cha nhưng thoáng lóe lên, xoay người quay về Lý Tĩnh, Ân Thị một điểm, đem hai người định ở tại chỗ, miệng không thể nói. Lúc này mới cũng không quay đầu lại nhìn Tứ Hải Long Vương, lạnh giọng nói, ta Na Cha ai làm lấy chịu? Ta hôm nay tiện lợi các vị trước mặt, rót xương cắt thịt, còn với cha mẹ, cũng đem cái mạng này bồi cho các ngươi. Sau lần đó Long tộc cùng Trần Đường Quan nhân quả tiêu hết. Làm sao? Không chờ Tứ Hải Long Vương đáp lại, Na Cha trong mắt liền sinh ra liệt sắc, lạnh lạnh nói, nếu là các ngươi còn không chịu, vậy ta liền cùng các ngươi lên tiên đỉnh đi gặp Hạo Thiên. Việc này, ta cũng là cùng các ngươi không chết không thôi. Tứ Hải Long Vương khi nghe đến Na Cha nói mình lai lịch thời gian, trong lòng khí liền tiết mấy phần. Phụ thánh nhân phủ mệnh, hạ phàm ứng tiếp. Nếu là liền như thế bức tử Na Cha, chẳng phải là trực tiếp đắc tội rồi thánh nhân. Tứ Hải Long Vương hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau lấy ánh mắt lan truyền từng người tâm ý, thậm chí đều có người nghĩ nếu không lui về phía sau một bước, cuối cùng vẫn là Đông Hải Long Vương Ngao Quang đứng dậy. "Được, liền y ngươi nói như vậy, hôm nay qua đi chúng ta nhân quả tiêu hết." Ngao Quang nghiến răng nghiến lợi bình thường. Trong lòng tuy là thấp thỏm, thế nhưng vẫn là ngạnh quyết tâm đến. "Còn ta Ngao Bính có thể chết, ngươi xiển giáo môn nhân lẽ nào sẽ chết không được?" Kỳ thực Ngao Quang cũng biết, Na Cha nếu nói rồi cái kia lời nói, xiển giáo tất nhiên là có biện pháp có thể cứu Na Cha, không đến nỗi thật sự liền để Na Cha bỏ mình. Thế nhưng có thể nhìn Na Cha cắt thịt róc xương, chịu đựng thống khổ, cũng có thể thoáng giải trong lòng hắn sự thù hận. "Được." Na Cha cao giọng nói, trong tay ánh sáng lóe lên liền xuất hiện một cái lưỡi dao sắc. Bá một tiếng liền hướng về chính mình cánh tay trái chém tới, một con béo mập cánh tay liền trực tiếp rơi xuống đất, máu chảy ồ ạt. Lý Tĩnh cùng Ân Thị hai người mục trường sắp đứt, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản tránh thoát không được Na Cha dưới bữa chú. Lý Tĩnh ánh mắt đỏ như máu, Ân Thị nước mắt không bị khống chế chảy một mặt, trong lòng đều là cực kỳ bi thương. Na Cha lúc này cảm giác đau đớn vô cùng, thế nhưng non nớt trên mặt tràn đầy quyết tuyệt vẻ, cũng căn bản không dám quay đầu nhìn lại Lý Tĩnh, Ân Thị hai người chỉ là cắn răng, một đao rồi hướng bụng của chính mình mà tới. Không lâu lắm, Na Cha liền 7-8 nát ngã vào trong vũng máu, một tia u hồn thoát ly thân thể, lượn lờ hướng lên trên. Cho đến lúc này, Ngao Quang mới mặt không hề cảm xúc quay về Lý Tĩnh, Ân Thị hai người yên lặng chắp tay, sau đó liền dẫn mặt khác ba cái Long Vương đi ra ngoài. Na Cha vừa chết, Lý Tĩnh cùng Ân Thị trên người hai người bùa chú nhất thời mở ra. Ân Thị khóc lóc hướng về trên đất nhào tới. "Ta..." Lý Tĩnh nhưng là cố nén này trong lòng bi thống, lạnh giọng quát lớn Ân Thị, "Hắn đều không tiếp thu ngươi làm mẫu thân, ngươi vừa khóc hắn làm chi? Giữ lại này gieo vạ, sớm muộn đều muốn liên lụy đến nhà. Lần này một bách cũng là chuyện tốt." Lý Tĩnh lời tuy như vậy, thế nhưng cuối cùng ngôn ngữ trung quy là âm thanh thấp xuống. Sau đó yên lặng không nói gì cùng Ân Thị đồng thời thu lại Na Cha thi thể. Càn Nguyên Sơn, Kim Quang Động. Thái Ức chân nhân ở Na Cha bỏ mình một khắc đó, trong lòng liền có cảm ứng. Trừ này thân, nhân quả diệt hết. Thái Ức chân nhân khẽ gật đầu. Róc xương còn phụ, cắt thịt còn mẫu biện pháp, tự nhiên là hắn cùng Na Cha để. Đồng thời cũng vì Na Cha làm tốt đến tiếp sau chuẩn bị. Kim Quang Động bên trong, năm trong ao sen hoa sen chính mở tươi tốt. Coi đây là Na Cha làm cái hoa sen hóa thân, chẳng phải là vừa bạn. Nghĩ tới đây, Thái Ức chân nhân liền trực tiếp trong lòng hơi động, bấm chỉ bắt đầu tìm lên Na Cha hồn phách. Ồ, chỉ chốc lát sau, Thái Ức chân nhân kinh hãi hầu như muốn nhảy lên đến. Hắn dĩ nhiên nửa điểm Na Cha hồn phách khí tức cũng không tìm tới. Chẳng lẽ lại đã xảy ra biến cố gì? Hắn tự nhiên là không tra được. Ở Na Cha bỏ mình một khắc đó, Ân Thọ cũng là tự nhân đạo anh linh bảng trên ấn ký có cảm ứng. Lúc này liền toàn lực khởi động nhân đạo anh linh bảng. Bên trên Na Cha ấn ký cũng không ngừng lấp lóe, càng là bỗng dưng sinh ra một luồng mạnh mẽ dẫn dắt lực lượng, như một làn khói đem Na Cha hồn phách chặn ngang. Trước Ân Thọ thu Na Cha làm nghĩa tử, giữa hai người nhân quả chính nhưng ở chỗ này. Mơ mơ màng màng, lâng lâng thoát ly thân thể Na Cha. Còn chưa kịp cảm thán cái gì, liền trực tiếp bị này cố đột nhiên xuất hiện sức mạnh, lặng yên không một tiếng động tổn vệ. Bạch cốt động bên trong, Ân Thọ khoanh chân ngồi, nhắm mắt chợp mắt. Cảm thụ này nhân Na Cha hồn phách bị bắt, đột nhiên tới khí vận rung động, không khỏi khẽ cười lên. Ý nghĩ đồng thời rơi vào trong thân thể. Đi đến nhân đạo anh linh bảng bên trên, Ân Thọ bóng người xuất hiện ở Na Cha hồn phách trước người. Lúc này hồn phách trạng thái, một đoàn hư viễn Na Cha đang tò mò đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt vĩ đại bóng người, không nhịn được kinh hô, ngươi là ai? Này lại là nơi nào? Ân Thọ khẽ mỉm cười, chỉ trả lời Na Cha vấn đề thứ nhất, ta là cha ngươi. Đợt, hàng ngày quá bận, chỉ có thể thức đêm gõ chữ chương mới thời gian có chút còi âm, xin hãy tha lỗi. Cầu lễ vật, cầu khen ngợi cuối tuần ta gặp thêm chương báo đáp các vị độc giả các lao ra chương 104, ngu xuẩn chương 104, ngu xuẩn. Na Cha nghe xong Ân Thọ trả lời, nhất thời giận dữ. Vì không liên lụy cha mẹ, Na Cha mới dựa theo Thái Ức chân nhân chỉ điểm, nhẫn nhịn thân thể cùng tâm linh song trọng thống khổ quát thịt róc xương, cùng Lý Tĩnh, Ân Thị trong lúc đó đoạn tuyệt nhân quả. Lúc này trong lòng chính là có nhàn nhạt phiền muộn thời điểm. Ân Thọ vừa nói như thế, quả thực là trực tiếp đâm tiến vào Na Cha trái tim bên trong. Lúc này, Na Cha hư miễn bóng người xoay eo, ngửa đầu liền quay về Ân Thọ cả giận nói, ta mới là cha ngươi. Ân Thọ ánh mắt nhất thời hơi ba động một chút. Con thỏ nhỏ chết bầm này, quả nhiên là khiếm khuyết giáo huấn. Quay về Na Cha sắc mặt bình tĩnh nói, bất kính tôn trưởng, nên đánh. Nói, ý niệm trong lòng hơi động. Hai người xuất ra trong không gian, đột nhiên xuất hiện một con to lớn vô cùng bàn tay, che ngập bầu trời bình thường hướng về Na Cha trên đầu nắp đi. Na Cha sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại, trong miệng hô to gọi nhỏ nói, ngươi đến thật sự. Ngươi người này cũng quá không nói đạo lý đi. Rõ ràng là ngươi trước tiên mang ta. Ân Thọ cười thầm trong lòng, động tác trên tay nhưng nửa điểm không nghe. Tên tiểu tử này, hiện tại biết rằng đạo lý. Trước ngươi làm việc những người cũng gọi nhân sự. Ầm. Bàn tay khổng lồ trực tiếp đập xuống. Na Cha bóng người trực tiếp bị che lấp đi. Chỉ chốc lát sau, bàn tay chậm rãi hóa thành bụi hừng hực xương mù biến mất, rốt cục một lần nữa hiện ra Na Cha dáng dấp. Bị Ân Thọ một trường này vỗ xuống. Nguyên bản Na Cha 6-7 tuổi đứa nhỏ thân thể, lúc này càng là trực tiếp hóa thành to bằng bàn tay. Xem ra càng là xem từ nhỏ người quốc đi ra như thế. Có điều đúng là có một chút chỗ tốt. Nguyên bản có chút tán loạn xu thế hồn phách, lúc này lại hiện ra ngưng tụ rất nhiều. Ân Thọ tất nhiên là không đơn thuần dạy dỗ một trận. Càng là lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, trợ giúp Na Cha ngưng tụ hồn phách, càng là lấy nhân hoàng khí tức, trợ giúp Na Cha củng cố tự thân ba hồn bảy vía. Phải biết, ở nguyên bản Thái Ức chân nhân an bài xuống, Na Cha nhưng là cùng Ân Thị báo mộng, Ân Thị giúp hắn lập xuống miếu thờ, tiếp nhận hương hỏa nguyện lực. Lúc này mới đem ba hồn bảy vía vững chắc. Hương hỏa nguyện lực thứ này, thân là nhân hoàng ân thọ thiếu sao? Đương nhiên là không thiếu. Hơn nữa, ân thọ có so với hương hỏa nguyện lực càng thích hợp Na Cha đồ vật. Cái kia chính là nhân hoàng khí vận. Chỉ là nhàn nhạt một kia, cũng đã để Na Cha hồn phách ngừng tụ không ít. Mơ hồ càng là né qua hào quang màu tử kim. Tốt xấu là ta nghĩa tử mà, chính là ban tặng hắn một kia. Cũng rất hợp lý. Ân thọ thầm nghĩ. Đưa tay đem đã biến thành to bằng bàn tay Na Cha, mang theo đến trước mắt mình. Lúc này Na Cha, sức sống càng sung túc. Thế nhưng là một mặt nhe răng trợn mắt dáng dấp. Cái tên nhà ngươi. Rõ ràng là ngươi trước tiên trêu của ta, ta chỉ có điều là chiếu ngươi về một câu, ngươi liền thật sự ra tay à. Ngươi đến cùng là người nào? Ân thọ nụ cười nhạt nhòa. Ta thật là ngươi cha. Na Cha khuôn mặt nhỏ đốn ngưng lại, lại muốn nổi giận bình thường. Thế nhưng lúc này bị ân thọ mang theo vận mệnh sau gáy cổ, lại nhìn trước mắt ân thọ răng dấp, dường như thông thiên triệt địa thần chỉ bình thường, nơi nào còn có miệng thúi rút khí. Cái này hư huyễn hồn phách thân thể, hiện tại còn mơ hồ đau đớn đây. Na Cha khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống. Trong lòng âm thầm nghĩ, quên đi, hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi. Chờ ta thoát bay, đi tìm lão sư sau khi, trở lại tìm người này cáo trạng. Sau đó Na Cha ngẩng đầu lên, một mặt cười khổ nói rằng, ngươi liền không nên bắt nạt đứa nhỏ. Ta mới đưa cốt nhục còn với cha mẹ. Nơi nào còn có cha? Ân thọ vẫn như cũng là nụ cười nhạt và nói, ngươi suy nghĩ thêm, ngươi còn có cái nào cha? Na Cha sững sờ, lúc này hai cái linh động vô cùng lông mày, vặn mẹo đến đồng thời. Rõ ràng đã là ở trong lòng không ngừng suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, một mặt tội nghiệp nhìn ân thọ. Rất rõ ràng, hắn vẫn là không nghĩ ra đến mình đến cùng còn có cái nào cha. Ân thọ rốt cục than nhẹ một tiếng. Quay về Na Cha nói, ai? Ta coi ngươi như thân tử bình thường, ngươi dĩ nhiên trong lòng nửa điểm đều không niệm tình ta. Ân thọ không nghĩ đến, chính mình cũng nhắc nhở như thế rõ ràng. Na Cha càng là cũng không nghĩ tới mình còn có cái nghĩa phụ. Con thỏ nhỏ chết bầm này, xem ra là hoàn toàn không ta đây nghĩa phụ để ở trong lòng a. Trên thực tế, cũng lạ không được Na Cha. Ân thọ cũng chỉ là một đạo ý chỉ hạ xuống, ban xuống một điểm mới mẹ con vật nhỏ. Đối với tiểu hài tử tới nói, nhiều nhất cũng là chiếm cứ mấy ngày ý nghĩ. Thời gian trôi qua dĩ nhiên là quên lãng. Bất kể là ai cũng không cách nào đem trước mắt thủ đoạn huyền diệu bóng người, cùng thành triều ca bên trong đế tân liên hệ cùng nhau chứ. Hơn nữa Thái Ức chân nhân truyền vào ý nghĩ, ta Na Cha nhưng là phạt thương quan đi trước. Đều muốn phạt thương, Na Cha còn có thể nhận đế tân cái này cha sao? Đã sớm không biết bị quăng đi nơi nào. Ân thọ cũng lời tiếp tục đậu Na Cha, thản nhiên nói, ta chính là đế tân. Lời này vừa nói ra, Na Cha trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khiếp sợ, hai con mắt to trợn lên tròn cuộn cuộn. Làm sao có khả năng? Đế tân không phải ở triều ca sao? Một đống lớn nghi hoặc ở Na Cha trong lòng tuôn ra, tỷ như đế tân tại sao có thể có năng lực như vậy, hắn không phải phàm nhân thân thể sao? Lại tỷ như, đế tân tại sao lại xuất hiện ở đây, nơi này lại là nơi nào? Chốc lát sau khi trầm mặc, Na Cha cúi đầu đủ rũ than nhẹ một tiếng. Nếu như nói như vậy, trước mắt cũng thật là hắn một cái khác cha. Có thể đối mặt ân thọ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, Na Cha nhưng là làm sao đều gọi không ra danh xưng kia. Chỉ có thể tiếp tục dùng trầm mặc đến đường đối. Ân thọ tạm thời cũng không cất bước, chỉ là thản nhiên nói, Na Cha, ta vừa là thu ngươi làm nghĩa tử, ngươi xảy ra vấn đề rồi ta đương nhiên muốn tới cứu ngươi một cứu. Nhưng là nhìn chung ngươi thành tựu, ta phát hiện ngươi không chỉ là hung hăng càng quái, tự tiêu tự tiêu, càng là cái mười phần không có não ngu xuẩn à. Ân thọ không để ý tới trên tay Na Cha sắc mặt càng ngày càng tối. Tiếp tục mang theo trêu tức ngữ khí nói, đều nói ngươi xuất thân thời điểm, chính là một cái quả cầu thịt. Lý Tính một kiếm chém tới, ngươi mới từ quả cầu thịt bên trong nhảy ra ngoài. Ta làm sao liền cảm thấy, Lý Tính nuôi lớn chính là cái kia quả cầu thịt. Đúng là đem chân chính Na Cha làm mất đi đây. Na Cha cũng không nhịn được nữa. Mạnh miệng căm tức Ân thọ, tức giận nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là đế tân, ta liền sẽ khách khí với ngươi. Ta làm sao liền ngu xuẩn. Ân thọ nhìn thấy Na Cha tâm tình bị điều động, khẽ cười một tiếng. Được, ngươi nói ngươi không ngu. Vậy ta liền hỏi ngươi, ngươi là ai? Na Cha không chút nghĩ ngợi liền nói rằng, ta chính là Linh Châu Tử Hạ Phàm, xiển giáo Thái Ức chân nhân môn hạ, Lý Na Cha là vậy. Ân thọ nhưng chậm rãi lắc đầu. Cho đến ngày nay, Na Cha vẫn là ban đầu cái kia Na Cha sao? Linh Châu Tử Hạ Phàm bản nguyên khí, biến thành huyết đục thân thể đã bị ngươi trừ, ngươi còn làm sao có thể gọi chính mình vì là Linh Châu tự chuyển thế? Cho tới này họ Lý, ngươi không đã quát thịt róc xương cùng Lý Tĩnh đứt đoạn mất nhân quả sao? Tự nhiên cũng là không thể dùng. Ân thọ ánh mắt thâm thúy vô cùng nhìn Na Cha. Ngươi đem những này đều bỏ qua. Vì lẽ đó, ngươi cũng chỉ có thể gọi chính mình vì là xiển giáo đệ tử, Na Cha. Bị ân thọ vừa nói như thế, nguyên bản còn cái gì đều không cảm giác Na Cha, trong lòng càng là tuôn ra cảm giác mất mát to lớn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mờ mịt vẻ. Thật giống như, hắn thật sự bỏ qua vật rất trọng yếu như thế. Ân thọ nhưng căn bản không cân nhắc người bạn nhỏ cả người khỏe mạnh bình thường, tiếp tục tăng giá cả nói, tỉ như ngươi Linh Châu Tử Hạ Phàm lai lịch. Nguyên bản ngươi chỉ cần ỷ vào thân phận này, coi như là thật sự cùng Tứ Hải Long Vương lên thiên đỉnh, Hạo Thiên có thể bắt ngươi thế nào? Hắn còn có thể không cho Hoa Hoàng cung bên trong nữ hoa thánh nhân mặt mũi. Na Cha trong mắt hơi động, tiếp tục trầm mặc. Ân thọ lập tức lại nói, thậm chí, ngươi trực tiếp chuyển ra quả nhân, nói thẳng chính mình đại thương tam thái tử thân phận, cái kia Tứ Hải Long Vương còn có thể bức tử ngươi hay sao? Cho tới Lý Tĩnh, chính là Trần Đường quan thủ tướng. Hắn nếu là dám động cha ngươi, tự có đại thương thành hắn chỗ dựa. Na Cha vào lúc này rốt cục không nhịn được, ngẩng khuôn mặt nhỏ. Ta mới không tin. Cái kia bốn cái lao cá trạch cũng đã đi xin mời Hạo Tiên, bọn họ có thể sợ ngươi? Ân thọ nhẹ a một tiếng, trong mắt nhất thời có bê nghệ vạn vật khí thế, chậm rãi biểu lộ mà ra. Long tộc bây giờ chỉ là người xa cơ lỡ vận mà thôi. Ta vừa vì là đại thương chi chủ, lại là nhân hoàng, chẳng lẽ còn không sánh được bọn họ? Tuy rằng dựa theo đại thế tới nói, đại thương khí vận đã hết, nhưng này không phải vẫn chưa xong chứng sao? Ân Thọ như cũng là hội tụ vạn ngàn nhân tộc khí vận cùng kiêm nhân hoàng. Na Cha tựa hồ là bị Ân Thọ đột nhiên biểu lộ khí thế khiếp sợ, ngước đầu sững sờ nhìn. Hiển nhiên là trong lòng đã tin tưởng, thế nhưng là mạnh miệng không nói. Ân Thọ lúc này mới tiếp tục nói, chỉ cần có thực lực, hung hăng cản quấy cũng không đáng sợ. Nhưng là tốt như vậy ưu thế, thân phận bối cảnh, dĩ nhiên hôn thành dáng vẻ ấy, hồn phách cũng không có dựa vào. Vì lẽ đó ngươi nói, ngươi có phải hay không rất ngu?